Chương 147, bà chủ nhà bức hôn. Chương 147, bà chủ nhà bức hôn. Ai cầu xin tha thứ ai là chó con. Lý Vi không yếu thế chút nào, khiêu khích liếc Vũ Nhất Phàm một cái. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, trực tiếp đem Lý Vi ôm ngang lên, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Ai nha, ngươi chậm một chút, cẩn thận đấy. Lý Vi ngoài miệng oán trách lấy, hai tay lại ôm lấy thật chặt Vũ Nhất Phàm cổ. Yên tâm, ngã không được. Vũ Nhất Phàm đắc ý nói, ta thân thể này, thế nhưng là luyện qua. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn bình thường không ít rèn luyện, bằng không thì lúc này thật đúng là không chắc chắn có thể ôm động Lý Vi. Này nương môn, nhìn xem gầy, ôm vẫn rất có phân lượng, xem ra bình thường không ăn ít đồ tốt. Tiến vào phòng ngủ, Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng đem Lý Vi đặt lên giường, đang chuẩn bị có hành động, Lý Vi lại đột nhiên để hắn xuống tay. Chờ đã. Lý Vi thở phì phò nói, Tiểu Phàm, ngươi đừng nội, ta có lời nói cho ngươi. Lời gì? Vũ Nhất Phàm hơi không kiên nhẫn, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn có gì để nói? Tiểu Phàm, ta Lý Vi muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một chút do dự. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ này nương môn nhi bỗng nhiên tới đại di mụ, muốn đổi ý? Tiểu Phàm, ngươi biết không, kể từ sau khi ly dị, ta vẫn cảm thấy rất trống rông, thẳng đến gặp ngươi, ta mới một lần nữa tìm được sinh hoạt ý nghĩa. Lý Vi giúp vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, ôn nhu nói, ta thừa nhận, ta lớn hơn ngươi rất nhiều, nhưng ta đối với ngươi là thật tâm. Ta muốn cùng ngươi kết hôn, cho ngươi một cái gia. Tiền thuê nhà của ta đều ngươi tới thu. Nội dung cốt truyện này phát triển được cũng quá nhanh a. Nữ nhân này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giúp lấy hắn giải quyết trung thân đại sự? Vũ Nhất Phàm cảm giác đầu óc có chút quá tải, phía trước một giây còn kiếm bạt nỗ trương tu la chàng, một giây sau thì trở thành bức hôn hiện trường. Mụ mụ muốn cho hắn một cái ra. Vẫn là không kịp chờ đợi loại kia. Vũ Nhất Phàm kém chút không có bị nước miếng của mình sặc, hắn cùng Lý Vi, tính toán đâu ra đấy cũng liền nhận biết không có mấy ngày, này liền cần nói cưới luật gả. Cái này tiết ấu, còn nhanh hơn cưới tên lửa. Mặc dù hắn thừa nhận có một chút bị xúc động đến, dù sao, người nam nhân nào có thể cự tuyệt một cái thành thục xinh đẹp, phong vận vẫn còn nữ nhân ôm ấp yêu thương, còn chủ động đưa ra nhường ngươi tài vụ tự do. Loại chuyện tốt này, đơn giản so bánh từ trên trời rớt xuống còn có phải. Nhưng cảm động thì cảm động, Vũ Nhất Phàm còn chưa tới tình cảnh tinh trùng lên não, đánh mất lý trí. Hắn lại không đốc, Lý Vi bất tình lình cầu hôn nhìn thế nào đều lộ ra một cố kỳ bạc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có tiền? Vũ Nhất Phàm tâm bên trong nhịn không được bước lên một cái ý niệm. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Lý Vi mặc dù ly hôn, nhưng dầu gì cũng là Long Tỷ Thiên Luyện nghiệp chủ, danh hạ bất động sản cũng là nhiều đến bạo, dù nói thế nào cũng không đến nỗi vì tiền liền ngã bờ ba. Lại nói, coi như Lý Vi thực sự là coi trọng tiền của hắn, cái kia cũng không đáng gấp gáp như vậy à. Lấy Lý Vi tư sắc cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, nước ấm nấu hết xanh, từng bước một đem hắn cầm xuống. Hà tất cấp hống hống như vậy, làm giống như bức hôn tựa như. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, hắn bắt đầu hoài nghi, Lý Vi có phải hay không có cái gì việc khó nói, hoặc có lẽ là, nàng có phải hay không có mục đích gì. Vi tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta Vũ Nhất Phàm trước tiên thăm dò, không biết trả lời như thế nào. Ta không có nói bừa. Lý Vi cắt đứt hắn, ta là nghiêm túc. Ta biết ngươi bây giờ có tiền, tiểu nữ nhân gì đều có thể tìm được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, giống Trương Đình Đình loại nữ nhân kia, ngươi vẫn là ít chọc mới tốt. Các nàng quá phức tạp, không thích hợp ngươi. Chỉ có ta mới là thực tình đối với ngươi tốt. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lột bột một chút, cái này Lý Vi, đùa thật đó a. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vi tỷ, vậy ta còn có Lâm Ngọc làm sao bây giờ? Nàng đối với ta cũng là thật lòng. Nàng còn trẻ, đơn thuần, không giống những cái kia trong xã hội nữ nhân, tâm địa gian dảo nhiều như vậy. Hơn nữa, nàng đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, ta nói cái gì chính là cái đó, xưa nay sẽ không phản bác ta. Vũ Nhất Phàm cố ý đem Lâm Mộng Giao nói đến thiên chân vô tả, chính là muốn nhìn một chút Lý Vi phản ứng. Trong lòng của hắn tin tưởng, Lý Vi loại này thành thục nữ nhân, ghét nhất chính là loại kia ngốc bạch ngọn. Còn có Lý Vi không biết Trần Băng Thành, ai, cái này sau này bàn lại a, đau đầu. Lý Vi quả nhiên nhíu mày, trầm mặc mấy giây, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Vậy ta mặc kệ Lâm Mộng Giao, ta chỉ để ý hiện tại khoái hoạt, ngược lại ta không thích Trương Đình Đình. Nàng xem thấy vóc người giống như so với ta tốt, cái mông cũng so ta bể lên, ngực cũng lớn hơn ta một chút như vậy, còn tổng là một bộ cao cao tại thượng, có thể làm ra bộ dáng, xem xét cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, chắc chắn đặc biệt sẽ câu nam nhân, nói không chừng sau lưng còn không biết có bao nhiêu lốp xe dự phòng đâu. Đoán chừng là cảm thấy Lâm Mộng Giao một tiểu nữ hài đối với nàng không có gì tính uy hiếp. Lý Vi càng nói càng chua, nàng thừa nhận, Trương Đình Đình quả thật có mấy phần tư sắc, dáng người cũng so với mình có liệu, nhưng nàng chính là không quen nhìn Trương Đình Đình bộ kia chỗ làm việc tinh anh bộ dáng, luôn cảm thấy Trương Đình Đình là đang cùng với nàng khoe khoang. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong cười thầm, Lý Vi cái này lên vùng, đều nhanh tràn ra. Hắn cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, Vi tỷ, ngươi đừng nói như vậy, Trương quản lý kỳ thực người rất tốt, năng lực làm việc cũng mạnh, chỉ là có chút quá cường thế, không bằng ngươi ôn nhu quan tâm. Thử, ôn nhu quan tâm có ích lợi gì? Còn không phải bị ngươi cái này tiểu phôi đàn ăn đến gắt gao. Lý Vi trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, trong giọng nói mang theo một tia u hoán, ngươi nhà chính là ưa thích loại kia trẻ tuổi xinh đẹp, ta loại này đã có tuổi nữ nhân, sớm muộn phải bị ngươi vứt bỏ. Vi tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi không có giả chút não, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là đẹp nhất. Vũ Nhất Phàm đội vàng biểu trung tâm, hắn cũng không muốn mất đi Lý Vi cái này ôn nhu hương. Thật sự. Lý Vi nửa tin nửa ngờ nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Đương nhiên là thật sự. Vũ Nhất Phàm như đinh chém sắt nói, "Vi thị, ngươi chính là ánh trăng sáng của ta, Chu Sa nốt rồi, ai cũng không sánh được." Miệng lưỡi trơn tru. Lý Vi giận trách, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng biết Vũ Nhất Phàm là đang dỗ nàng, nhưng nàng chính là ưa thích nghe những thứ này dấu ngon dấu ngọt. "Vi thị, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta." Vũ Nhất Phàm nói, vội vã không nhịn nổi Lý Vi hờn dỗi mà leo lên đầu vai của hắn, hai người một hồi điên cuồng hôn nồng nhiệt, môn cũng không rảnh quan. Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, thư vị này so với hắn trước kia lần thứ nhất dắt nữ thần thủ còn kích động. Hắn một tay lấy Lý Vi đặt ở dưới thân, đang muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, Lý Vi lại đột nhiên đưa tay chặn hắn lại lồng ngực. "Vân." Vân Vân Lý Vi ánh mắt mê ly, lại lộ ra một câu nghiêm túc. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lộ bộ một chút, nghĩ thầm này nương môn nhi không phải là đùa thật à. Mới vừa rồi còn chủ động cầu hôn đâu, lúc này lại muốn ồn ào loại nào. Chương 148, ba chủ nhà muốn cùng ta cầu hôn. Chương 148, ba chủ nhà muốn cùng ta cầu hôn. Lý Vi từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra một cái tơ hồng nhung nhụa, mở ra, bên trong lặng lặng nằm một cái. "Giới chỉ." Vũ Nhất Phàm trợn tròn mắt, đây là gì tình huống? "Nhẫn cầu hôn." "Lý Vi đây là muốn hướng hắn cầu hôn." "Vi tỷ, ngươi đây là..." Vũ Nhất Phàm cảm giác đầu lưỡi của mình đều đã kết, nội dung cốt truyện này đảo ngược đến cũng quá nhanh a. Lý Vi thâm tình nhìn xem Vũ Nhất Phàm, "Tiểu Phàm, ta biết ta lớn hơn ngươi, nhưng ta đối với ngươi là thật tâm. Chiếc nhẫn này là ta đã sớm chuẩn bị xong, vốn là muốn tìm một thời cơ thích hợp cho ngươi, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới." Vũ Nhất Phàm triệt để ngộng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Vi vậy mà lại tới một chiêu như thế. Hắn nhìn xem viên kia chiếu lấp lánh giới chỉ, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Vi tỷ, ngươi, ngươi đừng làm rộn, cái này nói đùa lớn rồi." Vũ Nhất Phàm tính toán dây rủa. "Ta không có náo." Lý Vi ánh mắt kiên định, "Tiểu Phàm, gả cho ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân." Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút không chịu nổi a. "Vi tỷ, ngươi, ngươi để cho ta chậm rãi." Vũ Nhất Phàm cảm giác chính mình CPU đều nhanh cháy hỏng, chuyện này quá đột nhiên, ta phải suy ngẫm. Lý Vi nhìn xem Vũ Nhất Phàm bộ kia chấn kinh quá độ bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. "Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng." Lý Vi đưa tay méo méo Vũ Nhất Phàm gương mặt, "Đùa ngươi chơi đâu? Ai nói muốn cùng ngươi kết hôn?" "Vũ Nhất Phàm, hợp lấy này nương môn nhi là đang đùa hắn chơi đâu." Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, hắn phát hiện mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, căn bản chơi không lại những thứ này lao giang hồ. Bất quá Lý Vi lời nói xoay chuyện, "Chiếc nhẫn này đúng là ta đưa cho ngươi." "Đưa cho ta?" Vũ Nhất Phàm càng ngậm, "Vi tỷ, ngươi đây là ý gì?" "Đồ đần, đương nhiên là tín vật đính ước." Lý Vi tức giận trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, "Như thế nào, ngươi không muốn?" "Muốn." "Đương nhiên muốn." Vũ Nhất Phàm vội vàng đem giới chỉ đoạt lại, chỉ sợ Lý Vi đổi ý, "Vi tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt." Hắn trên miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại tại suy xét, chiếc nhẫn này, xem ra Lý Vi là nhất định tâm muốn không phải hắn Vũ Nhất Phàm không lấy chồng. Cưới loại này chín đại tỷ tỷ kỳ thực cũng rất tốt, tỉ như, không cần giống dỗ tiểu nữ hài nhi phí hết tâm tư đoán ý nghĩ của nàng. Thành thục nữ nhân càng hiểu nam nhân cần gì, một ánh mắt, một động tác, lẫn nhau liền có thể ngầm hiểu. Lại tỉ như, không cần lo lắng nàng động một chút lại cáo kỉnh, đùa nghịch tiểu tính tình. Lý Vi loại kinh nghiệm này qua hôn nhân cùng sinh hoạt nữ nhân, càng hiểu rõ bao dung cùng lý giải, sống chung thoải mái hơn không bị ràng buộc. Ít nhất, không cần lo lắng nàng lại bởi vì ngươi đã quên cái nào đó ngày kỷ niệm, hoặc không kịp lúc hồi phục mẹ cha, liền cùng ngươi chiến tranh lạnh vài ngày. Còn có, không cần lo lắng nàng sẽ quấn lấy ngươi dạo phố, xem phim, bồi nàng làm đủ loại chuyện nhàm chán. Lý Vi có sự nghiệp của mình cùng vòng bằng hữu, sẽ không cả ngày dán ngươi, cho ngươi đầy đủ không gian tư nhân. Huống chi, lấy Lý Vi điều kiện kinh tế, cũng không cần hắn dùng tiền nuôi, nói không chừng còn có thể ngược lại bao nuôi hắn đâu. Mấu chốt nhất là, không cần lo lắng nàng sẽ ghét bỏ ngươi không có kinh nghiệm, kỹ thuật kém. Lý Vi loại này lão tài xế kinh nghiệm phong phú, hoa văn nhiều, nhất định có thể dẫn hắn mở khóa càng nhiều tư thế mới, thể nghiệm kích thích hơn khoái hoạt. Suy nghĩ một chút mấy lần trước tiêu hồn thực cốt tư vị, Vũ Nhất Phàm liền không nhịn được một hồi tâm viên ý mã. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng nàng sẽ buộc ngươi kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Lý Vi đã ly hôn, khả năng cao là không muốn lại bước vào phần mộ hôn nhân, càng sẽ không buộc hắn sinh con. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lo lắng bị bảo hộ có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Nghĩ được như vậy, Vũ Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy, cưới Lý Vi tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất, so cùng những kia tuổi trẻ tiểu cô nương yêu đương muốn tiết kiệm tâm nhiều. Hắn thậm chí bắt đầu có chút chờ mong, cùng Lý Vi mở rộng một đoạn không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung sinh sống. Đương nhiên, Vũ Nhất Phàm cũng sẽ không ngốc đến thật sự một đầu ngã vào trong. Trong lòng của hắn tin tưởng, Lý Vi loại nữ nhân này, giống như một tấc ngựa hoang, muốn triệt để thuần phục nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn Vũ Nhất Phàm cũng không phải ăn chay, hắn có nhiều thời gian cùng tinh lực, cùng Lý Vi chậm rãi chơi. Hắn âm thầm tính toán, về sau làm như thế nào cùng Lý Vi đấu trí đấu dũng vừa có thể hưởng thụ nàng ôn nhu hương lại có thể bảo trì chính mình quyền chủ động. Cái này có thể so sánh đơn thuần ăn bám có ý tứ nhiều. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác nhân sinh của mình sắp mở ra một cái chương mới. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, hệ thống này thực sự là quá cho lực. Không chỉ có để cho hắn một đêm bạo phú, còn cho hắn đưa tới một cái như vậy cực phẩm chủ thuê nhà tỷ tỷ. Thời gian này thực sự là vượt qua càng có triển vọng. Bất quá mặc kệ nó, ngược lại tặng không đồ vật, không cần thì phí. Đi, chớ hà tiện. Lý Vi đẩy Vũ Nhất Phàm một cái, nhanh chóng leo lên, để cho ta nhìn một chút hiệu quả. Vũ Nhất Phàm ngoan ngoãn đem giới chỉ đeo ở trên ngón giữa. Lý Vi xem xét, lập tức vui vẻ, tiểu tử ngốc, chiếc nhẫn là đeo tại trên ngón tay này sao? Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái kia, đeo ngón tay nào? Đương nhiên là ngón áp út. Lý Vi nói, kéo qua Vũ Nhất Phàm tay, tự mình đem giới chỉ đeo ở hắn trên ngón vô danh. Lần này đúng. Lý Vi thỏa mãn gật đầu một cái, về sau, ngươi chính là của ta người. Vũ Nhất Phàm nhìn xem chiếc nhẫn trên ngón tay, trong lòng đắc ý, mặc dù chiếc nhẫn này lai lịch có chút khả nghi, nhưng dầu gì cũng là cái tín vật đỉnh ước à. Vi tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định thật tốt đối với ngươi. Vũ Nhất Phàm lời thề son sắt mà bảo chứng, chỉ nói không luyện giả bà thức. Lý Vi mị nhãn như tơ, bây giờ liền để ta nhìn ngươi thành ý. Nói xong, nàng một tay lấy Vũ Nhất Phàm bổ nhào trên giường. Vũ Nhất Phàm vừa định nói, có thể hay không điểm nhẹ, hắn eo không tốt, Lý Vi đã hôn lên, lần này cái gì đều không nói ra được. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua xa mỏng màn cửa, trong phòng ngủ tung xuống loang lổ quang ảnh. Vũ Nhất Phàm trở mình, cánh tay thói quen hướng về bên cạnh bao quát, lại mở cái khoảng không. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện bên cạnh không có một ai, chỉ có trên giường đơn lưu lại nhăn nheo cùng mùi thơm nhàn nhạt, chứng minh tối hôm qua hết thảy cũng không phải là ảo giác. Vi tỷ, Vũ Nhất Phàm hô một tiếng, không có người đáp lại. Hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này mới phát hiện trên tủ đầu giường để một tờ giấy, phía trên là Lý Vi xinh đẹp chữ viết, tiểu Phàm, ta đi trước phòng bếp nấu cơm, ngươi lại ngủ một chút, tốt gọi ngươi. Vũ Nhất Phàm cười cười, nữ nhân này thật đúng là nhìn không ra, như thế văn nghệ, thời đại này hắn đều không biết viết chữ. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tối hôm qua điên cuồng, để cho hắn thể xác tinh thần đều được cực lớn buông lỏng. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến bụng ù cục réo lên không ngừng, Vũ Nhất Phàm mới chậm rãi rời giường. Hắn đi đến phòng khách, một cỗ mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, trên bàn cơm đã bày xong ba món ăn một món canh. Kim hoàng cơm chiên trứng, hạt hạt rõ ràng, tản ra mùi thơm mê người, hầm hải sâm màu sắc đậm đậm, xem xét liền nấu rất lâu, đun sôi rau cải trắng nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, vừa vặn rảnh án. Tỉnh rồi, mau tới ăn cơm. Lý Vi buộc lên tạp dề, từ trong phòng bếp mang sang một chén canh, cười khanh khách gọi Vũ Nhất Phàm. Mặt mày hớn hở a, chương 149, cậu kỳ ngâm rượu. Đại bổ. Chương 149, cậu kỳ ngâm rượu. Đại bổ. Mặt mày hớn hở a, nào còn có hôm qua cùng Trương Đỉnh Đỉnh đối đầu gây gắt mùi thuốc súng. Đơn giản tưởng như hai người. Bây giờ Lý Vi, toàn thân trên dưới đều tản ra mâu tính hào quang, ôn nhu đến có thể bóp giá nước. Nàng nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt, gọi là một cái cương triều, còn kém không có cầm thìa cho ăn cơm, lại thuận tay lau lau khóe miệng của hắn hạ cơm. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình chuyển biến làm cho có chút ngộng, nói thầm trong lòng, nữ nhân này, thay đổi quá nhanh a. Hôm qua còn cùng Trương Đình Đình tranh giành tình nhân, hôm nay liền hóa thân hiển thê lương mẫu. Cái này hy kịch lộ cũng quá rộng. Tiểu Phàm, thất thần làm gì? Mau ăn a. Nếm thử tỉ tay nghề. Lý Vi cười híp mắt đem đũa đưa tới Vũ Nhất Phàm trong tay, lại cho hắn múc một chén canh, cái này hải sâm thế nhưng là ta sáng sớm đi thị trường mua, mới mẹ đây. Ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận bát, nhìn xem Lý Vi bận trước bận sau thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cảnh tượng này, như thế nào như sinh hoạt? Hắn hỏi dò, Vi tỷ, ngươi hôm nay tâm tình rất tốt. Đương nhiên được rồi. Lý Vi đuôi lông mày khỏe mắt đều mang ý cười, ngươi tối hôm qua như vậy ra sức, tỷ có thể không cao hứng sao? Vũ Nhất Phàm kém chút bị một ngụm canh sặc, nữ nhân này, nói chuyện cũng quá trực bạch a. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, Vi tỷ, ngươi tài nấu nướng này coi như không tệ. So tiệm cơm làm còn tốt ăn. Đó là, Lý Vi đắc ý hất cằm lên, tỷ trước kia thế nhưng là mười dặm tám hương nổi danh xào đầu bếp nữ. Nếu không phải vì cái kia không có lương tâm, thì bây giờ nói không định đô thành mỹ thực chủ lòng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lý Vi bộ kia lão nương thiên hạ đệ nhất bộ dáng, nhịn cười không được. Nữ nhân này, thật đúng là khả ái. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, cũng không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Cơm chiên trứng cửa vào hương lu, hải sâm mềm nát vụn ngon miệng, rau cải trắng trong veo sướng miệng, mỗi một món ăn đều để Vũ Nhất Phàm khen không dứt miệng. Vi tỷ, người tài nấu nướng này, không đi làm đầu bếp thực sự là đáng tiếc. Vũ Nhất Phàm một bên ăn như hổ đói, còn vừa không quên tán dương Lý Vi. Bớt lắm mồm. Nhanh ăn đi, cơm nước xong xuôi còn có chính sự đâu. Lý Vi cười mắng. Chính sự? Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, Lý Vi nói chính sự chắc chắn không phải đứng đắn gì chuyện. Hắn thuần thục mà đem cơm nước càn quét sạch sẽ, tiếp đó mắt lom lom nhìn Lý Vi, Vi tỷ, ăn no rồi, chúng ta là không phải nên làm chuyện chính. Lý Vi lườm hắn một cái, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong ngâm một chút vật đen thủi lùi, còn có mấy quả táo đỏ. Đem cái này uống. Đây là gì? Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái kia đen xì chất lỏng, trong lòng có chút rụt rè. Cậu kỳ ngâm rượu. Đại bổ. Lý Vi cười thần bí, đây chính là ta từ lao ra mang tới, chuyên môn cho ngươi bổ thân thể. Vũ Nhất Phàm nghe xong đại bổ con mắt lập tức sáng lên, Vi tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Hắn tiếp nhận cái chén, một hơi đem cậu kỳ uống rượu sạch sành sanh. Như thế nào? Mùi vị không tệ a? Lý Vi cười híp mắt hỏi. Ân, vẫn được, chỉ là có chút. Có chút. Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, không biết nên hình dung như thế nào loại kia mùi kỳ quái. Có chút gì? Lý Vi truy vấn. Có điểm giống. Mùi chân hôi. Vũ Nhất Phàm do dự một chút, vẫn là lời nói thật. Phúc. Lý Vi nhịn không được, cười phun ra, ngươi đây là gì cái mùi a? Đây chính là thượng hạng cậu kỳ, thế nào lại là mùi chân hôi đâu? Vũ Nhất Phàm cũng cảm thấy mình có chút lỡ lời, vội vàng bổ cứu, Vi tỷ, ta đùa giỡn, rượu này dễ uống. Thêm một ly nữa. Lý Vi cười lại cho hắn rót một chén, rượu này sau sức lớn, ngươi cũng đừng uống nhiều quá. Yên tâm đi, Vi tỷ, ta tiểu lượng tốt đây. Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực cam đoan. Sau bữa cơm trưa, hai người đốn tại trên ghế salon xem TV. Lý Vi tuyển một bộ phim hành động tình cảm thấy say sưa ngon lành. Vũ Nhất Phàm nhưng có chút không quan tâm, hắn tổng cảm thấy Lý Vi hôm nay có điểm là lạ, nhưng lại nói không ra quái chỗ nào. Tiểu Phàm, ngươi nhìn cái này nhân vật nam chính, dáng người coi như không tệ. Lý Vi chỉ vào màn hình TV, đối với Vũ Nhất Phàm nói. Vũ Nhất Phàm theo ngón tay của nàng nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình một cái tên cơ bắp đang cùng một cái tóc vàng mỹ nữ triền miên cùng một chỗ. Hắn nhếch miệng, cái này có gì dễ nhìn, còn không có vóc người ta hảo đâu. Phải không? Lý Vi trên dưới đánh giá Vũ Nhất Phàm một phen, nếu không thì, ngươi cởi quần áo ra để cho ta nhìn một chút. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, Vi tỷ, cái này ban ngày không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Lại không ngoại nhân. Lý Vi nói, liền đưa tay đi giải Vũ Nhất Phàm quần áo. Vũ Nhất Phàm cũng không phản kháng, tùy ý Lý Vi làm sằng làm bậy. Thuần thục, Vũ Nhất Phàm liền bị lộ sạch sành sanh. Lý Vi ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập, trực tiếp nào tới, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Tiểu An gia, hôm nay cần phải nhường ngươi biết tỷ tỷ lợi hại. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong gọi là một cái đẹp à, cái này cậu kỳ diệu, nhiệt tình thật to lớn. Hắn đang chuẩn bị cầm lên học tập tài liệu và công cụ, cố gắng nữa bên trên tam tiết ngoại ngữ khóa, điện thoại cũng không hợp thời nghi mà văng lên. Len ken len ken len ken âm thanh nhắc nhở hẹ chặt một tiếng tiếp theo một tiếng, cũng tựa như đòi mạng. Vũ Nhất Phàm không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Trần Băng Thanh tiểu nhi tử kia. Lâm Mộng chưa từng sẽ làm truy mệnh liên hoàn cồn nàng ưa thích an tĩnh làm sau lưng tiểu nữ nhân, yên lặng ủng hộ, có việc nói chuyện, không có việc gì tuyệt không đánh đại nhiễu. Dùng Lâm Mộng giao mà nói, ta tin tưởng ngươi nha, ngươi đang bận mà nói, nhìn thấy tin tức sẽ hồi phục ta. Phần này tín nhiệm, để cho Vũ Nhất Phàm vừa xúc động lại có chút ít áy náy. Trương Đình Đình càng sẽ không, nàng có chủ kiến cũng có sự kiêu ngạo của mình, độc lập tự chủ thời đại mới nữ tính, làm sao có thời giờ chơi đoạt mệnh liên hoàn cồn loại trò vật này. Trương Đình Đình nếu là thật có chuyện tìm hắn, nhiều lắm là phát cái tin tức, lợi ít mà ý nhiều, tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Chờ hắn thấy được tự nhiên sẽ hồi phục, nếu là không có hồi phục, đó chỉ có thể nói hắn khả năng treo hoặc không muốn trở về. Cho nên, ngoại trừ Trần Băng Thanh cái này dính người tiểu yêu tinh, còn có thể là ai? Phàm ca ca ngươi ở chỗ nào vậy? Nhân gia cũng chờ ngươi nửa ngày rồi. Phàm ca ca ngươi không tới nữa, ta liền bị phơi hóa. Ngươi có phải hay không quên hôm nay là ngày mấy? Ủy khuất Vũ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, hôm nay là Trần Băng Thanh sinh nhật. Hắn đã đáp ứng phải bồi nàng cùng một chỗ qua. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cô gái nhỏ này tiếp cận người công phu tăng trưởng A Vũ Nhất Phàm đang chuẩn bị hồi phục, Lý Vi lại bu lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, nha, Tiểu Phàm, ai nha? Tin tức phát chuyên cần như vậy, không phải là bạn gái nhỏ của ngươi a? Nói xong thì đi liếc trộm Vũ Nhất Phàm điện thoại giới diện. Vũ Nhất Phàm tâm hư mà đem di động hướng về sau lưng ẩn giấu, Vi tỷ, ngươi đừng nói nhảm, chính là một người bạn bình thường. Bằng hữu bình thường. Lý Vi nhíu mày, bằng hữu bình thường sẽ cho ngươi phát nhiều tin tức như vậy, hoàn hu hu. Ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi a? Vũ Nhất Phàm mau đem điện thoại ném qua một bên, chỉ sợ Lý Vi truy hỏi nữa. Hắn cũng không muốn để cho Lý Vi biết tồn tại Trần Băng Thanh, bằng không thì cái này bình giấm chua lại muốn đổ. Trước tiên cần phải cho Lý Vi tới điểm ngon ngọt, chuyện về sau thì dễ làm. Chương 150, như thế thuần túy liếm chó cũng không thấy nhiều. Chương 150, như thế thuần túy liếm chó cũng không thấy nhiều. Vũ Nhất Phàm đột nhiên ôm lấy Lý Vi, đi tới lớn ban công, tiếp đó chống đỡ nàng tựa ở trên tường, ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đem nàng hòa tan. Vi tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức người ta không cách nào tự kiềm chế. Lý Vi bị hắn thấy tim đập rộn lên, gương mặt nổi lên đỏ ửng, gắt giọng, hừ hừ, liền sẽ nói dễ nghe, còn không phải nghĩ lời còn chưa nói hết, liền bị Vũ Nhất Phàm bá đạo ngăn chặn miệng. Bất thình lình hôn nồng nhiệt, để cho Lý Vi trở tay không kịp, trong nháy mắt luôn hãm. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, phảng phất một bài xuân thủy, tùy ý Vũ Nhất Phàm muốn gì cứ lấy. Vũ Nhất Phàm cũng không đốc, hắn biết lúc này dấu ngon dấu ngọt nhiều hơn nữa, cũng không bằng hành động thực tế tới thực sự. Lý Vi ánh mắt mê ly, khàn khàn, tiểu phôi đản, ngươi lại muốn làm gì? Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, tại bên tai nàng nhẹ nói, Vi tỷ, ngươi nói xem. Đương nhiên là làm ngươi chuyện thích nhất. Nói xong, không cho Lý Vi cơ hội phản ứng, lần nữa hôn lên. Một trận này ăn no nê sau đó, Lý Vi tựa ở Vũ Nhất Phàm trong ngực. Trên mặt nàng mang theo thỏa mãn đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Tiểu phôi đản, ngươi lần sau không thể dạng này. Vũ Nhất Phàm đắc ý cười cười, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Vi tỷ, ngươi xác định cái này còn không phải là vì để cho ngươi vui vẻ đi? Lý Vi lườm hắn một cái, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng biết Vũ Nhất Phàm là đang dỗ nàng, nhưng nàng chính là ưa thích nghe những thứ này dấu ngon dấu ngọt. Tốt, ta tỷ, bây giờ có thể thả ta đi à? Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều. Lý Vi lúc này mới nhớ tới Vũ Nhất Phàm còn có việc muốn làm, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Vi tỷ, chờ ta rút xong, trở lại phục dịch ngươi. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa mà nói. Tới ngươi. Lý Vi cười mắng, đưa tay nhẹ nhàng đập Vũ Nhất Phàm ngực một chút, không có đứng đắn. Lý Vi mặc áo lót vào. Tiểu Phàm, ngươi chắc chắn là đi gặp tiểu muội tử đúng hay không? Vũ Nhất Phàm đi qua sờ soạn một cái. Vi tỷ, làm sao có thể chứ? Trong tim ta chỉ có ngươi, bên ngoài những cái kia đổ diêm dúa đê tiện, như thế nào so hơn được với ngươi? Thử, tin ngươi mới là lạ. Lý Vi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã tin 7-8 phần. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, mặc quần áo tử tế, tại Lý Vi lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Một đường nhanh như điện chớp, chạy tới Trần Băng Thanh trường học. Xa xa, hắn liền thấy Trần Băng Thanh đứng ở cửa trường học, người mặc màu hồng di cờ chế phục, chân trắng gợi cảm xinh đẹp. Trên đầu mang theo một cái khả ái thai mẹo băng tóc, trong tay còn cầm một cái kem ly, con mắt ba ba nhìn qua giao lộ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ấm áp, cô gái nhỏ này, thật đúng là khả ái. Hắn đem xe dừng ở trước mặt Trần Băng Thanh, quay cửa kính xe xuống, "Băng Thanh, đợi lâu." Trần Băng Thanh nhìn thấy Vũ Nhất Phàm lập tức mặt mày hớn hở, "Phàm ca ca ngươi cuối cùng tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi." "Làm sao lại thế? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta làm sao lại quên, nhìn ngươi, an khỏe miệng cũng là." Vũ Nhất Phàm cười, xuống xe, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Trần Băng Thanh khỏe miệng kem ly nước đọng, "Lên xe à, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Trần Băng Thanh ngon mặt cười, đang muốn mở cửa xe, một người mặc tắm đến trắng bệnh tê lo lắng, con sách cũ bao nam sinh đột nhiên lao đến, thở hồng hộc hô, "Băng Thanh, sinh nhật vui vẻ." Nam sinh này mang theo một bộ kính đen, tóc rối bời, xem xét chính là loại kia vùi đầu học hành cực khổ con mọt sách. Trong tay hắn nâng một cái nhìn xem còn rất có chất cảm hộp âm nhạc, hẳn là tạp một xã loại này cửa hàng mua, mặt mũi tràn đầy mong đợi đưa cho Trần Băng Thanh, "Băng Thanh, đây là ta toàn đã lâu tiền mua cho ngươi quà sinh nhật, hy vọng ngươi ưa thích." Trần Băng Thanh trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng cùng ghét bỏ, cơ thể hơi lui lại, rõ ràng không muốn tiếp. Nàng ánh mắt trôi hướng Vũ Nhất Phàm mang theo nhờ giúp đỡ ý vị. Vũ Nhất Phàm nhìn từ trên xuống dưới nam sinh này, từ đầu đến chân đều lộ ra một cố vẻ nghèo túng. Nhưng hắn vẫn từ nam sinh này trong mắt thấy được chân thành cùng sốt ruột, thời đại này, như thế thuần túy liếm chó cũng không thấy nhiều. "Băng Thanh, nhân ra một phần tâm ý, ngươi liền thu cất đi." Vũ Nhất Phàm đột nhiên mở miệng, ngữ khí lưu hảo. Trần Băng Thanh ngây người, ngập nước đôi mắt to bên trong viết đầy khó có thể tin. Nàng còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm ít nhất là nàng bạn trai đi, làm sao lại đồng ý nam nhân khác mời khách ăn cơm, còn chủ động để liếm cho tặng lễ vật. Cái này kịch bản không đúng. Dựa theo bình thường xáo lộ, Vũ Nhất Phàm không nên ghen tuông đại phát, tiếp đó ba đạo tổng giám đốc thân trên, biểu thị công khai chủ quyền sao? Dẫu gì, cũng nên châm chọc khiêu khích vài câu, đem cái này gọi trường cường giá hỏa khí đi thôi. Bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra? Đem chính mình hướng về nam nhân khác trong lúc đấy. Trần Băng Thanh tâm bên trong gọi là một cái bị khuất, miệng nhỏ bệnh lên đến độ có thể treo bình dầu. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Vũ Nhất Phàm là không phải căn bản muốn không quan tâm chính mình, phía trước những cái kia dâu ngon dâu ngọt, cũng là gạt người. Nhất Phàm ca ca Trần Băng Thanh âm thanh đều mang tới nước nở, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, phản phất một giây sau liền muốn vỡ đê. Bàn tay nhỏ của nàng chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh, trong lòng bất ổn, giống như là có 15 cái thùng treo múc nước. Một phương diện, nàng hy vọng Vũ Nhất Phàm có thể như cái anh hùng đứng ra, vì nàng che gió che mưa. Một phương diện khác, nàng lại sợ Vũ Nhất Phàm thật sự tức giận, từ đây không để ý tới nàng nữa. Trần Băng Thanh cắn môi một cái, không tình nguyện tiếp nhận hộp âm nhạc, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, "Cảm ơn ngươi, Trương Cường." Tên là Trương Cường nam sinh lập tức thụ sủng nước kinh, kích động đến mặt đỏ dần, "Không khách khí, không khách khí. Băng Thanh, ngươi ưa thích liền tốt. Cái kia, để ăn mừng sinh nhật ngươi, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Ta biết một nhà mới mở phòng ăn, hương vị rất không tệ." Trần Băng Thanh nghe xong, vội vàng quát tay, "Không cần không cần, ta tốt." Vũ Nhất Phàm vượt lên trước một bước đáp ứng, cười híp mắt nhìn xem Trương Cường, "Vậy thì cảm ơn vị này, Trương Cường bạn học." Trần Băng Thanh gấp, nàng bụng trộm bóp Vũ Nhất Phàm một chút, hạ giọng nói, "Nhất Phàm ca ca, ngươi làm gì nha? Ta không muốn cùng hắn ăn cơm." Vũ Nhất Phàm tiến đến bên hai nàng, nhẹ nói, "Yên tâm, ta có chừng mực. Tiểu tử này thật có ý tứ, chúng ta coi như xem kịch." Trương Cường hoàn toàn không có chú ý tới giữa hai người quần quần sóng ngầm còn đắm chìm tại cực lớn trong vui sướng. Hắn nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, trong miệng càng không ngừng giới thiệu quán ăn kia món ăn đặc sắc. Trần Băng Thanh một mặt buồn bực theo ở phía sau, thỉnh thoảng trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, biểu đạt bất mãn của mình. Vũ Nhất Phàm lại là một bộ xem kịch vui biểu lộ, trong lòng âm thầm cân nhắc, bữa cơm này sợ rằng sẽ rất thú vị. Ba người đi tới Trương Cường nói tới phòng ăn, là một nhà ở vào trong hẻm nhỏ con rồi tiệm ăn. Mặt tiền cửa hàng không lớn, trang trí đơn sơ, cái bàn nhấp nhớp, cùng Vũ Nhất Phàm bình thường đi hào hoa phòng ăn đơn giản khác biệt một trời một vực. Trần Băng Thanh nhìn thấy hoàn cảnh này, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng lặng lẽ lôi kéo Vũ Nhất Phàm góc áo, nhỏ giọng nói, "Nhất Phàm ca ca, nếu không thì chúng ta vẫn là đi chương 151, dạy Trương Mạnh mấy chiêu chương 151, dạy Trương Mạnh mấy chiêu." Vũ Nhất Phàm lại bất vi sở động, hắn cười đối với Trương Cường nói, "Trương Cường đồng học, tiệm này nhìn có điểm đặc sắc đi. Chúng ta liền nếm thử nơi này chiêu bài đồ ăn." Trương Cường gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Tiệm này mặc dù tiểu, nhưng mà hương vị thật sự rất tốt. Hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, cam đoan các ngươi hài lòng." Nói xong, hắn thuần thục gọi lão bản nương gọi món ăn, một hơi điểm mấy cái đồ ăn, còn cố ý cường điệu muốn thêm lượng không thêm giá cả. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Cường bộ kia tính toán tỉ mỉ dáng vẻ, trong lòng âm thầm buồn cười, tiểu tử này, vì truy Trần Băng Thanh, cũng thực sự là đủ điều. Bất quá, hắn phần này nghèo hào phóng có thể đánh động Trần Băng Thanh tâm sao? Đồ ăn rất nhanh hơn tới, cũng là chút đồ ăn thường ngày, thịt kho tàu, chua cay sợi khoai tây, xào lăn đại tràng, cà chua xào trứng, đậu hũ ma bà. Bên ngoài đồng dạng, nhưng mùi thơm nước mũi. Trương Cường ân cần cho Trần Băng Thanh gắp thức ăn, "Băng Thanh, ngươi nếm thử cái này thịt kho tàu, mập mà không ngán, ăn rất ngon đấy." Vũ Nhất Phàm nếm, "Ừm, hương vị chính xác coi như không tệ, mẹ nó, những người kia đều hơn bạn phòng ăn, kỳ thực trên bản chất chính là ăn hoàn cảnh, ăn mánh khỏe. Cái gì mà clean mấy sao, cái gì không vận nguyên liệu nấu ăn, còn không phải là vì nâng lên giá cả, để cho những oan đại đầu kia cam tâm tình nguyện xuất tiền túi. Thật luận hương vị, thật đúng là không nhất định so ra mà vượt trong hẻm nhỏ này con rồi tiệm ăn." Vũ Nhất Phàm lại quay đầu nhìn về phía Trần Băng Thanh, phát hiện nàng đang cầm lấy búa, hướng về phía cái kia bàn thịt kho tàu ngẩn người, một bộ ăn nuốt không trôi dáng vẻ. Thế nào, Băng Thanh? Cái này thịt kho tàu không hợp ngươi khẩu vị. Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi. Trần Băng Thanh miễn cưỡng cười cười, không, không có, ăn thật ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Vũ Nhất Phàm nói, lại cho Trần Băng Thanh kẹp một khối càng lớn thịt kho tàu. Ngươi nhìn ngươi, gây đến cùng một cái gì tựa như, nhiều lắm bồi bổ. Trần Băng Thanh nhìn xem trong chén khối kia bóng loáng bóng lượng thịt kho tàu, kém chút không có khóc lên. Nàng bình thường chú trọng nhất dáng người quản lý, loại này cao dầu cao mỡ đồ vật, nàng ngay đến chạm vào cũng không dám. Nhưng bây giờ, Vũ Nhất Phàm lại hung hăng mà cho nàng kẹp, nàng lại không tốt tự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt hướng xuống nuốt. Trương Cường nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia đau đớn mặt nạ, trong lòng vừa cao hứng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết Trần Băng Thanh thích ăn tinh xảo đồ ăn, nhưng hắn thực sự không có tiền mang nàng đi phòng ăn xa hoa. Hắn chỉ có thể tận lực chọn lựa chính mình cho rằng ăn ngon nhất đồ ăn, hy vọng Trần Băng Thanh có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Băng Thanh, ngươi nếu là không thích ăn thịt kho tàu, liền nếm thử cái này chua cay sợi khoai tây à, cái này không béo. Trương Cường cẩn thận từng ly từng tí nói. Trần Băng Thanh điểm gật đầu, kẹp một đũa sợi khoai tây bỏ vào trong miệng. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, ghế ẩm cay, rất khai vị. Nàng tổng tính toán tìm được một điểm thứ có thể ăn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh cùng Trương Cường ở giữa tương tác, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn cố ý nói, Trương Cường đồng học, ngươi cái này ánh mắt không tệ lắm. Tiệm này đồ ăn chính xác ăn thật ngon, so với cái kia có hoa không quả nhà hàng Tây mạnh hơn nhiều. Trương Cường nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, đúng không? Ta liền nói tiệm này mùi ngon. Băng Thanh, ngươi về sau nếu là muốn ăn đồ ăn thường ngày, ta liền mang ngươi tới đây. Trần Băng Thanh nghe xong, kém chút không đem vừa ăn vào trong sợi khoai tây phun ra. Nàng nghĩ thầm, cắt, ta về sau cũng không tiếp tục nghĩ đến loại địa phương này. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn cố nén ý cười, tiếp tục nói, Trương Cường đồng học, ngươi thật là một cái người thành thật. Không giống có ít người, liền biết dùng tiền tô điểm, kỳ thực một điểm nội hàm cũng không có. Trương Cường nghe xong, cho là Vũ Nhất Phàm là đang khen hắn, trong lòng đắc ý hắn càng thêm ân cần cho Trần Băng Thanh gắp thức ăn, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Băng Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong âm thầm cảm thán, bữa cơm này thực sự là rất có ý tứ. Vừa có thể nhìn đến Trần Băng Thanh ăn quả đắng, lại có thể thưởng thức Trương Cường liếm chó biểu diễn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Trương Cường không có chú ý tới Trần Băng Thanh khác thường, hắn một bên miệng lớn đang ăn cơm, một bên len lén liếc Trần Băng Thanh. Trần Băng Thanh hôm nay mặc gì cờ chế phục, cổ áo mở rất thấp, mơ hồ có thể thấy được cái kia sâu đậm sự nghiệp tuyến. Trương Cường thấy tâm viên ý mã, hầu kết không tự chủ trên dưới nhấp nô. Hắn cố gắng không chế ánh mắt của mình, không để cho mình sắc lang bản tính bạo lộ ra. Nhưng Trần Băng Thanh da thịt trắng nõn kia, xương vai xanh tinh xảo, còn có cái kia theo hô hấp hơi hơi bộ ngực phập phồng, cũng giống như nam châm hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Trương Cường cảm thấy, có thể đây chính là cái gọi là sinh lý tính thích. Băng Thanh, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Trương Cường lấy dũng khí, lắp bắp nói một câu. Trần Băng Thanh nghe xong, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Trần Băng Thanh đương nhiên biết Trương Cường nhìn lén nàng, chắc chắn là thèm nàng thân thể, nhưng nàng cũng không dính chiêu này, loại ánh mắt này nàng đã thấy rất nhiều, người nam nhân nào thấy nàng cái này tư thái không mơ hồ. Bất quá hắn nghĩ hay lắm, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu mình một cái, xứng sao? Nàng Trần Băng Thanh là ai? Thượng Hải Đại học giáo hoa được không? Hắn Trương Cường là cái thá gì? Nếu không phải là Vũ Nhất Phàm tại cái này, nàng đã sớm trở mặt đi. Nói thật, Trương Cường ngũ quan dáng dấp không tính kém, mắt to mày rậm, sống mũi thẳng, chính là mặc đồ này quá quê mùa, xem xét chính là loại kia chưa từng va chạm xã hội học sinh nghèo, toàn thân trên dưới cộng lại có hay không 500 khối cũng có nói. Cùng Vũ Nhất Phàm so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Nghĩ đến Vũ Nhất Phàm, Trần Băng Thanh tâm bên trong càng tức. Gia hỏa này hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Uống lộ thuốc. Bình thường đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống cho nàng, hôm nay lại cùng cái này Trương Cường xưng huynh gọi đệ, còn không ngừng mà tác hợp nàng và Trương Cường, chẳng lẽ hắn không biết mình ghét nhất thứ quỷ nghèo này sao? Trần Băng Thanh càng nghĩ càng bị khuất, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng vụng trộm bóp Vũ Nhất Phàm một chút, dùng ánh mắt chất vấn hắn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vũ Nhất Phàm lại giống người không việc gì, còn hướng nàng chớp chớp mắt, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trần Băng Thanh khí phải nghiến răng, hận không thể đem trong tay đũa cắm vào trên người hắn. Trần Băng Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, nàng quyết định, mấy người bữa cơm này ăn xong, nhất định phải thật tốt hỏi một chút Vũ Nhất Phàm hắn rốt cuộc là ý gì. Nếu như hắn dám nói không thích chính mình, nàng liền. Trần Băng Thanh cũng không biết chính mình sẽ như thế nào, ngược lại nàng bây giờ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng hung hăng trừng Trương Cường một mắt, đều do tên quỷ nghèo này, nếu không phải là hắn, chính mình cũng sẽ không tức giận như vậy. Trương Cường bên này, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn không có nhục chí. Hắn tiếp tục tìm chủ đề, tính toán gây nên Trần Băng Thanh chú ý, "Băng Thanh, ngươi thích xem điện ảnh gì?" "Ta gần nhất nhìn một bộ phim, đặc biệt đẹp đẽ." Trần Băng Thanh tâm không tại chỗ này mà trả lời, "Ta không thấy thế nào điện ảnh." A Trương Cường lúng túng gãi đầu một cái, bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Vũ Nhất Phàm ở một bên nhìn xem, trong lòng trong bụng nở hoa. Tiểu tử này, theo đuổi con gái cũng quá đần a. Liền tay người này, còn nghĩ tán gái. Bất quá, Vũ Nhất Phàm cũng bội phục Trương Cường dũng khí cùng nghị lực. Biết rõ Trần Băng Thanh đối với chính mình không có ý nghĩa, còn hung hăng mà hướng phía trước gót, phần này liếm chó tinh thần, cũng thực sự là hiếm thấy. Trần Băng Thanh nói đi nhà xí, thuận tiện bồi bộ trang. Căn cứ lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, Vũ Nhất Phàm thừa dịp nàng không tại, đối với Trương Cường ngoắc ngoắc ngón tay, để cho hắn xích lại gần một chút. Chương 152, theo đuổi con gái, ngươi phải chủ động xuất kích. Chương 152, theo đuổi con gái, ngươi phải chủ động xuất kích. Chuyện được đăng tại http://s, sáng tập viết áp, trần, phèn kỳ, 1-742-369-0502-672-747-545, 748-0818-44-1000-59454, sợ cái gì? Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Nàng nói không cần, chính là muốn. Nàng nói chán ghét ngươi, chính là thích ngươi. Ngươi phải lớn mật một điểm, chủ động một điểm, hiểu không? Vũ Nhất Phàm vỗ Trương Cường bả bay, một bộ người từng trải tư thái. Lúc này, Trần Băng Thanh từ nhà vệ sinh trở về, liền mất một lúc, nhìn thấy hai người này kề vai sát cánh, xương minh gọi đệ, đơn giản so thất lạc nhiều năm thân huynh đệ còn thân hơn. Vô ngữ, Nhất Phàm ca ca, ngươi cùng Trương Cường trò chuyện gì vậy? Trò chuyện hợp ý như vậy, không phải là con ta nói xấu ta chứ? Vũ Nhất Phàm cùng Trương Cường giống như là như giật điện, đột nhiên kéo ra một chút khoảng cách, tốc độ kia, à, ta cùng hắn thảo luận giữa nam nhân sự tình, tỉ như nói đánh như thế nào hảo bóng rổ, còn có như thế nào mới có thể luyện được 8 khối cơ bụng, dù sao, đây chính là nam nhân mị lực tượng trưng đi. Đúng không, Trương Cường? Vũ Nhất Phàm nói, còn hướng Trương Cường nháy mắt ra hiệu, phản phất giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trương Cường bị Vũ Nhất Phàm bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút ngộng, hắn gãi đầu một cái, ực mạnh thật nhiều miệng coca, ngu ngơ cười cười, đúng đúng đúng, chúng ta đang thảo luận. Thảo luận kiện thân. Hắn len lén liếc một mắt Trần Băng Thanh, giống như biểu lộ không tính rất hung. Trần Băng Thanh thực sự không hiểu rõ, Vũ Nhất Phàm đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn cùng tiểu tử nghèo này thân thiết như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm chính mình sao? Chẳng lẽ hắn di tình biệt luyến, thích nam nhân? Không có khả năng a, mấy lần trước tại bãi cát đại trang viên hắn còn như vậy. Như vậy? Nghĩ tới đây, Trần Băng Thanh gương mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Một bữa cơm, liền tại đây loại trong bầu không khí quỷ dị kết thúc. Bữa cơm này, Trần Băng Thanh ăn đến gọi là một cái biệt khuất, như ngồi bàn chông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Trả tiền thời điểm, Trương Cường thường lấy trả tiền, chỉ sợ rơi xuống hạ phong. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chặt, chuẩn bị quét mã trả tiền, động tác kia, gọi là một cái nhanh nhẹn, phản phất chỉ sợ người khác đoạt danh tiếng của hắn. Vũ Nhất Phàm mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bộ khẳng khái hào phóng dáng vẻ. Hắn vô vô Trương Cường bà bay, hào khí nói, đừng khách khí, chúng ta ai cùng ai vậy? Đúng, ăn uống no đủ, muốn không muốn đi cờ tờ vờ giống hai cuốn họng. Ta mời khách. Trương Cường nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tốt tốt. Lần này ta tới đỡ tiền a, ca. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Băng Thanh, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, Băng Thanh, ngươi cũng cùng đi chứ? Trần Băng Thanh chừng hắn vài lần, thử, ta đương nhiên đi, Nhất Phàm ca ca, ta không muốn cùng Trương Cường cùng đi đi, nhân gia chỉ muốn cùng ngươi đơn độc cùng một chỗ. Ba người đi tới tên là Tinh Quang Thôi Sán cờ tờ vờ. Vừa vào cửa, lóa mắt ánh đèn cùng âm nhạc điếc tai nhức óc đập vào mặt, để cho người ta trong nháy mắt cảm nhận được nơi này náo nhiệt không khí. Vũ Nhất Phàm quen cửa quen mẹo tại trước đài mở một cái hào hoa phòng, lại điểm một đống địa, nước trái cây, ăn vặt cùng mâm đựng trái cây. Phục vụ viên dẫn bọn hắn đi tới phòng, bên trong trang trí hào hoa, màn hình to lớn bên trên phát hình MV, hiệu quả âm thanh rung động. Vũ Nhất Phàm đem menu đưa cho Trần Băng Thành, nghĩ hát cái gì cả, tùy ý gọi. Ta tiểu thọ tinh. Trương Cường có chút lúng túng đứng ở một bên, không biết nên làm cái gì. Hắn bình thường rất ít ca hát, chớ nói chi là tại loại này nơi. Hắn thâm tình diễn lại ca khúc, mỗi một cái âm phủ đều bao hàm tình cảm, khiến người ta say mê trong đó. Trần Băng Thanh kinh ngạc há to miệng, nàng không nghĩ tới, cái này bình thường nhìn ngốc đầu ngốc nào Trương Cường, vẫn còn có như thế một bộ hào cũng học. Khả năng, đây chính là thượng đế đối với ngươi nhốt một cánh cửa sổ, bất quá đáng được ăn mừng chính là mở ra một cửa sau, thuận tiện còn mở phiến cửa sổ mái nhà, trang quạt thùng gió, an giọng thấp áo, phối microphone, còn kém lại mang tới xoay tròn đèn màu, trực tiếp đem cuộc đời biến thành hào hoa cờ tờ vờ bao gian. Hắn cười đối với Trương Cường giơ ngón tay cái lên, không tệ lắm, Trương Cường đồng học, hát đến thật hảo. Trương Cường bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đỏ mặt đến cái cổ. Hắn gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, xong. Xong rồi, ta chính là mù hát một chút. Chương 153, cùng một chỗ hát cái ca mà thôi, ngươi không chơi nổi đi. Chương 153, cùng một chỗ hát cái ca mà thôi, ngươi không chơi nổi đi. Không việc gì, tùy tiện hát một chút. Vũ Nhất Phàm đem mịt rô nhét vào Trần Băng Thanh trong tay, đồng thời hướng Trương Cường làm cho cái ánh mắt. Trần Băng Thanh cầm mịt rô phồn, trong lòng ủy khuất một mạch xuống tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt sụ xuống, khóe miệng phủi như cái treo ngược trăng lưỡi liềm nhỏ, nguyên bản sáng lấp lánh mắt to cũng bị kín một tầng hơi nước, phản phất một giây sau liền muốn mưa rào tầm tã. Nhất Phàm ca ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi không cần ta nữa sao? Trần Băng Thanh thanh âm nhỏ như rồi môi, mang theo vẻ run rẩy, giống như là thụ thiên đại bị khuất. Nàng chăm chú nắm chặt mịt rô phồn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng lại không gợn sóng chút nào, thậm chí còn có điểm muốn cười. Hắn gương mặt anh tuấn kia bị ánh đèn ánh chiếu lên càng xoái, lại lập tức trở nên băng lãnh, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, như thế nào? Trao đổi đồng học cảm tình à, tất cả mọi người là đồng học, cùng một chỗ hát cái ca mà thôi, ngươi không chơi nổi đi. Vũ Nhất Phàm lời nói này hơi hận, lại giống một cái dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào Trần Băng Thanh trong lòng. Nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Vũ Nhất Phàm phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Trần Băng Thanh bén nhạy bắt được Vũ Nhất Phàm ánh mắt cùng vẻ mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không kiên nhẫn. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ quá đề cao bản thân. Vũ Nhất Phàm là người nào? Có tiền có nhan lớn xoái ca, bên cạnh làm sao lại thiếu nữ nhân? chính mình bất quá là hắn đông đảo người theo đuổi bên trong một cái, dựa vào cái gì yêu cầu hắn đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng. Nghĩ tới đây, Trần Băng Thanh trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nàng cũng không muốn mất đi Vũ Nhất Phàm cái này bánh trái thơm ngon, càng không muốn bị những nữ nhân khác đoạt trước tiên. Trần Băng Thanh vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ngữ khí cũng biến thành nũng nịu, "Ai nha, Phàm ca ca, nhân gia không phải cái kia ý tứ đi. Nhân gia chỉ là có chút khẩn trương, sợ hát không tốt." Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng lung lay Vũ Nhất Phàm cánh tay, đem chính mình chặt chẽ mà dán vào hắn, nũng nịu giả ngây thơ, tính toán vãn hồi cục diện. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trần Băng Thanh bộ kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một bên Trương Cường Triệt để trợn tròn mắt. Hắn xem Vũ Nhất Phàm lại xem Trần Băng Thanh, hoàn toàn không hiểu rõ hai người này đang chơi trò xếp gì. Mới vừa rồi còn bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, như thế nào lập tức trở nên như thế? Hài hòa như thế. Trương Cường cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn đứng ngơ ngác ở nơi đó, như cái người gỗ, không biết làm sao. Trong lòng của hắn âm thầm cô, này, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Quả nhiên là chúng ta người phàm không thể lý giải. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Vũ Nhất Phàm không chỉ có tiền còn có xinh đẹp như vậy bạn gái, hơn nữa còn có thể để cho bạn gái đối với chính mình nói gì nghe nấy, thực sự là nhân sinh người thằng a. Phàm ca ca nhân ra hát bài hát này không quá quen, nếu không thì ngươi bồi ta cùng một chỗ hát có hay không hảo? Trần Băng Thanh tiếp tục phát động nũng nịu thế công chấp ngập nước mắt to, tội nghiệp mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm rất hờ hững, ta ngũ âm không được đầy đủ, ngươi cùng Trương Cường hát ta thật mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi một chút. Hắn đem mic rô đẩy trở về, con mắt đều không ngẩng một chút, phản phất trên màn hình MV so Trần Băng Thanh càng có lực hấp dẫn. Ai nha, Phàm ca ca ngươi tức giận sao? Ngươi liền bồi nhân ra hát đi. Trần Băng Thanh đâu chịu bỏ qua, cả người như không có xương cốt tựa như dính tại trên Vũ Nhất Phàm thân nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn, gắt giọng, thuần thế dựa sát vào nhau tiến Vũ Nhất Phàm trong lực, ý như là chim non nép vào người. Trương Cường nhìn xem trước mắt cái này tình trạng ý thiết một màn, cảm giác chính mình như cái con kỳ đà cản mũi to lớn, toàn thân không được tự nhiên. Hắn lung túng gãi gãi cái óc, cảm thấy chính mình ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, dứt khoát co đến trong góc giảm xuống tồn tại cảm. Giống như vừa mới tại nhà hàng nhỏ Vũ Nhất Phàm đối với hắn nói lời thật mẹ nó châm chọc a, cái gì gọi là nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Cái gì gọi là nàng nói không cần, chính là mớn. Cái này cùng Trần Băng Thanh biểu hiện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Vũ Nhất Phàm cái này không phải dạy hắn truy nữ hải, rõ ràng là đang đùa hắn chơi. Không có cách nào, Trương Cường là cái đần độn người thành thật, bị nội hàm cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ai bảo hắn không tiền không thế, chỉ là một cái người bình thường đâu. Hắn yên lặng thối lui đến trong góc, cầm lấy một chai bia, uống một mình, bia khổ tâm vị ở trong miệng lan tràn, rất giống tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trần Băng Thanh nhìn Vũ Nhất Phàm còn giống như rất lạnh nhạt, trong lòng có chút hoảng. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nảy ra ý hay, suy nghĩ như thế nào đem hắn dỗ tốt. Nàng đột nhiên có ý kiến hay, nũng nịu nói, "Phàm ca ca nhân ra muốn đi phía dưới nhà vệ sinh, ngươi đợi ta một chút a." Sau đó liền chuyển cái mập mờ ánh mắt tín hiệu, liếc mắt đưa tình, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt kia, giống mang theo móc tựa như, câu dẫn người ta lòng ngưỡng ấy. Vũ Nhất Phàm làm sao lại không hiểu, liền nhàn nhạt cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng chờ mong. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Băng Thanh tiểu tâm tư, vừa mới ôm nàng thời điểm cũng cảm giác được đâu. Sau một lát, Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ bả vai Trương Cường, "Huynh đệ, ngươi tùy tiện hát, tùy ý gọi đồ ăn à, ca cũng đi phóng thích một chút, bản quang nhanh nổ." Nói xong, hắn đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến, đi lại thong dòng, khóe miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Đi đến cửa nhà cậu, quả nhiên thấy Trần Băng Thanh đứng ở nơi đó, dựa tường, cầm điện thoại di động trong tay, giả vờ đang chơi game, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về bọn hắn cái kia bao lớn ở giữa cửa ra vào nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi ra, Trần Băng Thanh lập tức cất điện thoại di động, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, bước nhanh nên đón tiếp lấy, âm thanh mềm nu phải có thể bóp ra nước, Phàm ca ca nàng một cái kéo lại Vũ Nhất Phàm cánh tay, cả người đều dán vào, độ ngực vô tình hay cố ý cọ sát cánh tay của hắn, âm thanh nhỏ nẻn giống mặt đường, Phàm ca ca nhân ra giúp ngươi ấn ấn bả vai có hay không hảo? Ngươi vừa rồi chắc chắn ngồi mệt không? Vũ Nhất Phàm sao có thể không biết nàng điểm tiểu tâm tư kia, cô gái nhỏ này, rõ ràng là tại dùng mỹ nhân kế. Hắn cố ý giả vờ nghe không hiểu, nghiêm trang nói, không cần, ta không mệt. Ngược lại là ngươi, vẫn đứng, chân không chỗ sao? Trần Băng Thanh nghe xong, trong lòng mừng thầm, có hy vọng. Nàng thuận thế đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở trên Vũ Nhất Phàm thân gác giọng, ai nha, nhân ra chân thật chua à, cũng đứng không yên đâu. Phàm ca ca ngươi đỡ nhân ra một chút đi. Vũ Nhất Phàm làm bộ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Băng Thanh vòng eo. Vào tay chỗ, một mảnh chân nhắn. Trần Băng Thanh gặp Vũ Nhất Phàm mắc câu càng là được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng trực tiếp đem đầu tựa ở Vũ Nhất Phàm trên bờ vai, nhắm mắt lại, giả vờ một bộ dáng vẻ rất mệt mỏi, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, thoải mái hơn đâu ca ca. Vũ Nhất Phàm lại vẫn không có tiến một bước động tác. Trần Băng Thanh mặt mũi tràn đầy chờ mong, gặp Vũ Nhất Phàm vẫn là không có phản ứng, trong lòng có chút gấp gáp rồi. Nàng đụng lên chính mình môi đỏ, chủ động hôn lên Vũ Nhất Phàm. Chương 154, Trần Băng Thanh lý trí dần dần không có chương 154, Trần Băng Thanh lý trí dần dần không có Vũ Nhất Phàm đáy mắt ý cười càng ngày càng sâu, lúc này đảo khách thành chủ, sâu hơn nụ hôn này. Hắn một tay ôm sát Trần Băng Thanh eo, một tay nâng sau gáy nàng, bá đạo đòi lấy. Trần Băng Thanh bị hôn đến thở không hết thời tới, cơ thể từng đợt như nhũ ra. Trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa mừng. Hai người hôn đến khó bỏ khó phân, hô hấp cuốn dao. Không khí chung quanh đều trở nên mờ mờ. Trần Băng Thanh ánh mắt mê ly, nhẹ giọng nỉ non, Phạm ca ca Vũ Nhất Phạm lưu luyến không rời mà bông ra Trần Băng Thanh, âm thanh khẳng khẳng, ở đây. Không tiện lắm. Trần Băng Thanh cũng lấy lại tinh thần tới, nàng đỏ mặt, túi đầu, không dám nhìn Vũ Nhất Phạm ánh mắt. Nàng sửa sang lại một cái xốc xếp quần áo, nhỏ giọng nói, vậy. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Vũ Nhất Phạm nhìn bốn phía nhìn, phát hiện cuối hành lang có một cái giám sát góc chết. Hắn kéo Trần Băng Thanh tay, bước nhanh tới. Ngay ở chỗ này. Trần Băng Thanh có chút do dự, ở đây dù sao cũng là nơi công cộng, vạn nhất bị người nhìn thấy. Vũ Nhất Phạm đã đợi đã không kịp, hắn đem Trần Băng Thanh chống đỡ ở trên tường, lần nữa hôn lên. Lần này, động tác của hắn càng thêm cuồng dã. Trần Băng Thanh lý trí dần dần không có. Cùng lúc đó, trong phòng Trương Cường hát đến đăng này, hắn liên tiếp hát mấy bài hát càng khởi kình, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca. Hát vài bài ca hậu, Trương Cường cảm giác có chút khát nước, hắn cầm lấy trên bàn bia, từ ngực uống mấy hớp lớn. Để chai rượu xuống, hắn mới phát hiện Vũ Nhất Phạm cùng Trần Băng Thanh đã ra ngoài rất lâu. A, bọn hắn người đâu? Sao chả không có trở về? Trương Cường hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện hai người đã đi ra sắp đến một giờ. Trương Cường trong lòng có chút bất an, hắn cảm thấy tự mình một người chiếm phòng, có chút xin lỗi Vũ Nhất Phạm. Dù sao, cái này phòng là Vũ Nhất Phạm mở, rượu cũng là Vũ Nhất Phạm điểm. Hắn buông lời ống, đi ra phòng, muốn đi tìm xem Vũ Nhất Phạm cùng Trần Băng Thanh. Vừa đi ra phòng, Trương Cường liền thấy Vũ Nhất Phạm cùng Trần Băng Thanh từ cuối hành lang đi tới. Hai người tay nắm tay, trên mặt đều mang đỏ ửng, tóc cũng có chút lộn xộn, quần áo cũng có chút nhăn nheo, thoạt nhìn như là vừa làm cái gì vận động dữ dội. Các ngươi đi đâu? Trương Cường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, như thế nào đi lâu như vậy? Khuôn mặt còn như thế hồng, ra rất nhiều mồ hôi. Vũ Nhất Phạm cùng Trần Băng Thanh liếc nhau, cái trước hoàn toàn một bộ dáng vẻ người không việc gì, thậm chí còn mang theo một chút vừa ăn uống no đủ thỏa mãn, khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia đường cong, nhìn thế nào cũng giống như từng có ngày tốt lành người. Trần Băng Thanh nhưng là không còn bình tĩnh như vậy, gò má nàng đỏ đến như chín mùi quả táo, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Trương Cường cái kia ánh mắt dò xét. Nàng vô ý thức bó lấy cổ áo, tính toán che khuất trên cổ cái kia mấy cái mới vừa ra lò, còn mang theo một chút mập mờ thủy quang vết đỏ. Các ngươi đi đâu? Trương Cường cái kia mang theo giọng nghi ngờ, giống một cái sấm rền, tại Trần Băng Thanh bên tai vang dội. Không có gì a. Trần Băng Thanh còn là còn non chút, thanh âm nhỏ như rồi muối, nàng cố gắng muốn cho mình xem chấn định một chút, nhưng càng là như vậy, càng lộ ra càng che càng lộ, chúng ta chính là đi lên nhà cầu, nhưng mà hôm nay cuối tuần rất nhiều người, phải xếp hàng, Phạm ca ca liền bồi ta đi bên ngoài tìm nhà vệ sinh lên. Lời nói này, liền chính nàng đều không tin. Cái nào nhà vệ sinh phải xếp hàng sắp xếp một giờ? Cái nào nhà vệ sinh có thể đem người sắp xếp phải hồng quang đầy mặt, quần áo không chỉnh tề? Trương Cường mặc dù trung thực, nhưng lại không đốc, hắn xem Vũ Nhất Phạm bộ kia bộ dáng thần thanh khí sảng, nhìn lại một chút Trần Băng Thanh cái kia thẹn thùng nhăn nhó bộ dáng, lòng tựa như gương sáng. Chỉ là, hắn lựa chọn giả ngu. Hắn ngu ngơ cười cười, gãi đầu một cái, nói, a, dạng này á vậy. Vậy chúng ta tiếp tục ca hát. Trương Cường quay người đi trở về phòng, trong lòng lại như bị nhét vào một khối vừa chua lại chát thanh chanh, tư bị kia, đơn giản so nuốt sống hoàng liền còn khó chịu hơn. Hắn cảm thấy mình tựa như cái rổ kẹ, ở trên vũ đài ra sức biểu diễn, lại vẫn luôn không chiếm được người xem tiếng vỗ tay, ngược lại thành người khác mắt bên trong chê cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn cứ vui vẻ ý làm cái này rổ kẹ. Không có mấy người hiểu liếm chó vui sướng. Ai bảo Trần Băng Thanh là trong lòng của hắn nữ thần đâu? Nữ thần phong cái dám cũng là hương, chớ nói chi là chỉ là cùng nam nhân khác đi nhà vệ sinh. Hắn một bên tự an ủi mình, một bên lại nhịn không được suy nghĩ lung tung. Bọn hắn vừa rồi tại trong nhà vệ sinh đã làm chút gì? Một giờ, lâu như vậy. Ai Trương Cường không còn dám nhớ lại, hắn sợ chính mình sẽ không chế không nổi, xông lên đem Vũ Nhất Phạm đánh một trận tơi bời. Nhưng hắn không dám. Hắn chỉ là một cái học sinh nghèo, mà Vũ Nhất Phạm xem xét chính là một cái kẻ có tiền. Hắn lấy cái gì cùng người ta đấu? Trương Cường càng nghĩ càng bị quất, càng nghĩ càng thấy được bản thân không cần. Hắn biết, chính mình cùng Trần Băng Thanh ở giữa, cách một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Mà Vũ Nhất Phạm chính là đạo kia khoảng cách người chế tạo. Trương Cường yên lặng cầm lấy một chai bia, ngửa đầu đổ xuống. Lạnh như băng chất lỏng lướt qua cổ họng, lại dội bất diệt trong lòng của hắn đoàn lửa kia. Đoàn lửa kia gọi là ghen ghét. Trần Băng Thanh gặp Trương Cường không truy hỏi nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vụng trộm trừng Vũ Nhất Phạm một mắt, ánh mắt kia oán trách bên trong mang theo một tia kiểu mị, phảng phất tại nói, đều tại ngươi. Vũ Nhất Phạm lại trở về nàng một cái tươi cười đắc ý, nụ cười kia nhìn thế nào đều giống như đang khoe khoang. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm ở Trần Băng Thanh eo, tại bên tai nàng thấp giọng nói, đi thôi, ta tiểu thọ tinh, chúng ta tiếp tục hạ thì đi. Trần Băng Thanh thuận thế dựa sát vào nhau tiến Vũ Nhất Phạm trong lực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng cảm giác an toàn, trong lòng một chút kia tính tình nhỏ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng gắt giọng, chán ghét, chỉ biết khi dễ người nhà. Vũ Nhất Phạm cười ha ha một tiếng, ôm nàng đi vào phòng. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn xem Trương Cường một ly tiếp một ly đâm lấy rượu buồn, vỏ chai rượu ở bên cạnh siêu siêu mèo mèo mà đổ một đống, trong lòng lại sinh ra ít như vậy cảm giác cái nấy. Ai nói thần hào liền nhất định phải lánh khóc xoáy bước treo lên thật cao, tránh xa người ngàn dặm. Hắn Vũ Nhất Phạm trời sinh không thiếu thiện lương. Tuy nói có hệ thống sau có chút trăng bức, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia lòng nhiệt tình nhà bên Đại Nam Hải. Chỉ có điều, trước kia lòng nhiệt tình là người thành thật đại danh tử, bây giờ lòng nhiệt tình là sức mạnh đồng tiền phụ thuộc phẩm. Hắn sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm, này có được coi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Chỉ có điều, trách nhiệm của hắn không phải cứu vớt thế giới, mà là để cho thế giới càng náo nhiệt một điểm. Dù sao, vừa rồi hắn cùng Trần Băng Thanh trong phòng vệ sinh, khu cụ, động tĩnh chính xác đã lớn một ít, thời gian đã dài một chút, cái này trung thực chứng cường, đoan trưởng trong lòng đều nhanh chua thành chanh tinh. Huynh đệ, thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cảnh hoa đây? Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, huống chi cái này nhánh hoa sớm đã không phải cái gì cao thượng thuần khiết trắng lộ thủ, sớm đã bị ong mật hái qua, bị hồ điệp hôn qua, bị đủ loại đủ kiểu côn trùng bỏ qua. Ngươi còn tưởng là cái bảo đâu? Chương 155, ta đi qua cầu so ngươi đi lộ đều dài. Chương 155, ta đi qua cầu so ngươi đi lộ đều dài. Vũ Nhất Phàm đi qua, vô vô Trương Cường bà bay, một độ người từng trải giọng điệu, ca nhận biết thật nhiều tiểu muội tử, người người bản tịnh đầu thuận, ôn nhu quan tâm, ngày khác giới thiệu cho ngươi biết, cam đoan nhường ngươi theo hoa mắt. Vũ Nhất Phàm lời này, một nửa là xuất phát từ ấy nấy, một nửa là thật lòng muốn giúp Trương Cường. Trương Cường tiếp nhận bình rượu, sững sờ nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Hắn thực sự không hiểu rõ, nam nhân trước mắt này, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mới vừa rồi còn cùng Trần Băng Thanh trong nhà cầu, bây giờ lại tới tự an ủi mình. Đây coi là cái gì? Mèo khóc con chuột giả từ bi. Vẫn là người thắng quét khoang. Hắn càng nghĩ càng thấy phải bị khuất, ngựa đầu được mạnh một mục địa, dịch thể cay độc lướt qua cổ họng, lại dội bất diệt tâm bên trong đoàn lửa kia. Hắn cười khổ lắc đầu, âm thanh khàn khàn, Phàm ca, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, lộ ra một bộ người từng trải biểu lộ, huynh đệ, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, ta đi qua cầu so ngươi đi lộ đều dài, ta sẽ không hiểu. Nữ nhân đi, chính là như vậy chuyện. Hắn dừng một chút, hạ giọng, tiến đến Trương Cường bên tai nói, huống chi cái này nhánh hoa sớm đã không phải cái gì cao thượng thuần khiết trắng lộ tụ, sớm đã bị ong mật hái qua, bị hồ điệp hôn qua, bị đủ loại đủ tiểu côn trùng bỏ qua. Ngươi còn tưởng là cái bảo đâu? Trương Cường nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nắm thật chặt bình rượu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trên mu bàn tay gân xanh đều bạo đi ra. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì Vũ Nhất Phàm nói, giống như cũng là sự thật. Trần Băng Thanh chính xác rất xinh đẹp, rất hấp dẫn người ta, nhưng nàng cũng chính xác, rất được hoan nghênh. Theo đuổi nàng người, có thể từ trường học xếp tới Pháp Quốc, mà chính mình, bất quá là trong đó một cái tầm thường nhất. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất được cười, giống như một cái rổ kẻ, ở trên vũ đài ra sức biểu diễn, lại vẫn luôn không chiếm được người xem tiếng vỗ tay, ngược lại thành người khác mắt bên trong chê cười. Phàm ca, ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Trương Cường gục đầu xuống, âm thanh trầm thấp mà bề bài. Ngốc? Không không không, ngươi không phải ngốc, ngươi là quá đơn thuần. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Huynh đệ, nghe ca một lời khuyên, thời đại này, ai nghiêm túc ai liền vua. Ngươi càng là xem nàng như chuyện, nàng càng là không đem ngươi coi ra gì. Ngươi phải học được. Dục cầm cố túng, hiểu không? Vũ Nhất Phàm nói, còn hướng Trương Cường chớp chớp mắt, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Trương Cường giống như hiểu không phải hiểu gật gật đầu, hắn cảm thấy chính mình giống như rõ ràng một chút cái gì, lại hình như cái gì cũng không biết rõ. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình trong mặt, giống như là bị rót nguyên một bình rượu sái. Tới, huynh đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Uống rượu. Vũ Nhất Phàm lần nữa giơ chai rượu lên, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Cạn ly. Trương Cường cơ giới giơ chai rượu lên, cùng Vũ Nhất Phàm đụng một cái, tiếp đó ngửa đầu manh quán. Hắn muốn đem mình qua chén, say, nên cái gì đều không cần suy nghĩ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Cường bộ kia mượn rượu tiêu sầu dáng vẻ, xem ra là không có cách nào, liền để hắn tiếp tục qua vui vẻ liếm chó nhân sinh á dạng này, hắn mới có thể không cố kỵ chút nào. Thưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Phàm ca ca, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cho chuyện vui vẻ như vậy. Thể xác tinh thần xuân sẻ Trần Băng Thanh đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, giọng dịu dàng hỏi. Không có trò chuyện cái gì, chính là cùng Trương Cường đồng học trao đổi một chút cảm tình. Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong lại thoáng qua một tia trêu tức. Trần Băng Thanh nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng vụng trộm chừng Vũ Nhất Phàm một mắt, nghĩ thầm, gia hỏa này lại đang làm cái quỷ gì? Phàm ca ca nhân ra muốn ca hát, ngươi bồi ta cùng một chỗ hát có hay không hảo? Tốt, ngươi nghĩ hát cái gì? Vũ Nhất Phàm cười hỏi, sờ lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Ân, liền hát cái kia bài may mắn nhỏ a. Trần Băng Thanh nói, đi đến điểm ca đài, thuần thục điểm bài hát kia. Âm nhạc vang lên, Trần Băng Thanh cầm ống nói lên, thâm tình hát lên. Tiếng hát của nàng ngọt ngào mà động nghe, khiến người ta say mê trong đó. Vũ Nhất Phàm ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng nghe Trần Băng Thanh hát, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn cảm thấy, tối nay tuần vui này, thực sự là càng ngày càng thú vị. Trần Băng Thanh một khúc hát thôi, trong phòng vang lên thưa thớt lác đác tiếng vỗ tay. Trương Cường mặc dù uống hơi nhiều, nhưng vẫn là ra sức vỗ tay, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không dám nhìn Trần Băng Thanh. Phàm ca ca nhân ra hát thật tốt không tốt đi. Trần Băng Thanh đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn, hai tay vòng lấy cổ của hắn, nũng nịu hỏi. Vũ Nhất Phàm thuận thế ôm eo thon của nàng chi, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cười nói, em hai, quả thực là tiếng trời. Khi hỉ, Phàm ca ca liền sẽ dỗ nhân ra vui vẻ. Trần Băng Thanh ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng lại ngọt ngào. Nàng rúc vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, thưởng thụ lấy cái này khó được thân mật thời gian. Trương Cường nhìn xem trước mắt cái này anh em một màn, cảm giác lòng của mình giống như là bị đao cắt một đao lại một đao, đau đến hắn cơ hồ thở không hết tới. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo đi ra cửa. Ta đi. Đi một chuyến toilet, Trương Cường câu nói vừa dứt, cũng không quay đầu lại rời đi phòng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Cường cái kia tịch mịch bóng lưng, trong lòng lại không có một tia thông cảm. Hắn biết, chính mình tối nay hành động, đối với Trương Cường tới nói không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. nhưng hắn cũng không hối hận. Về sau Trương Cường chưa có trở về, đoán chừng là trốn ở trong cái góc nào tự mình liếm láp vết thương đi. Bất quá hắn vẫn còn tính toán chi kỷ cho Trần Băng Thanh phát mấy cái hoại trạng. Nghĩ tới ngươi đêm, Băng Thanh, ta về trước đã, cùng Vũ đại ca nói một tiếng, ngươi ca hát mệt mỏi, phải nhớ uống nhiều nước nóng, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm. Còn có, cái kia, phòng cung rượu tiền, ta ngày mai chuyển cho ngươi. Nghĩ tới ngươi đêm, đúng, Băng Thanh, ngươi một cái nữ hài tử, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, cờ tờ vờ loại địa phương này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Nghĩ tới ngươi đêm, Băng Thanh, kỳ thực, ta vẫn luôn thích ngươi, từ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền ưa thích. Ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, ta. Tin tức phát đến một nửa, Trương Cường lại xóa bỏ. Hắn cảm thấy chính mình quá túng, liền thổ lộ dũng khí cũng không có. Sau đó lại phát một cái video ngắn cho nàng, tiêu đề là nữ sinh phải nhìn. Dạy ngươi ba chiêu phân rõ Hải Vương rời xa cặn bã nam. Trong video, một cái nùng trang diễm mạn, tự xưng là chuyên gia tình cảm nữ nhân, nước miếng băng tung tóe giảng giải như thế nào phân biệt hoa tâm nam sáo lộ. Đệ nhất, nhìn hắn có phải hay không thường xuyên đổi hệ chặt ảnh chân dung cùng vòng bằng hưu bối cảnh. Thứ hai, nhìn hắn trong điện thoại di động có phải hay không có rất nhiều nữ tính hảo hữu, hơn nữa ghi chú đều rất mờ mờ. Chương 156, hồ cá này bên trong cũng không chỉ Trần Băng rõ ràng một con cá. Chương 156, hồ cá này bên trong cũng không chỉ Trần Băng rõ ràng một con cá đệ tam. Nhìn hắn có phải hay không thường xuyên kiêm cơ không bồi người, hoặc thái độ đối với người lúc lạnh lúc nóng. Trần Băng thanh điểm mở video, còn không có nhìn vài giây đồng hồ, liền suy một tiếng bật cười. Cắt, Trương Cường cũng quá khôi hài a, hắn cho là mình thật có thể xúc động ta, còn nghĩ dùng loại này cấp thấp thủ đoạn tới khích bác ly gián, thực sự là ngây thơ. Trần Băng thanh nhếch miệng, tiện tay đem video đóng lại, liền hồi phục đều chẳng muốn hồi phục. Nàng nghĩ thầm, Trương Cường a Trương Cường, ngươi vẫn là quá non nớt một chút. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ làm bạn trai ta, thực sự là cười chết người. Nàng đưa di động ném qua một bên, tiếp tục giúp vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, nũng nịu giảng ngây thơ. Nàng mới không quan tâm cái gì Hải Vương không Hải Vương, chỉ cần Vũ Nhất Phàm có tiền, đối với nàng hảo là đủ rồi. Đến nỗi Trương Cường, bất quá là một cái có cũng được không có cũng được lốp xe dự phòng thôi. Không, ngay cả lốp xe dự phòng cũng không có tư cách. Liên để hắn tiếp tục liếm láp tốt đâu. Nàng thậm chí bắt đầu may mắn đêm nay đem Trương Cường mang đến, bằng không, sao có thể để cho Vũ Nhất Phàm đối với chính mình càng đệ bụng hơn đâu. Trần Băng Thanh đắc ý suy nghĩ, hoàn toàn quên đi, chính mình mới vừa rồi còn trong phòng vệ sinh, cùng Vũ Nhất Phàm đã làm những gì không người nhận ra chuyện. Nàng bây giờ đầy trong đầu nghĩ, cũng là như thế nào tóm chặt lấy Vũ Nhất Phàm cái này quả cây dụng tiền đến nỗi Trương Cường tâm tình. Ai quan tâm đâu. Nàng thậm chí bắt đầu tính toán, lần sau muốn hay không lại tìm một cơ hội, để cho Trương Cường kiến thức một chút chính mình cùng Vũ Nhất Phàm ân ái. Dạng này, hắn hẳn là thì sẽ hoàn toàn tuyệt vọng rồi đi. Nghĩ tới đây, Trần Băng Thanh nhịn không được cười ra tiếng. "Ân, ngươi đang cười cái gì?" Vũ Nhất Phàm cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, ánh mắt cương triều. "Không có gì, chính là nghĩ tới một chút việc hay." Trần Băng Thanh chớp chớp mắt, một mặt thiên chân vô tả. Vũ Nhất Phàm cười cười, không có truy vấn. "Cái này tiểu học muội, tâm nhãn so tổ ong vỏ vẽ còn nhiều." Vừa mới hắn liếc một cái nàng trong hẹn chặt cùng Trương Cường giao diện chat, cái kia video ngắn chủ blog nói thật đúng là mẹ nó có đạo lý, cái gì thường xuyên đổi ảnh chân dung, vòng bằng hữu, cái gì nữ tính hảo hữu ghi chú mập mờ, cái gì thường xuyên kiếm cớ không ngồi. Đây không phải là nói hắn Vũ Nhất Phàm đi. Cái này video ngắn chủ blog sẽ không phải là hệ thống phái tới nội ứng a. Chuyên môn dùng để nhắc nhở Trần Băng Thanh. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy thật tốt lợi, hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, Trần Băng Thanh phát hiện chân tướng cái kia một ngày, lại là biểu tình dạng gì? Là sụp đổ khóc lớn, vẫn là lên cơn giận dữ, hoặc là yên lặng chịu đựng, quan tâm nàng đâu? Ngược lại hắn Vũ Nhất Phàm bây giờ là Hải Vương không đúng, là ngư dân vẫn là cầm trong tay sức mạnh đồng tiền cần câu đỉnh cấp ngư dân. Hồ cá này bên trong cũng không chỉ Trần Băng Thanh một con cá. Coi như Trần Băng Thanh phát hiện thì sao? Nàng có thể rời đi chính mình sao? Rời đi chính mình, nàng đi chỗ nào tìm có tiền như vậy, hào phóng như vậy, như thế thú vị bạn trai. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong đắc ý cực kỳ, hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, sau này mình có hay không có thể mở Hải Vương lớp huấn luyện chuyên môn dạy những cái kia người thành thật như thế nào trở thành thời gian quản lý đại sư. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn trước tiên cần phải đem trước mắt bữa cơm này ăn xong, tiếp đó, thật tốt hưởng thụ một chút sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Ai, phiền não của người có tiền, chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn thể. Hai người lại chán ngán nửa giờ, Vũ Nhất Phàm nhìn đồng hồ, vốn còn muốn tiếp tục, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Mộng còn tại gia chờ lấy, nói làm cơm tối chờ hắn trở về, trong lòng nóng lên, đành phải thôi. Phàm ca ca nếu không thì, chúng ta bao đêm a? Trần Băng Thanh ôm Vũ Nhất Phàm cánh tay, âm thanh mềm giống kẹo đường, mắt to lóe sáng sáng, hiện ra mê ly thủy quang vụ nhìn mê người cực kỳ. Cái này cũng có thể chính là hài hòa sống chung mị lực áp Vũ Nhất Phàm tâm đầu khẽ động, thiếu chút nữa thì đáp ứng. Nhưng nghĩ đến Lâm Ngọc giao cái kia thanh thuần gương mặt, còn có nàng làm đồ ăn hương vị, hắn vẫn là nhịn được. Ngoan, hôm nay không được, ta còn có chút việc. Vũ Nhất Phàm méo méo khuôn mặt Trần Băng Thanh, lần sau nhất định cùng ngươi bao đêm, có hay không hảo? Trần Băng Thanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu một cái. Ừ, vậy được rồi Phàm ca ca, ngươi nói chuyện phải giữ lời à? Yên tâm, ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Vũ Nhất Phàm cười cười, đứng dậy rời đi bao lớn ở giữa. Đi tới sân khấu tính tiền. Phục vụ biên, tính tiền. Tiên sinh ngài khỏe, hết thẻ tiêu phí 18.888 nguyên, mặt khác tiễn đưa ngài 2 tấm 1.000 nguyên vé ưu đãi, thời gian sử dụng không hạn a. phục vụ viên thanh âm ngọt ngào vang lên. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, đem vé ưu đãi đưa cho Trần Băng Thanh, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra hệ chặt quét mã trả tiền, động tác gọi là một cái tiêu sái. Đinh. Tiêu phí 18.888 nguyên, phát động 200 bội phản hiện 377.600 nguyên đã đến sổ sách, ra cờ tờ vờ, Vũ Nhất Phàm lái xe đem Trần Băng Thanh đưa về trường học. Phàm ca ca bái bai Trần Băng Thanh đứng tại cửa trường học, lưu luyến không rời mà hướng Vũ Nhất Phàm vất tay. Nàng hôm nay xem như đủ hài lòng, không chỉ có cùng Vũ Nhất Phàm âu yếm một phen, còn để cho hắn đối với chính mình càng để bụng hơn. Bái bai, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Vũ Nhất Phàm cười hướng nàng phất tay. Xe khởi động, Vũ Nhất Phàm nhìn xem kính chiếu hậu Trần Băng Thanh thân ảnh càng ngày càng nhỏ, nét miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Trần Băng Thanh đứng tại chỗ, thẳng đến hót chờ xe thể thao biến mất ở trong tầm mắt, mới quay người đi vào trường học. Trên mặt nàng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, cước bộ nhẹ nhàng, tâm tình tốt vô cùng. Thu hoạch ngày hôm nay, có thể so sánh nàng dự đoán còn nhiều hơn đâu. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, cho Vũ Nhất Phàm gửi một tin nhắn. Phàm ca ca nhân gia đã đến túc xá, a ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, không cần quá mệt mỏi. Yêu thương ngươi, chụp chụp phát xong tin tức, Trần Băng Thanh khẽ hát, hoặc bắt hướng ký túc xá đi đến. Bên này, Vũ Nhất Phàm lái xe trở lại Thiên Tỷ Long Nguyện nhà bên trong, vừa mới mở ra môn, Lâm Mộng Giao liền nhào tới, giống như một gấu koala treo ở trên người mình. Kể từ cùng nàng thẳng thắn tương kiến sau, Lâm Mộng Giao trở nên dần dần vui tươi, lá gan cũng lớn không ít, không còn giống như kiểu trước đây động một chút lại đỏ mặt thẹn thùng. Ai yêu uy, bảo bối của ta, lão công ngươi bờ eo thon đều bị ngươi đục gãy. Vũ Nhất Phàm khoa trương kêu một tiếng, hai tay lại vững vàng nâng Lâm Mộng Giao, chỉ sợ nàng thế. Lâm Mộng Giao hờn dỗi mà đập một cái Vũ Nhất Phàm ngực, chán ghét. Ai bảo ngươi lâu như vậy mới trở về? Nhân gia đều nghĩ ngươi chết bẩm. Nhớ ta? Có nhiều nghĩ. Vũ Nhất Phàm cúi đầu, tại Lâm Mộng Giao trên gương mặt trộm cái gương, cười xấu xa hỏi. Ân. So đại hải còn sâu, so bầu trời ngôi sao còn nhiều. Lâm Mộng Giao không chút do dự trả lời, ánh mắt thanh tịnh mà chân thành tha thiết. Vũ Nhất Phàm tâm niệm lại là khẽ động, nha đầu ngốc này, thật đúng là một cái yêu nhau não. Ta cũng nhớ ngươi, nghĩ đến xương cốt đều mềm. Vũ Nhất Phàm nói, đem Lâm Mộng Giao ôm, xoay một vòng, trêu đến nàng một tràng tốt lên. Thả ta xuống rồi. Đầu đều choáng váng. Lâm Mộng Giao cười dãy rủa, lại bị Vũ Nhất Phàm ôm càng chặt. Không thả. Ta muốn đem ngươi ôm đến trên giường đi. Vũ Nhất Phàm nói, ôm Lâm Mộng Giao liền hướng phòng ngủ đi đến. Nha. Không cần. Cơm còn không có ăn đâu. Lâm Mộng Giao kinh hô một tiếng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như chín mùi quả táo. Không có việc gì, ăn trước ngươi. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, bước nhanh hơn. Chương 157, chính là hơi bác gái một chút điểm. Chương 157, chính là hơi bác gái một chút điểm. Hảo chết không chết, bây giờ chân trời bỗng nhiên chuyển đến rất nặng sét đánh sấm sét âm thanh. Vũ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một cái, mây đen quay cuồng, thiên lôi từng trận, hắn nhịn không được nhẹ giọng mắng câu, ta thao, lão thiên gia ngươi tới thật sự à? Ta cái này lại không tính thương thiên hại lý giết người phóng hỏa, nhiều lắm là chính là hơi bác gái một chút điểm, cùng hải chữa xính chút bên cạnh, lão nhân gia ngài đáng giá động tĩnh lớn như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng ngài đây là muốn bổ cặn bã nam đâu. Hắn vừa nói, một bên vô ý thức sở lỗ mũi một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ có chút e ngại. Ngươi thế nào, Nhất Phàm ca, bổ cái gì? Lâm Ngọc nháy ngập nước mắt to, nghi ngờ nhìn xem Vũ Nhất Phàm, nàng bị bất thình lình tiếng sấm sợ hết hồn, còn tưởng rằng Vũ Nhất Phàm muốn nói gì dọa người lời nói. A, không có đâu, ta nói cái này xét đánh phải thật không phải là thời điểm, kém chút đem ta dọa ra bệnh tim tới. Vũ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đội vàng cười ha hả, ánh mắt cũng không tự giác hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang. Hắn chột dạ a, cái này lao thiên gia sẽ không phải thực sự là đang cảnh cáo chính mình a? Có thể nghĩ lại, chính mình cũng không làm gì chuyện thương thiên hại lý a, nhiều lắm là chính là hơi bác gái một chút điểm, cùng hải chữa xính chút bên cạnh. Thời đại này ai còn không có mấy cái hồng nhan chi kỷ a? Lại nói chính mình đều là vàng dòng bạc trắng đập xuống, lại không lừa tiền lừa sắc, cái này lao thiên gia quản cũng quá rộng đi. Phốc phốc, Lâm Mộng Giao bị Vũ Nhất Phàm bộ kia có tật giật mình dáng vẻ cho cười. Nhất Phàm ca, lá gan ngươi cũng quá nhỏ a, đánh cái lôi mà thôi liền đem ngươi sợ đến như vậy. Khu khu, cái này không phải nhát gan a, cái này gọi là kính sợ tự nhiên. Vũ Nhất Phàm cưỡng ép giải thích, tính toán vãn hồi một điểm mặt mũi. Tốt tốt tốt, kính sợ tự nhiên, kính sợ tự nhiên. Lâm Mộng Giao cười phụ hòa nói, trong lòng lại cảm thấy Vũ Nhất Phàm dáng vẻ mới vừa rồi vô cùng khả ái. Đúng, Mộng Giao, ngươi có hay không cảm thấy cái này tiếng sấm có chút kỳ quái? Vũ Nhất Phàm đột nhiên nói sang chuyện khác, nghiêm trang hỏi. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Lâm Mộng Giao ngẩng đầu, cẩn thận nghe ngóng, không phải liền là thông thường xét đánh âm thanh sao? Ngươi không cảm thấy cái này tiếng sấm tựa như là đang mắng người sao? Vũ Nhất Phàm hạ giọng, thần thần bí bí nói. Mắng chửi người? Mắng ai vậy? Lâm Mộng Giao nghi ngờ hơn. Mắng những cái kia không một lòng nam nhân. Vũ Nhất Phàm thốt ra, nói xong cũng hối hận. Cái này không phải là chính mình chửi mình sao? A, còn có loại thuyết pháp này. Lâm Mộng Giao kinh ngạc há to miệng, ta như thế nào không nghe ra tới? Ngươi đương nhiên nghe không hiểu, bởi vì ngươi cũng không phải nam nhân. Vũ Nhất Phàm nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cái này tiếng sấm, chỉ có nam nhân mới có thể nghe hiểu, hơn nữa, chỉ có những cái kia hải vương mới có thể nghe hiểu. Hải vương? Lâm Mộng Giao càng ngộng, đó là cái gì? Ngạch. Chính là Vũ Nhất Phàm kẹt, hắn tổng không thể cùng Lâm Mộng Giao giảng giải hải vương ý tứ a. Chính là một loại sinh vật biển, đặc biệt lợi hại, có thể đồng thời cùng rất hơn cá yêu đương. Vũ Nhất Phàm cái khó lo cái khôn, viện đại một lời giải thích. Hoa, lợi hại như vậy. Lâm Mộng Giao chấn kinh nói, cái kia Hải Vương chẳng phải là rất hoa tâm. Khu khu, cũng không thể nói như vậy, Hải Vương cũng có Hải Vương nỗi khổ tâm trong lòng đi. Vũ Nhất Phàm ho khan hai tiếng, tiếp tục vì Hải Vương giải thích. Cái gì nỗi khổ? Lâm Mộng Giao tò mò hỏi. Cái này sao? Liên nói tới lời nói lớn Vũ Nhất Phàm ấp úng, không biết nên biên thế nào xuống. Tính toán, không nói không nói, ăn cơm ăn cơm. Vũ Nhất Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác, lại không ăn đồ ăn đều lạnh. A Lâm Mộng Giao mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Vũ Nhất Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, còn tốt chính mình phản ứng nhanh, bằng không, thật đúng là không biết nên như thế nào che lấp cái này. Bất quá, cái này Lão Thiên gia cũng thật là, không có việc gì đánh cái gì lôi a. Doa đến chính mình kém chút lộ tẩy. Xem ra, về sau vẫn là phải hơi thu liễm một chút, miễn cho thật bị xét đánh. Nói trở lại, cái này tiếng sấm cũng quá dọa người, sẽ không thật bổ tới nhà chúng ta a. Lâm Mộng Giao lại buông chén đũa xuống, hướng về Vũ Nhất Phàm trong ngực hơi co lại, âm thanh mang theo một tia lo nghĩ. Yên tâm, chúng ta đây chính là Long Tỷ Thiên Luyện Phong Thủy Bảo Điện. Lại nói, coi như thật bổ xuống, cũng có cột thu lôi treo lên đâu, sợ gì? Vũ Nhất Phàm an ủi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không nhịn được cô, cái này Lao Thiên gia sẽ không phải thực sự là hệ thống phái tới a? Chuyên môn giám sát chính mình có hay không thật tốt làm nhiệm vụ. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, dù sao hệ thống này cho ban thưởng quá nghịch thiên rồi, khó tránh khỏi thật có cái gì thiên đạo chế ước các loại đồ vật. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy có điểm tâm hoảng, hắn quyết định về sau vẫn là khiêm tốn một chút, miễn cho thật bị Lao Thiên gia cho chầm chầm lên. Nhưng mà, làm gì hắn điệu thấp không được các hệ thống bản thân, phản hiện không ngừng, tiền này liền như gió lớn thổi tới, càng cũng đỡ không nổi. Hắn Vũ Nhất Phàm bây giờ chính là hình người máy ý tiền, đi đến chỗ nào tiền liền theo tới chỗ nào, muốn điệu thấp. Cái kia so với lên trời còn khó hơn. Lại nói, hắn Vũ Nhất Phàm bằng bản sự tiền kiếm, dựa vào cái gì muốn che giấu? Trước kia là thật nghèo, không có cách nào, bây giờ có tiền, cái kia nhất định phải có thể nhiệt tình tạo a. Bằng không thì xứng đáng ai? Xứng đáng từ trên trời giáng xuống này đầy trời phú quý sao? Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy được bản thân có đạo lý, lưng đều ưỡn thẳng mấy phần. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán, ngày mai muốn hay không đi xách chiếc xe mới. Phe ra gì? Làm bùa vừa in nhì. Vẫn là dồn dồn sở phẹn tuẩm. Ai, lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não a. Tính toán, cả một đời liền hơn 2 vạn tiền, quản hắn mụ mụ gả cho người đó, yêu người nào người đó. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Nhân sinh khổ đoạn, nhất thiết phải gợi cảm. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Hắn Vũ Nhất Phàm bây giờ muốn làm, chính là tận tình hưởng thụ thế giới phồn hoa này, đem trước đó muốn làm cũng không dám việc làm, hết thể làm một lần. Đến nỗi Hải Vương xưng hảo. Đi hắn đại gia. Lao tử đây là bác gái. Là mưa móc đều dính. Là tài nguyên hợp lý phân phối. Biết hay không? Vũ Nhất Phàm tâm bên trong một hồi đắc ý, em chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cảm thấy mình bây giờ giống như là cổ đại hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000, mỗi ngày lật bài tử đều lật không qua tới. Bất quá, nói trở lại, cái này hậu cung cũng phải cố gắng quản lý quản lý. Trần Băng Thanh bên kia, gặp thời thỉnh thoảng lại đi sủng hạnh một chút, miễn cho nàng trong lòng sinh oán trách. Lâm Mộng Giao bên này, càng được thật tốt che chở, đây chính là chính mình tâm đầu đủ. Đến nỗi những thứ khác con cá. Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hồ cá này bên trong thủy, nhưng sâu đâu? Hán Vũ Nhất Phàm bây giờ muốn làm, chính là trong ở mảnh này đại dương mênh mông đại hải, đạp gió rẽ sóng, dũng cảm tiến tới. Làm một cái vui sướng ngư dân hưởng thụ được mùa vui sướng. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm nhịn không được ngâm nga tiểu khúc, ta là một đầu cá vàng nhỏ. Bơi qua bơi lại thật là sung sướng nhất phàm ca, ngươi hát cái gì đâu? Lâm Mộng Giao cơm nước xong xuôi, tò mò hỏi. Nàng đỗng nhiên trông thấy trên ghế salon có một cái tơ hồng nung hộp, a, cái hộp này, nhất phàm ca. Ta thao, Lý Vi tiện hắn chiếc nhẫn này như thế nào rơi ra ngoài? Để cho ta suy nghĩ một chút giải thích thế nào. Đoán chừng là vừa rồi loạn động từ túi quần trượt ra ngoài, quên đem thả gian phòng, cái kia tổng phải biên một cái lý do ra đi. Chương 158, Lâm Mộng Giao, kinh hỉ. Cho ta. Chương 158, Lâm Mộng Giao, kinh hỉ. Cho ta. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong lột bột một chút, thầm kêu một tiếng ta thao. Ngày đó bà chủ nhà Lý Vi đưa cho hắn chiếc nhẫn này, như thế nào rơi ra ngoài? Như thế rất tốt, bị Lâm Ngọc bắt được chân tướng. Đây nếu là giảng giải không rõ ràng, đêm nay còn không phải quỷ sầu riêng. Nào hắn phi tốc vận chuyển, suy nghĩ làm như thế nào biên một cái lý do hợp lý. Chiếc nhẫn này, tổng không thể nói là trên trời rơi xuống tới a. Đoán chừng là mới vừa rồi cùng Lâm Ngọc giao nháo đằng thời điểm, từ trong túi quần trượt ra ngoài, lại quên đem thả trở về phòng. May chính mình phản ứng nhanh, bằng không thì liền thật thành Hải Vương lật thuyền. Vũ Nhất Phàm háng giọng một cái, cố gắng để cho mình xem chấn định tự nhiên, không thể hoảng, hoảng hốt liền lộ hết niềm bánh. Hắn ra vẻ thần bí cười cười, nói, cái này sao? Vốn là muốn cho ngươi một ngạc nhiên, không nghĩ tới bị ngươi sớm phát hiện. Lâm Mộng Giao nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống hai quả lóng lánh ngôi sao, kinh hỉ. Cho ta. Đúng a, đưa cho ngươi. Vũ Nhất Phàm vừa nói, một bên ở trong lòng cho mình nhấn cái like. Phản ứng này tốc độ, diễn kỹ này, không đi làm diễn viên đều đáng tiếc. Hắn từ trong tay Lâm Mộng Giao tiếp nhận hộp, từ từ mở ra, một cái rực rỡ chói mắt nhẫn kim cương, lẳng lặng nằm ở nung tơ sấn trên nệm, lập lòe hào quang chói sáng. Hoa, thật xinh đẹp. Lâm Mộng Giao kinh hô một tiếng, che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng xúc động. Vũ Nhất Phàm một mặt bình tĩnh, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Chiếc nhẫn này, thế nhưng là đáng giá không ít tiền đâu. Bất quá, vì dỗ lao bà vui vẻ, đáng giá. Hắn đem giới chỉ lấy ra, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Lâm Mộng Giao, tất nhiên để cho bảo bảo thấy được liền không ẩn giấu, cái kia lão công sẽ đeo lên cho ngươi, tới, đưa tay ra. Lâm Mộng Giao ngoan ngoãn duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, trong mắt chứa nhiệt lệ. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, đem giới chỉ chậm rãi đeo vào ngón tay áp út của nàng. Giới chỉ có chút lớn, dù sao đây là nam tiểu. Ngạch, Giao Giao, thôi có hơi lớn như vậy. Ngươi mấy ngày nay chắc chắn là lại không ăn cơm thật ngon đúng hay không? Qua mấy ngày lại tìm cửa tiệm đổi kích thước. Vũ Nhất Phàm cảm thấy chột dạ nói, bất quá thật dễ nhìn. Vũ Nhất Phàm từ trong thâm tâm tán thán nói. Lâm Mộng Giao cúi đầu nhìn xem trên ngón tay tiên đại giới chỉ, trên mặt nổi lên hạnh phúc đỏ ửng, nàng dựa sát vào nhau tiến Vũ Nhất Phàm trong ngực, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, Nhất Phàm ca, ta đến lúc đó để cho mụ mụ quấn điểm dây đỏ đầu a, như vậy ta liền có thể mang tủ. Được rồi, không có vấn đề. Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Vũ Nhất Phàm ôm sát Lâm Mộng Giao, trong lòng lại không nhịn được cô, chiếc nhẫn này vốn là Lý Vi đưa cho chính mình, bây giờ chuyển tay đưa cho Lâm Mộng Giao, này có được coi là mượn hoa hiến phận. Như vậy vấn đề tới, vạn nhất bị Lý Vi phát hiện làm sao bây giờ? Vũ Nhất Phàm tâm bên trong vừa bốc lên ý nghĩ này, liền không nhịn được tê một tiếng, hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Lý Vi tính tình nóng này kia, nếu là biết mình đem nàng tặng giới chỉ chuyển tay đưa cho Lâm Mộng Giao, còn không phải đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống. Hắn càng nghĩ càng thấy phải tê cả da đầu, đây quả thực là siếp đi dây à, hơi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Không được, phải nghĩ biện pháp, đem chuyện này cho tròn đi qua. Vũ Nhất Phàm trong mắt xoay tích chuyển, trong đầu cực nhanh thoáng qua đủ loại ý niệm. Nếu không thì, dứt khoát cùng Lý Vi thẳng thắn, nói mình không cẩn thận đem giới chỉ bước bỏ, tiếp đó bồi nàng một cái. Đây cũng là một biện pháp, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Lý Vi cái kia tinh minh sức mạnh, có thể tin chuyện hoang đường của mình. Vạn nhất nàng nhất định phải truy nguyên, cái kia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không bổ não, mặc kệ nó, chỉ cần lao bà vui vẻ là được rồi. Chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Thế nhưng là, đợi một chút Lâm Mộng Giao lại từ trong ngực hắn chui ra ngoài, trên mặt mang một tia tiểu xoắn xuýt, nhưng mà ta còn không có mua qua giới chỉ, cũng không có đưa qua ngươi bất luận cái gì thứ đăng giá, dạng này không công bằng. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó nghiêm túc bộ dáng nhỏ, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nha đầu ngốc này, như thế nào đáng yêu như vậy chứ? Hắn nuốt một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, cười nói, đồ ngốc, cùng ta còn nói cái gì có công bình hay không? Ngươi chính là ta quý nhất đắt tiền bà bối, so cái gì đều đáng giá tiền. Lâm Mộng Giao bệnh bệnh lên miệng, rõ ràng đối với đáp án này không hài lòng lắm, vậy cũng không được. Có qua có lại, đây là quy củ. Ta cũng muốn tiễn đưa ngươi một cái. Ân. So chiếc nhẫn này còn muốn đổ quý trọng. Vũ Nhất Phàm kém chút cười ra tiếng, nha đầu này, thật đúng là một cái tham tiền. Hắn cố ý đùa nàng, a. So chiếc nhẫn này còn muốn quý giá. Cái kia phải là đồ vật gì a? Ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Lâm Mộng Giao gặp Vũ Nhất Phàm cố ý đùa chính mình, khuôn mặt nhỏ một trống, thở phì phò nói, thử. Không để ý tới ngươi. Ngược lại ta nhất định sẽ tặng cho ngươi. Ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta. Tốt tốt tốt, ta chờ. Vũ Nhất Phàm đội vàng dụ dỗ nói, trong lòng lại tại tính toán, nha đầu này sẽ không phải thật muốn đi bán huyết ta. Vậy cũng không được. Lâm Mộng Giao nhìn xem Vũ Nhất Phàm bộ kia chờ coi biểu lộ, trong lòng càng gấp. Nàng biết mình bây giờ không có tiền, mua không nổi thứ quá quý trọng, thế nhưng là nàng lại không muốn để cho Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình hẹp hòi. Phải làm gì đây? Lâm Mộng Giao vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Như vậy đi. Lâm Mộng Giao lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, nghiêm túc nói, chờ ta lại tích lũy tiền, liền mua cho ngươi. Mua một chiếc xe. So ngươi chiếc kia hot chở còn tốt hơn xe. Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức cười lên ha ha, tốt. Vậy ta có thể chờ. Bất quá, ngươi cũng chớ quá khổ cực, kiếm tiền loại sự tình này, hay là giao cho ta a. Lâm Mộng Giao gặp Vũ Nhất Phàm cười, cũng cười theo, nàng biết Vũ Nhất Phàm là đang mở trò đùa, nhưng trong lòng của hắn vẫn là ấm áp. Không được, đây là ta một chút tấm lòng, nhất thiết phải ta tới. Lâm Mộng Giao kiên trì nói, ngữ khí kiên định, ngươi chờ, chờ ta góp đủ tiền, liền mua cho ngươi một chiếc. Một chiếc siêu xe. Nhờ ngươi trở thành toàn thế giới lạc phong nhất nam nhân. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao bộ kia dáng vẻ lời thề son sắt, trong lòng vừa xúc động vừa buồn cười. Nha đầu này, thật đúng là một cái bảo tàng nữ hải. Hắn nhịn không được lại hôn nàng một chút, cười nói, "Hảo, vậy ta chờ ta siêu xe." Trong lòng của hắn lại nghĩ, nha đầu ngốc này, thật đúng là cho là siêu xe tốt như vậy mua à. Bất quá, phần tâm ý này, hắn nhận. Đợi nàng thật góp đủ tiền, chính mình lại vụng trộm cho nàng bộ túc, đến lúc đó, liền nói là nàng mua, để cho nàng cao hứng một chút. Ân. Một lời đã định. Lâm Mộng Giao rỗi ràng ngón út, muốn cùng Vũ Nhất Phàm ngó tay. Vũ Nhất Phàm cười đưa tay ra, cùng nàng ngón út móc tại cùng một chỗ, một lời đã định. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngọt ngào khí tức trong phòng tràn ngập ra. Vũ Nhất Phàm cảm thấy chính mình thực sự là nhặt được bảo. Có như thế một cái khả ái lại thân thiết bạn gái, còn cầu mong gì? Hắn quyết định về sau nhất định muốn càng thêm cố gắng, cho Lâm Mộng Giao tốt nhất sinh hoạt, để cho nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Đương nhiên, thuận tiện cũng làm cho chính mình trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất ngư dân. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lâm Mộng Giao cái kia đơn thuần bộ dáng, trong lòng một hồi mềm mại. Nha đầu ngốc này, chính mình nên thật tốt chân quý nàng, không thể để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất. Mộng Giao, ăn no chưa? Vũ Nhất Phàm ôn nhu hỏi. Ân, ăn no rồi. Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ăn no rồi, vậy chúng ta liền làm chút vận động đi. Vũ Nhất Phàm nói, một tay lấy Lâm Mộng Giao bế lên. Nha, ngươi làm gì? Lâm Mộng Giao kinh hô một tiếng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như chín mùi quả táo. Người nói xem. Vũ Nhất Phàm cười xấu xa, ôm Lâm Mộng Giao liền hướng phòng ngủ đi đến. Chương 159, ái chà chà, ta eo a chương 159, ái chà chà, ta eo a lại là đi qua cả đêm quái hoạt, Vũ Nhất Phàm tổng xem như hiểu rồi, cái gì chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu đó đều là đặc người. Thật muốn nhường ngươi mỗi ngày phong lưu đoán chừng không cần bao lâu, liền phải tinh tận người vong. Lúc này, hắn tứ ngưỡng bắt xoa ngồi phịch ở trên giường, nhìn xem mặc quần áo Lâm Mộng, gọi là một cái ước ao ghen tị. Nha đầu này, làm sao lại cùng một người không việc gì tựa như, còn khẽ hát, tâm tình tốt vô cùng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nam nữ hữu biệt? Nam nhân phụ trách thu phát, nữ nhân phụ trách tiếp thu, cho nên nữ nhân vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy phải không công bằng, nhịn không được kêu lên một tiếng, ái chà chà, ta eo a. Lâm Mộng Giao nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm bộ kia cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, Nhất Phàm ca, ngươi làm sao? Tối hôm qua, còn chưa đủ tận hứng sao? Vũ Nhất Phàm nghe lời này một cái, kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên, phần eo cơ bắp bỗng nhiên một quất, đau đến hắn gào hét to lại ngã trở về trên giường. Tận hứng? Nha đầu này, thật đúng là hết chuyện để nói. Kể từ ngày đó mơ mơ hồ hồ cùng Lâm Mộng Giao đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn cảm giác Lâm Mộng Giao giống như đã thông hai mạch nhâm đốc võ lâm cao thủ, bị triệt để mở mang một loại nào đó ẩn tàng thuộc tính. Lúc trước cái kia nói chuyện tế thanh tế khí bé thỏ trắng, bây giờ ở trước mặt hắn là càng ngày càng bung ra, miệng nhỏ cũng biến thành càng ngày càng áp miệng, thường xuyên để cho hắn dở khóc dở cười. Hắn xoay eo, nhai răng trợn mắt mà trừng Lâm Mộng Giao, ta nói Lâm đại tiểu thư, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẹ à? Ngươi cũng không nhìn một chút chồng của ngươi bây giờ bộ dáng này, đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn cố nén bên hông đau nhức, ra vẻ chấn định mà nói, khụ khụ, cái kia, Mộng Giao a, chúng ta về sau có thể hay không hơi, hơi tiết chế một điểm. Lâm Mộng Giao nháy mắt, một mặt vô tội hỏi, tiết chế? Tại sao muốn tiết chế? Ta cảm thấy rất tốt nha. Vũ Nhất Phàm kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Rất tốt. Nha đầu này là thực sự không rõ vẫn là giả bộ hồ đồ a. Hắn hiện tại cũng sắp hư nhiều rồi, nàng lại còn cảm thấy rất hảo. Hắn hưu khí vô lực nói, Mộng Giao a, ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu chuyện này a. Nó không thể quá thường xuyên, bằng không thì đối với cơ thể không tốt. Lâm Mộng Giao nhìn xem hắn bộ kia khoa trương bộ dáng, khanh khách cười không ngừng, con mắt cong trở thành vành trăng huyết. Nhất Phàm ca, lời này của ngươi nói thật giống như ta đem ngươi thế nào tựa như. Rõ ràng là ngươi. Nàng khuôn mặt đỏ lên, âm thanh thấp xuống, không có có ý tốt nói tiếp. Lâm Mộng Giao ngửa đầu, dường như đang nghiêm túc suy xét Vũ Nhất Phàm lời nói. Một lát sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ giống như nói, a, ta hiểu rồi. Nhất Phàm ca, ngươi có phải hay không, có phải hay không giả? Vũ Nhất Phàm, hắn cảm giác mình đã bị thành tấn bạo kích. Không được, nha đầu này lại dám nói mình không được. Hắn Vũ Nhất Phàm là ai? Đường đường nam nhi vậy thượng, làm sao có thể không được? Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, muốn chứng minh chính mình, lại không cẩn thận kéo tới eo, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Lâm Mộng Giao thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ân cần hỏi, Nhất Phàm ca, ngươi không sao chứ? Có phải hay không? Có phải hay không gọt đến eo? Vũ Nhất Phàm cố nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói, ta không sao, ta rất tốt. Lâm Mộng Giao nhìn xem hắn bộ kia miễn cưỡng vui cười bộ dáng, trong lòng vừa buồn cười lại đau lòng. Nàng nhẹ nhàng giúp Vũ Nhất Phàm xoay eo, ôn nhu nói, Nhất Phàm ca, ta biết ngươi, ngươi rất lợi hại, nhưng mà cũng muốn chú ý thân thể đi. Vũ Nhất Phàm nghe Lâm Mộng Giao cái kia ôn nhu âm thanh, cảm thụ được nàng cái kia êm ái động tác, trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn thở dài, nói, Mộng Giao bà bối, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Hắn nghĩ thầm, về sau vẫn là phải kiềm chế một chút, không thể lại như thế làm sằng làm bậy. Cái này hạnh phúc đánh đổi, thật sự là quá lớn. Hắn Vũ Nhất Phàm mặc dù là hải vương nhưng cũng không phải là bằng sắt đó a. Bất quá, nói trở lại, cái này Lâm Mộng Giao cũng thật là một cái yêu tinh để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hắn bây giờ xem như cảm nhận được, vì cái gì cổ đại hoàng Bắc Kinh ưa thích Tam cung lục viện 72 phi tần. Cái này ôn nhu hương thật đúng là để cho người ta lưu luyến quên về a. Hắn nhìn xem trước mắt mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra cửa Lâm Mộng Giao, trong lòng lại là một hồi không muốn. Mộng Giao, ngươi hôm nay còn muốn đi làm sao? Vũ Nhất Phàm hỏi. Ừm, hôm nay trong tiệm bội vàng, ta phải sớm một chút đi. Lâm Mộng Giao nói. A, Vũ Nhất Phàm có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng quá mệt mỏi. Ừm, ta đã biết. Lâm Mộng Giao vừa cười vừa nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung. Vũ Nhất Phàm, hắn cảm giác chính mình lại bị Lâm Mộng Giao cho nội hàm. Chạy loạn, hắn có thể chạy đi đâu? Hắn bây giờ chỉ muốn nằm ở trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Ngủ phía trước, Vũ Nhất Phàm nhắm mắt lại tập trung ý chí, hỏi hệ thống một vấn đề. Thống tử ca, ta tối hôm qua cũng không như thế nào dùng lực a, như thế nào lần này cứ như vậy mệt mỏi? Chúng chi Mộng Giao là khối đơn thuần không tạp chất ngọc thô, ta không phải là hẳn là sẽ càng ngày càng cường đại sao? Chỉ nghe hệ thống truyền đến máy móc âm. Đinh. Túc chủ, là như vậy, chính là bởi vì Lâm Mộng Giao thể xác tinh thần sạch sẽ, tình cảm thuần chân, loại khí chẳng này cùng ngài trên người cường thận quả có xung đột, cho nên hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá ngài không cần lo lắng, bên này đã có thăng cấp bản cường thận quả tờ lất trí tôn vô địch ra cường phiên bản, thỉnh túc chủ chuẩn bị tiếp thu đồng thời phục dụng, cam đoan ngài toàn thân thoải mái. Vũ Nhất Phàm thấy hoa mắt, trong tay trống rông xuất hiện một quả vàng nóng ánh rực hoàn, so trước đó cường thận quả lớn nước chừng 3 vòng, còn tản ra một hương thơm kỳ lạ, để cho người ta ngửi liền tinh thần gấp trăm lần. Ta dựa vào thống tử ca ngươi danh tự này cũng quá trực bạch a. Vũ Nhất Phàm nhịn không được chửi bậy, nhưng cơ thể cũng rất thành thật, lập tức đem dược hoàn ném vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng lập tức hòa tan, một dòng nước ấm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Vũ Nhất Phàm cảm giác mình tựa như ăn 10 phần đại bổ hoàn, toàn thân tràn đầy sức mạnh, lưng cũng không ế ẩm, chân cũng không đau, thậm chí cảm giác mình có thể một hơi chạy xong mạ dạ tổng. Hiệu quả này cũng quá mãnh liệt a. Vũ Nhất Phàm choáng váng, hắn cảm giác mình bây giờ chính là một đầu mãnh thu hình người, tùy thời có thể bổ nhào bất luận cái gì con mồi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, cười hắc hắc, nghĩ thầm, lần này tốt, nhìn Lâm Mộng Giao vậy tiểu nữ người còn dám hay không nói mình già. Đêm nay, nhất thiết phải để cho nàng kiến thức một chút, cái gì gọi là chân nam nhân. Vũ Nhất Phàm một cái cá chép vượt long môn từ trên giường bắn lên, đi tới đại hoa viên hít thở mới mẻ không khí. Đột nhiên, một hồi dồn dập chuông điện thoại. Là Lăng Tuyết. "Uy, biểu ca, ta hôm nay tới Thượng Hải đi công tác thuận tiện chơi bùa, vốn là không muốn tới quấy rầy ngươi, chỉ là ta bây giờ có chút không tiện lắm, cái kia, Quân Ô Bế, ngươi có thể tới đón ta một chút không?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nũng nịu âm thanh, xen lẫn lúng túng. Chương 160, quả nhiên là Lăng đại tiểu thư, không biết dân gian khó khăn. Chương 160, quả nhiên là Lăng đại tiểu thư, không biết dân gian khó khăn. Lăng Tuyết như thế nào đột nhiên tới Thượng Hải? "Còn Quân Ô Bế, ước là Lăng Tuyết ta, thế nào, ta không đội vàng, ngươi ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không?" Vũ Nhất Phàm liên tiếp vấn đề thả tới. Lăng Tuyết âm thanh còn giống như tận lực để thấp, "Ta không sao, chính là cái kia, đại di mụ đột nhiên tới, lượng hơi nhiều, không cẩn thận làm dơ quần. Ta bây giờ tùy tiện tìm một cái thư viện, tựa như là Thượng Hải thiếu nhi thư viện, ta ở đây đợi ngươi à, biểu ca ngươi mau lại đây à, ta có chút lúng túng." Vũ Nhất Phàm nghe xong liền hiểu rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn vội vàng an ủi, "Hảo, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền đến. Ngươi tại trong tiệm sách tìm một chỗ ngồi, đừng làm loạn đi lại, ta rất nhanh liền đến." Cúp điện thoại, Vũ Nhất Phàm giãy giụa từ trên giường đứng lên, chỉ cảm thấy đau lưng chuẩn rút, tối hôm qua điên cuồng để cho hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn một bên mặc quần áo, một bên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, cái này Lăng Tuyết, tới cũng quá không phải lúc. Chính mình bộ dáng này, như thế nào đi gặp người a? Không để ý tới nhiều như vậy, Vũ Nhất Phàm tùy tiện rửa mặt, nắm lên chìa khóa xe liền bọt ra khỏi môn. Một đường nhanh như điện chớp, Vũ Nhất Phàm bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thượng Hải thiếu nhi thư viện. Mới vừa vào thư viện đại môn, Vũ Nhất Phàm liền thấy đứng ở trong góc nhỏ Lăng Tuyết. Trên người nàng buộc lại một kiện mỏng áo khoác, che khuất bờ mông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, một bộ dáng vẻ bức rứt bất an. Kinh nghiệm phong phú Vũ Nhất Phàm dây liệu, chắc chắn là làm bận diện tích có chút lớn, ngượng ngùng gặp người. Hắn bước nhanh đi lên trước, bất động thanh sắc chắn Lăng Tuyết trước người, dùng thân thể của mình che lại người chung quanh ánh mắt. "Lăng Tuyết, ngươi không sao chứ?" Vũ Nhất Phàm ân cần hỏi. Lăng Tuyết nhìn thấy Vũ Nhất Phàm giống như là thấy được cứu tinh, liền vội vàng kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, "Biểu ca, ngươi có thể tính tới." "Ta nhanh lúng túng chết." Đúng lúc này, một người mặc chế phục thư viện bảo an đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm cùng Lăng Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo chút hoài nghi. "Hai người các ngươi, làm cái gì?" Lén lén lút lút. Bảo an đại thúc đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm cùng Lăng Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo chút hoài nghi, tay chỉ bên trái đi lý kiểm tra nghi, muốn đi vào mà nói, trước tiên đem bao lớn bao nhỏ qua một chút kiểm an. Lăng Tuyết ngượng ngùng cười ngượng, khoát khoát tay nói không vào trong. Vũ Nhất Phàm tiến lên một bước, ngăn trở bảo an đại thúc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trên mặt chất lên một cái tự nhận là hòa thuận nhất nụ cười, "Bảo an đại ca, ngài hiểu lầm, đây là biểu muội ta, nàng." "Nàng cái kia, cơ thể có chút không thoải mái, ta tới đón nàng. Chúng ta không tiến quán, liền tại đây cửa ra vào chờ một lát, lập tức đi ngay." Lăng Tuyết gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Vũ Nhất Phàm thân sau, hai người bước nhanh rời đi thư viện. Ra thư viện đại môn, Lăng Tuyết ngồi vào tay lái phụ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nói, "Thật sự đối với chính mình vô ngữ. Biểu ca, may mắn ngươi đã đến, bằng không thì ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cái này đại di mụ cũng quá biết chọn thời điểm, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, thực sự là mắc cỡ chết người." Nàng vừa nói, một bên len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, thấy hắn không có lộ ra biểu tình gì khác thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. "Bất quá, biểu ca, ta cái này quần là bẩn, cũng biết làm bẩn xe của ngươi hải, đến lúc đó ta cho ngươi đi rửa xe à?" Lăng Tuyết có chút ngượng ngùng nói, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Vũ Nhất Phàm cười trộm, nghĩ thầm, nha đầu này vẫn rất có lương tâm. "Bất quá, rửa xe, cái này không thể được, chính mình xe này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tắm." "Tốt, trước tiên hồng bao chuyển ta 8888 Vũ Nhất Phàm cố ý đùa nàng, rửa xe phí, tiền nhân công, nộ công phí, tiền tổn thất tinh thần. Cộng lại, 8888, không nhiều lắm đâu." Lăng Tuyết nghe xong, lập tức trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, "8888? Biểu ca, ngươi đoạt tiền a? Tẩy cái xe mà thôi, cái nào muốn nhiều tiền như vậy? Ngươi xe này là làm bằng vàng đó a?" "Hắc hắc, làm bằng vàng ngược lại không đến nỗi, bất quá, cũng không xê xích gì nhiều." Vũ Nhất Phàm đắc ý nói, "Xe ta đây, thế nhưng là bản số lượng có hạn, tẩy một lần, đây chính là muốn hẹn trước. Ngươi bình thường, nghĩ tẩy còn không có tư cách này đâu." "Cắt, ngươi thì khoác lác a." Lăng Tuyết nhếch miệng, rõ ràng không tin Vũ Nhất Phàm mà nói, không phải liền là một chiếc hot chờ đi, có gì đặc biệt hơn người? Ta còn không hiếm có đâu." "Nha, quả nhiên là Lăng đại tiểu thư, không biết dân gian khó khăn, không hiểu chúng ta tiểu lão dân chúng chua xót nước mắt à." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, bắt đầu diễn lên, nhớ năm đó, ca cũng là cưỡi xe đạp công cộng, xuyên thẳng qua tại Thượng Hải phố lớn ngõ nhỏ, vì mấy đồng tiền phối tiễn đưa phí, dài nắng dầm mưa. Khi đó, đừng nói Porsche, liền Porsche xe tiêu, ta đều chỉ dám ở trong mơ sở sở phốc. Lăng Tuyết bị Vũ Nhất Phàm cái này khoa trương biểu diễn chọc cho ngẩn ngơ, cười hai vai phát run, còn cần đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm Vũ Nhất Phàm kiên cố cánh tay, "Uy, ngươi đủ à? Khí tinh học viện tốt nghiệp a? Không đi làm diễn viên thực sự là khuất tải. Còn xe đạp công cộng, ngươi lừa gạt ai đây? Ta nhớ được ngươi trước đó không phải có chiếc tiểu xe đạp điện sao? Mặc dù phá điểm, dù sao cũng là chạy bằng điện siêu xe a." Vũ Nhất Phàm ra vẻ ủy khuất thở dài, "Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Chiếc kia chạy bằng điện siêu xe sớm đã bị mẹ ta cầm lấy đi đổi y nột chậu rửa mặt. Nói đến, cái kia chậu rửa mặt vẫn rất dùng tốt, ngã đều ngã không xấu." Lăng Tuyết cười dữ dội hơn, nước mắt đều nhanh bật cười, "Ha ha ha ha. Không được, biểu ca, ngươi quá trêu chọc. Ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng hài hước, cùng trước kia cái kia muộn hồ lô hoàn toàn khác nhau." Vũ Nhất Phàm đắc ý giơ cằm lên, "Đó là, ca bây giờ thế nhưng là giác tỉnh. Không chỉ có tế bào hài hước bị kích hoạt lên, liền sức mạnh đồng tiền cũng thức tỉnh. Thôi đi ngươi, hoàn sức mạnh đồng tiền ta nhìn ngươi là suy nghĩ năng lực đã thức tỉnh." Lăng Tuyết không chút lưu tình phơi bày Vũ Nhất Phàm hoang ngôn đúng, "Biểu ca, ngươi còn không có nói đây, tẩy cái xe thật muốn 8888A. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, cũng quá hố người đi. Hắc hắc, người nguyện mắc câu đi." Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, lộ ra một cái gian thương nụ cười, "Bất quá, xem ở ngươi là ta thân yêu tiểu biểu muội phân thượng, bớt cho ngươi 6666, như thế nào?" "Đủ ý tứ a. 6666, ngươi còn không bằng đi đoạn." Lăng Tuyết tức giận nói, "Một phân tiền cũng không cho. Thích tắm hay không? Ngược lại bẩn cũng không phải xe của ta." Vũ Nhất Phàm gặp Lăng Tuyết bộ dạng này quỷ hẹp hỏi bộ dáng, nhịn không được cười lên ha ha. Hắn tự tay vuốt vuốt Lăng Tuyết tóc, nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi. Đùa giỡn với ngươi đâu. Ai bảo ngươi là biểu muội ta đâu, đừng nói rửa xe, chính là cho ngươi mua chiếc xe mới, đó cũng là phải." Chương 161, có tiền không tốn, chẳng lẽ còn giữ lại phía dưới tệ a? Chương 161, có tiền không tốn, chẳng lẽ còn giữ lại phía dưới tệ a? Lăng Tuyết nghe xong, trong lòng ngẩn lịm, có cái ca cảm giác thực tốt à, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng muốn người ca ca, bây giờ Vũ Nhất Phàm giống như thân ca ca chiếu cố nàng, loại cảm giác này, ấm áp, rất yên tâm. Nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha người, "Cắt, cái này còn tạm được. Bất quá, mua xe cũng không cần, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân tình. Đi, chớ hà tiện." Vũ Nhất Phàm thu hồi biểu tình đùa giỡn, nghiêm mặt nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua đầu mới quần, trong trong ngoài ngoài đều thay mới, tránh khỏi ngươi mặc lấy không thoải mái." "Tốt nha, bất quá ta sợ nhân gia hiểu lầm đâu." Lăng Tuyết thè lưỡi, hoạt bát mà chớp chớp mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Nghĩ đến đợi một chút Vũ Nhất Phàm muốn cho tự mua thiếp thân ý vật, nàng trái tim nhỏ liền không nhịn được phanh phanh nhảy loạn, trên mặt cũng bay lên hai đóa hồng vân, giống chín mùi cây bảo mật, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Vũ Nhất Phàm tùy tiện tìm một cái quảng trường thương mại, dừng xe xong, "Có gì hảo hiểu lầm đấy? Hiểu lầm ta là sắc lang chết biến thái ngược lại là có khả năng. Bất quá ta đi trong tiệm là xa xỉ phẩm cửa hàng, cá nhân tố chất hẳn là đều tương đối cao, coi như khinh bỉ cũng hẳn là ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, không dám nhận mặt cái chiêng đối diện chống nói đi ra, dù sao, ta nhưng muốn đi tiêu phí, khách hàng chính là thượng đế đi." Lăng Tuyết lại cười ha ha, "Đùa ngươi chơi đâu biểu ca, ngươi còn như thế nghiêm túc phân tích lên, như làm đọc lý giải. Ta tại Nhật Bản nhìn quen không lạ, nhìn ra bên kia, nam sĩ bồi nữ sĩ mua nội y đồ lót, đó đều là trạng thái bình thường, nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ đã sớm nhìn lắm thành quen, con mắt cũng sẽ không nháy một chút, thái độ phục vụ có thể chuyên nghiệp." Vũ Nhất Phàm nghe sửng sốt một chút, nghĩ thầm, đảo quốc quả nhiên khai phóng, đây nếu là ở trong nước, không phải là bị người nghị luận, chính là muốn bị người chửi bới thành ở giữa phu ngân phụ. Bất quá, nghĩ lại, mình bây giờ thế nhưng là có sức mạnh đồng tiền nam nhân, sợ cái gì? Lại nói, Lăng Tuyết thế nhưng là biểu muội mình, cũng không phải ngoại nhân, có cái gì tốt lúng túng. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm thẳng sống lưng, xài bước hướng thương trường đi đến. Lăng Tuyết đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn cái kia hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bóng lưng, nhịn không được che miệng cười trộm. Tiến vào thương trường, Vũ Nhất Phàm thẳng đến một nhà quốc tế nổi danh nội y nhãn hiệu cửa hàng. Trong tiệm trang trí xa hoa ấm áp, ánh đèn dịu dịu vẩy vào tinh xảo trên nội y, tản mát ra mê người lộng lẫy. Mấy cái bán hàng tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Vũ Nhất Phàm cùng Lăng Tuyết đi vào, lập tức tiến lên đón. Ánh mắt của các nàng tại trên thân hai người quét một vòng, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm một thân hàng hiệu, khí độ bất phàm. Mà Lăng Tuyết mặc dù dùng áo khoác che, hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại, lập tức đánh giá ra đây là một đôi có tiền tình lữ. "Tiên sinh, tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài?" Một cái bán hàng tiểu tỷ tỷ nụ cười ngọt ngào mà hỏi thăm. Vũ Nhất Phàm chỉ Lăng Tuyết, nói, "Cho nàng chọn mấy bộ nội y đi, muốn loại kia, thoải mái nhất, tối thông khí, đẹp mắt nhất." Bán hàng tiểu tỷ tỷ nghe xong, lập tức ngầm hiểu, trên mặt đã lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, "Tốt, tiên sinh, ngài bạn gái dáng người thật hảo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Chúng ta bên này có kiểu mới nhất, ngài có muốn nhìn một chút hay không?" Lăng Tuyết khuôn mặt bá một chút liền đỏ lên, nàng liền vội vàng giải thích, "Không, không phải, hắn là biểu ca ta." Bán hàng tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, vội vàng sửa lời nói, "À, ngượng ngùng, nguyên lai là Minh Ngụy à. Em gái kia thích gì phong cách? Khả ái một điểm, vẫn là gợi cảm một điểm?" Lăng Tuyết lúng túng hơn, nàng len lén chừng Vũ Nhất Phàm một mắt, nghĩ thầm, đều tại ngươi, nói chuyện không minh bạch, để người ta hiểu lầm. Vũ Nhất Phàm lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn nhún vai, nói, đều được, chỉ cần nàng mặc lấy thoải mái là được. Bán hàng tiểu tỷ tỷ gặp Vũ Nhất Phàm nói như vậy, liền dẫn Lăng Tuyết đi chọn lựa áo lót. Vũ Nhất Phàm thì ngồi ở trong tiệm trên ghế salon, nhàn nhã liếc nhìn tạp chí. Một lát sau, Lăng Tuyết cầm mấy bộ nội y đi tới, có chút do dự hỏi, biểu ca, ngươi cảm thấy cái nào một bộ dễ nhìn? Vũ Nhất Phàm buông tạp chí xuống, nghiêm túc nhìn một chút, tiếp đó chỉ vào trong đó một bộ màu đen viền ren nội y nói, bộ này phải không? Nhìn, rất có cảm giác. Lăng Tuyết mặt càng đỏ hơn, nàng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, này lại sẽ không quá bại lộ. Bại lộ? Vũ Nhất Phàm nhíu mày, cái này có gì dễ bại lộ? Ngược lại cũng không phải mặc cho người khác nhìn. Lăng Tuyết, nàng cảm giác chính mình sắp bị Vũ Nhất Phàm cho tức chết. Gia hỏa này, như thế nào như thế? Thằng nam như vậy a? Cuối cùng, tại Vũ Nhất Phàm kiên trì phía dưới, Lăng Tuyết vẫn là mua bộ kia màu đen biển gen nội y, đương nhiên, ngoại trừ nội y, Vũ Nhất Phàm lại cho nàng mua một đầu mới quần, cùng với một chút những thứ khác tiếp thân y vật. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, ạ mạn nhỉ tiêu phí 3888 nguyên, phát động 200 bội phản hiện 777600 nguyên đã đến sổ sách, từ trong tiệm quần áo đi ra, Lăng Tuyết trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Vũ Nhất Phàm nhưng là một bộ vừa lòng thỏa ý dáng vẻ, khẽ hát, tâm tình tốt vô cùng. Biểu ca, ngươi quét thẻ thời điểm, mắt cũng không nháy một cái sao? Lăng Tuyết nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cùng tò mò. Chớp mắt? Tại sao muốn chớp mắt? Vũ Nhất Phàm một mặt mờ mịt, quét thẻ không phải liền là siêu một chút liền xong được sao? Chẳng lẽ còn muốn làm một cái gì nghi thức hay sao? Lăng Tuyết bị Vũ Nhất Phàm cái này chuyện đương nhiên ngữ khí làm vui vẻ, nàng che miệng cười nói, ngươi nha, thật là một cái bạo phát hộ, nhà giàu mới nổi, ta thích xưng hô thế này. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói, có tiền không tốn, chẳng lẽ còn giữ lại phía dưới tệ a? Lăng Tuyết lườm hắn một cái, nói, ngươi liền đắc ý a, cẩn thận ngày nào tiêu sạch, lại biến trở về kẻ nghèo hèn. Cắt, miệng quả đen. Vũ Nhất Phàm nhếch miệng, nói, ca bây giờ thế nhưng là có sức mạnh đồng tiền người, làm sao có thể biến trở về kẻ nghèo hèn? Lại nói, coi như thật biến nghèo, không phải còn có ngươi cái này tiểu phú bà dưỡng ta đi. Nghĩ hay lắm. Lăng Tuyết gắt giọng, ta mới không dưỡng ngươi đây. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Hai người một đường cãi nhau ở Mỹ, rất nhanh là đến bãi đỗ xe. Lăng Tuyết sau khi lên xe, hướng Vũ Nhất Phàm làm một cái khả ái mặt quỷ, đừng có nằm động, biểu ca, ngươi đưa ta đi khách sạn à. Nói xong còn đắc ý mà lung lay điện thoại, phản phất tại khoe khoang chính mình đã sớm chuẩn bị. Vũ Nhất Phàm điều chỉnh kính chiếu hậu, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức, không được tan nơi đó sao? Ta chỗ đó có thể so sánh khách sạn thoải mái hơn, giường lớn tùy tiện lăn, còn có rạp chiếu phim tư nhân, muốn nhìn cái gì, quan trọng nhất là không có người quấy rầy, ngươi muốn làm gì thì làm gì. Chương 162, biểu ca, ta muốn mãnh liệt ăn thực phẩm rác. Chương 162, biểu ca, ta muốn mãnh liệt ăn thực phẩm rác. Lăng Tuyết gương mặt hơi phím hồng, nàng đương nhiên nghe hiểu Vũ Nhất Phàm ám chỉ. Nàng trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, sang giọng, ngươi nghĩ đến đẹp, ai muốn làm gì? Ta mới không đi đâu. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không đùa nàng, đi, đùa giỡn với ngươi đâu. Bất quá nói thật, ngươi ở khách sạn rất không có ý tứ, lần sau tới Thượng Hải, nhất định ở ta chỗ đó, ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, dẫn ngươi đi chơi vui chỗ ngồi, cam đoan nhường ngươi vui đến quên cả trời đất. Lăng Tuyết nhìn xem điện thoại, lắc đầu, trong giọng nói mang theo hơi đắc ý, lần sau đi, ta hôm qua liền dự định khách sạn, thêm 2-100 khối tiền còn có thể ăn nhà hắn điểm tâm phê đâu, thật có lời. Vũ Nhất Phàm nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này còn có lời. Tới, đem 200 đồng tiền kia cho ta, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm một con đường. Cái gì bánh bao sút, sinh tiên bao, bánh bao hấp, bánh quẩy, sữa đậu nành, bóc đậu hũ, bánh rán hành, từ cơm nắm. Ngươi muốn ăn cái gì có cái gì, cam đoan nhường ngươi ăn đến vịn tường đi. Lăng Tuyết bị Vũ Nhất Phàm nói đến nước bọt đều nhanh chảy xuống, nàng nuốt một ngụm nước bọt, có chút tâm động nhưng vẫn là lắc đầu. À, 200 khối rất mắc sao? Ta đều giao tốt, vậy dạng này à, biểu ca, ta chưa mai làm xong việc, ngươi dẫn ta đi ăn cơm, coi như là đền bù ta hôm nay bị kinh hách như thế nào. Nàng cố ý đem kinh hái hai chữ cắn rất nặng, còn hướng Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Vũ Nhất Phàm sao có thể không hiểu, hắn vừa cười vừa nói, đi, không có vấn đề. Đừng nói rõ thiên giữa trưa, tối mai, sáng ngày mốt, hậu thiên giữa trưa. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mời khách. Ai bảo ngươi là ta thân ái nhất tiểu biểu muội đâu? Lăng Tuyết hì hì nở nụ cười, lộ ra hai quả khả ái răng mèo, cái này còn tạm được. Bất quá, biểu ca, ngươi cũng đừng quên, ta còn thiếu ngươi 8888 rửa xe phí đâu. Chờ ta phát tiền lương, nhất định còn ngươi. Vũ Nhất Phàm khoát tay áo, hào khí nói, không cần trả lại. Coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Về sau ngươi tại Thượng Hải, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, biểu ca bảo kê ngươi. Lăng Tuyết nghe xong, trong lòng ấm áp, nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm nghiêm túc nói, biểu ca, cảm ơn ngươi. Ngươi thật hảo. Vũ Nhất Phàm cười cười, chạy xe, đi thôi, tiểu phú bà, tiện đưa ngươi đi khách sạn. Xe bình ổn mà lái về phía Lăng Tuyết đặt trước khách sạn. Dọc theo đường đi, Lăng Tuyết kỳ kỳ cha cha nói tại Nhật Bản chuyện lý thú, Vũ Nhất Phàm ngẫu nhiên cắm vài câu miệng, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Đến khách sạn, Lăng Tuyết thuần thục đi đến sân khấu, cầm xuất thân phận giấy chứng nhận, ngài khỏe, ta hôm qua đặt trước gian phòng, Lăng Tuyết. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng đập bàn phím, tốt, Lăng tiểu thư, phòng của ngài là 1608, hào hoa giường lớn phòng, đã vì ngài chuẩn bị xong. Lăng Tuyết tiếp nhận thẻ phòng, quay đầu đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Biểu ca, đi thôi, đi lên xem một chút ta hào hoa gian phòng." Hai người ngồi thang máy đi tới 1608 hào phòng gian. Lăng Tuyết quét thẻ mở cửa, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt đập vào mặt. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, trang trí giản lược mà không mất đi phong cách, một tấm 2m giường lớn phá lệ làm người khác chú ý. Lăng Tuyết đem túi sách tiện tay ném ở trên ghế salon, cả người hiện lên lớn chứa hình bổ nhào trên giường, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, "A, vẫn là khách sạn giường thoải mái. Biểu ca, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không nằm một lát?" Vũ Nhất Phàm ngắm nhìn bốn phía, gật đầu một cái, "Cũng không tệ lắm, thật sạch sẽ. Ta không mệt, ngươi trước nghỉ một lát a." Lăng Tuyết ở trên giường lăn hai vòng, đột nhiên ngồi dậy, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm, "Biểu ca, ta đột nhiên thật muốn ăn thực phẩm ra ca. Cái gì gà rán, quả khoai tây, có cả cọc lạ, hamburger." Suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Vũ Nhất Phàm nghe xong, vui vẻ, "Cái này còn không đơn giản. Chuyển phát nhanh gọi lên a. Muốn ăn cái gì, tùy ý gọi. Ca mời khách." Lăng Tuyết nghe xong, con mắt sáng lên, "Thật sự, biểu ca ngươi quá tốt rồi. Bất quá, sẽ làm phiền ngươi hay không? Nếu không thì, vẫn là thôi đi tại Nhật Bản những năm kia." Lăng Tuyết cơ hồ mỗi ngày cùng cửa hàng tiện lợi liền làm giao tiếp. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất mới mẻ, dù sao cũng là dị quốc phong vị đi, nhưng sau một quãng thời gian, hương vị kia thật là khiến người ta dính nhau đến muốn nói. Cơm vĩnh viễn là lạnh, món ăn cũng vĩnh viễn là cái kia mấy thứ, lan qua lộn lại ăn, ăn đến cuối cùng, Lăng Tuyết cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành một khỏa đi lại cơm nắm. Càng làm cho nàng sụp đổ chính là, Nhật Bản chuyển phát nhanh nghiệp đơn giản chính là một mảnh hoang mạc. Muốn chút cái bún thập cầm cay, sâu nướng, tiểu long tôm. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Trên điện thoại di động chuyển phát nhanh áp dấu Tuyết, ngẫu nhiên có mấy cái tiễn đưa bữa ăn, cũng đều là chút đi giả, hamburger các loại, giả cả mắc không nói, hương vị cũng thực sự không dám khen tặng. Lăng Tuyết không chỉ một lần nhớ tới quốc nội những cái kia đêm khuya phóng độc mỹ thực, nghĩ đi nghĩ lại, nước bọt đều có thể lưu một chỗ. Bây giờ, cuối cùng về tới thân yêu tổ quốc ôm trong ngực của mẹ, Lăng Tuyết cảm giác mình tựa như một cái bị thả ra chiếc lồng chim nhỏ, phận không thể lập tức bay đến thức ăn ngon trong hải dương, thỏa thích vẫy vùng một phen. Nàng muốn mãnh liệt đông nhiên ăn, mãnh liệt đông nhiên điểm chuyển phát nhanh, đem mấy năm này tại Nhật Bản bạc đại chính mình, hết thảy đều đủ lại. Nàng muốn để bao tử của mình cảm nhận được đến từ mẹ tổ quốc nhiệt tình cùng ấm áp. Nàng phải dùng mỹ thực tới chúc mừng chính mình tân sinh. Nàng âm thầm thề, về nước chuyện thứ nhất chính là muốn đưa di động bên trong tất cả chuyển phát nhanh áp đều lấy xuống, tiếp đó lần lượt sùng hạnh một lần. Cái gì ma lạ hương hoa, canh ca cay, thịt bị nướng, nồi lẩu, xuyên xuyên hương, hết thảy cũng không thể buông tha. Nàng còn muốn đem những cái kia vong hồng phòng ăn ở tàng tiểu điểm đều hoàn toàn đánh dấu một lần, để cho chính mình bị giác tới một lần triệt triệt để ôm hoan. Nàng thậm chí cũng tại trong đầu liệt tốt một phần mỹ thực danh sách, phía trên lít nhít viết đầy đủ loại đủ kiểu mỹ thực, từ bữa sáng đến bữa ăn khuya, từ bữa ăn chính đến món điểm tâm ngọt, cái gì cần có đều có. Nàng còn cố ý tiêu chú mỗi nhà phòng ăn chiêu bài đồ ăn, kinh doanh thời gian, nhân quân tiêu phí, cùng với đám dân mạng đánh giá, đơn giản so với làm hạng mục bản kế hoạch còn muốn nghiêm túc. Lăng Tuyết cảm thấy mình bây giờ giống như một cái mỹ thực thợ săn đã làm xong chuẩn bị chú đáo, tùy thời chuẩn bị xuất kích, đi săn giết những cái kia để cho chính mình thèm nhỏ dãi mỹ thực. Nàng tin tưởng, tại tương lai không lâu, thể trọng của mình nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. Đối với một cái ăn hàng tới nói, không có cái gì so hưởng thụ mỹ thực chuyện trọng yếu hơn. Vũ Nhất Phàm bung tay lên, phiền phức cái gì? Việc rất nhỏ. Ngươi chờ, ta tới điểm. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục mở ra chuyển phát nhanh áp. Muốn ăn cái gì? KFG. Đồ nạn ở. Vẫn là bờ bờ kim. À đúng, còn có hoa lầy, nghe nói nhà hắn sợ là tùn phần món ăn rất hot, có muốn thử một chút hay không? Vũ Nhất Phàm vừa lật nhìn xem menu, một bên hỏi. Lăng Tuyết nghe xong sợ lạ tùn lập tức cười phun ra, ha ha, biểu ca, ngươi quá xấu rồi. Ta mới không cần ăn cái kia đâu. Ta muốn ăn. Ân. Cờ ép cờ hương lạt đùi gà pháo đài, mút chỉ nguyên bị gà, có khoai tây, có cả cọt lạ. Lại mang tới trứng chiên. Nàng mặc dù phía trước tại Nhật Bản, nhưng mà mạng lưới đều là thông à, cái kia sợ lạ tùn ngạnh có chút ít tác tâm. Được rồi. Không có vấn đề. Vũ Nhất Phàm ngón tay cực nhanh điểm màn hình, cho ngươi thêm một cái gà bắp rang, như thế nào? Chương 163, không. Không phải liền là đánh một cái vang dội nấp đi chương 163, không. Không phải liền là đánh một cái vang dội nấp đi hử. Tốt lắm tốt lắm. Lăng Tuyết liên tục gật đầu, như cái tham ăn nhỏ con. Vũ Nhất Phàm cấp tốc đặt hàng, sau đó đem điện thoại ném một bên, giải quyết. Chờ lấy mỹ thực không hàng A. Lăng Tuyết vui vẻ trên giường lan lộn, biểu ca và thuế. Ta yêu ngươi chết mất. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lăng Tuyết bộ kia bộ dáng không có tim không có phổi, nhịn cười không được. Nha đầu này, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Bất quá, loại này đơn giản thuần túy khoái hoạt, cũng chính là hắn hướng tới. Ngoại trừ những thứ này, lại mang tới thùng cả nhà. Ân. Lại thêm điểm quốc dân đồ ăn vặt, cái gì là điều, khoai tây chiên, hạt dưa, đậu phộng. Đúng, còn có bình lớn có cạ cọ lạ, ướp lạnh. Vũ Nhất Phàm một hơi điểm một đống, hoàn toàn không nhìn giá cả. Lăng Tuyết ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói, biểu ca, ngươi đây là muốn đem siêu thị rời hết sao? Hai người chúng ta, ăn hết sao? Ăn không hết. Không tồn tại. Vũ Nhất Phàm tràn đầy tự tin, biểu ca ngươi ta bây giờ thế nhưng là đại bị vương. Lại nói, ăn không hết có thể đóng gói đi, giữ lại màn đêm buông xuống tiêu cũng không tệ. Lăng Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại ngọt ngào. Chờ đợi chuyển phát nhanh quá trình bên trong, hai người bắt đầu chơi game điện thoại. Lăng Tuyết kỹ thuật đồ ăn phải móc chân, bị Vũ Nhất Phàm ngược ngao ngao trực hiếu, trong phòng tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Len keng, thức ăn ngoài đến. Vũ Nhất Phàm mở cửa, tiếp nhận chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới mấy cái túi lớn, một cỗ mùi thơm đậm đà xông vào mũi. Hoa, thơm quá a. Lăng Tuyết trong nháy mắt bị hấp dẫn, từ trên giường nhảy xuống, chạy đến bên cạnh bàn, không kịp chờ đợi mở túi ra. Gà rán, quả khoai tây, hamburger, lạt điều, khoai tây chiên, thùng lớn kem ly. Đủ loại đủ kiểu mỹ thực bày đầy cả cái bàn, đơn giản giống như một hồi mỹ thực thị yến. Lăng Tuyết cầm lấy một cây quả khoai tây, chấm chấm sốt cà chua, bỏ vào trong miệng, thỏa mãn híp mắt lại. Ăn ăn ngon, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vũ Nhất Phàm cũng cầm lấy một cái hamburger, cắn một miệng lớn, mơ hồ không rõ mà nói, đó là đương nhiên, đây chính là kinh điển hương vị. Đúng, có cả có lạ đâu. Lăng Tuyết từ túi bên trong lấy ra một bình lớn nước lạnh có cả có lạ, vặn ra nắp bình, từ ngực mà rót một miệng lớn. Nấc, một cái vang dội ở một cái, không hề có điểm báo trước mà từ trong miệng Lăng Tuyết bật đi ra. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lăng Tuyết khuôn mặt bá một chút liền đỏ lên, nàng đội vàng che miệng ba, lúng túng nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng cười, ha 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 ha. Lăng Tuyết, ngươi cũng quá đáng yêu a. Này, cái này nó đánh, thực sự là vang tận mây xanh a. Lăng Tuyết vừa thẹn lại giận, nàng hung hăng trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, thở phì phò nói, cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Không phải liền là ở một cái đi. Ai còn chưa từng đánh nấc a? Vâng vâng vâng, ai còn chưa từng đánh nấc đâu. Vũ Nhất Phàm cố nén ý cười, nói, bất quá, giống ngươi đánh như thế có khí thế như vậy, thật đúng là không thường thấy. Ngươi còn nói? Lăng Tuyết tức bực dậm chân, nàng nắm lên một cái gà khối, nhét vào trong miệng Vũ Nhất Phàm, ngăn chặn miệng của ngươi. Vũ Nhất Phàm một bên ngay lấy gà khối, vừa hàm hồ mơ hồ nói, nô, ăn ngon
thật.
Nấc lần này, đến tiên Lăng Tuyết cười. Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, hai người có chút chống đỡ, ăn ý cùng một chỗ ngã xuống mềm mại trên giường lớn. Lăng Tuyết nằm nghiêng, nhìn xem gần trong gang tấc Vũ Nhất Phàm hắn nồng đậm lông mi, sóng mũi cao, còn có cái kia Trương tổng là mang theo cười để miệng. Vũ Nhất Phàm cũng nằm nghiêng, nhìn xem Lăng Tuyết. Nàng da thịt trắng nõn, ngập nước mắt to, còn có cái kia Trương bởi vì ở hơi mà trở nên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại khác thường tình cảm. Vũ Nhất Phàm nhịp tim đột nhiên gia tốc, một loại không hiểu xúc động xông lên đầu. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị đồ vật gì đầu độc, cơ thể không bị khống chế muốn tới gần Lăng Tuyết. 3. Vũ Nhất Phàm rút mạnh chính mình một cái tát hai. Tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong phòng phá lệ the thé. Hắn cảnh cáo chính mình, Vũ Nhất Phàm ngươi cho ta làm người à, Lăng Tuyết thế nhưng là ngươi thân biểu muội. Ngươi tái phạm hồn xứng đáng dưới cựu tuyển mang lớn các ngươi già già nãi nãi sao? Xứng đáng cha mẹ? Xứng đáng Vũ gia liệt tổ liệt tông sao? Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy được bản thân không bằng cầm thú, hắn không thể lại cho tự mình tới mấy cái tát hai. Hắn sao có thể đối với Lăng Tuyết có cái loại ý tưởng này đâu? Lăng Tuyết thế nhưng là coi hắn là thần ca ca đối đãi, chính mình sao có thể cô phụ tín nhiệm của nàng đâu? Chỉ là hắn không rõ, thân thể của mình đối với Lăng Tuyết lại có cảm giác, tại sao sẽ như vậy? Lăng Tuyết sợ hết hồn, nàng đội vàng ngồi dậy, ân cần hỏi, "Biểu ca, ngươi tại sao đánh chính mình a? Có phải hay không? Có phải là khó chịu chỗ nào hay không?" Vũ Nhất Phàm che lấy nóng hừng hực khuôn mặt, ánh mắt có chút mê mang. Hắn lắc đầu, nói, "Ta không sao, chính là đột nhiên cảm thấy có chút hơi nóng nóng." Lăng Tuyết nghi ngờ nhìn một chút trong phòng điều hòa không khí, điều hòa không khí mở rất đủ à, làm sao lại nóng đâu? Vũ Nhất Phàm ấp úng nói không ra lời. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đỗng nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, một đứa bé nằm ở trong tã lót, tê tâm liệt phế kêu khóc, đứng bên cạnh một cái tuổi trẻ thiếu phụ, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Hài nhi kia mặt mũi, vậy mà cùng mình có 8 phần tương tự. Vũ Nhất Phàm ngây người, này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chính mình lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy? Này, đây chẳng lẽ là trí nhớ của mình? Thống tử ca, ta đã gặp qua là không quên được kỹ năng mất hiệu lực sao? Vì cái gì ta sẽ có loại này kỳ quái ký ức? Vũ Nhất Phàm trong đầu lo lắng hỏi. Đinh, túc chủ, ngài đã gặp qua là không quên được kỹ năng hữu hiệu như cũ. Ngài nhìn thấy hình ảnh, cũng không phải là kỹ năng mất đi hiệu lực, mà là ngài trong tiềm thức một phần trí nhớ. Bởi vì bộ phận này ký ức cũng không phải là vui thích thể nghiệm, bởi vậy bị hệ thống tự động che đậy, Vũ Nhất Phàm càng thêm nghi ngờ, không phải vui thích thể nghiệm. Vậy đây rốt cuộc là trí nhớ gì? Cái kia hài nhi, thật chẳng lẽ là ta? Đinh, túc chủ không cần gấp gáp. Theo ngài không ngừng kinh nghiệm mới sự kiện, những thứ này nghi hoặc tự nhiên sẽ giải khai. Có chút ký ức, giống như chôn giấu ở đáy lòng hạt giống, cần thời cơ thích hợp mới có thể nảy mầm. Âm thanh của hệ thống vẫn như cũ máy móc, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ thần bí. Vũ Nhất Phàm luốt luốt huyệt thái dương, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Mặc kệ nó, vinh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ngược lại bây giờ chính mình có hệ thống bản thân, còn sợ cái chim. Lại nói, bây giờ thời gian, đơn giản không cần quá sảng khoái. Phù mẫu cơ thể vô cùng đồng, an đi đi hương, mỗi ngày vui tươi hớn hở mà nhảy quảng trường múa, so với tuổi trẻ người đều tinh thần. Chính mình đâu, tức thì bị một đám hồng nhan chi kỷ quấn, tiến gầy và mập, mỗi người mỗi vẻ, muốn cái dạng gì không có. Đến nỗi tiền, vậy càng không là vấn đề, trong thẻ ngân hàng con số, mỗi ngày đều tại soạt 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 mà hướng dâng lên, đếm đều đếm không hết. Loại thần tiên này một dạng thời gian, còn suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao làm gì? Buồn lo vô cớ, không tồn tại. Vũ Nhất Phàm nhếch miệng lên một vòng đường cong, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, nha đầu này đang tò mò mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
biểu ca, ngươi không sao chứ?
Vừa rồi, sắc mặt ngươi thật là dọa người. Lăng Tuyết âm thanh nhuyễn nhuyễn nu nu, mang theo một tia lo nghĩ.
Chương 164, ai, nghiệp chướng a chương 164, ai, nghiệp chướng a không có việc gì, có thể có chuyện gì?
Vũ Nhất Phàm nết miệng nở nụ cười, lộ ra tám khỏa hàm răng trắng đoán, chính là đột nhiên nghĩ đến, ngày mai giống như có cái trọng yếu hội nghị muốn mở, kém chút đem quên đi. Hắn thuận miệng giật cái láo, luôn không thể cùng Lăng Tuyết nói mình vừa rồi kém chút thú tính đại phát, đối với nàng ý nghĩ kỳ quái a.
Vậy còn không đem nha đầu này dọa cho trong đêm khiêng xe lửa trốn về lao ra.
Vũ Nhất Phàm tâm hư mà sờ lỗ mũi một cái, âm thầm may mắn vừa rồi một cái tát kia quất đến kịp thời, bằng không thì bây giờ đoán chừng đã xã hội tính chất tử vong. Hắn liếc trộm một mắt Lăng Tuyết, gặp nàng đang chớp mắt to, một mặt thuần chân mà nhìn mình, trong lòng càng là áy náy đến không được. Nói trở lại, biểu ca biểu muội kết hôn chuyện này, mặc dù bây giờ không thường gặp, nhưng ở trước đó, đây chính là. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một chút lẻ tẻ hình ảnh, cụ nát gạch một phòng, bất tỉnh hoàng ngọn đèn, còn có từng trương dãi gió rầm xương khuôn mặt. Tại những cái kia nghèo khó khu vực, những năm 60 70, biểu ca biểu muội kết hôn cũng thường có, khi đó, đại gia sinh hoạt đều khó khăn, thân càng thêm thân, cũng coi như là một loại báo đoàn sưởi ấm phương thức ga vừa tới, biết gốc biết rễ, không cần lo lắng lễ hỏi đổ cưới những chuyện này, thứ hai, thân thích ở giữa cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Phù sa không lưu ruộng người ngoài đi, tài nguyên trình hợp, ưu hóa phối trí. Thời điểm đó người cũng không chú ý nhiều như vậy, cảm thấy cũng là người một nhà, huyết mạch tương liên, thân càng thêm thân, thân thiết hơn. Bất quá, theo xã hội phát triển, đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, cũng bắt đầu xem trọng ưu sinh ưu dục, họ hàng gần kết hôn tổn hại cũng dần dần bị mọi người nhận biết, cho nên biểu ca biểu muội kết hôn hiện tượng lại càng tới càng ít. Bây giờ pháp luật đều văn bản rõ ràng cấm chỉ họ hàng gần kết hôn, đây chính là pháp luật. Vũ Nhất Phàm trong đầu nhanh chóng tìm kiếm kiến thức tương quan, giống một cái chuyên nghiệp xã hội học gia phân tích biểu ca biểu muội kết hôn lợi và hại. Bất quá điều này cùng ta có quan hệ gì? Vũ Nhất Phàm đống nhiên lấy lại tinh thần, thầm mắng mình một tiếng. Vũ Nhất Phàm a Vũ Nhất Phàm, người thực sự là suy nghĩ nhiều. Lăng Tuyết thế nhưng là biểu muội ngươi. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có những cái kia ý tưởng lung ta lung tung. A Lăng Tuyết bên này nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều nữa. Đúng, Lăng Tuyết, Vũ Nhất Phàm đổi chủ đề, buổi tối ngươi liền ngoan ngoãn chờ tại trong tự điểm, đừng có chạy lung tung, biết không? Thượng Hải nơi này, buổi tối cũng không quá bình, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Hắn cố ý đem người xấu hai chữ cắn rất nặng, ánh mắt còn như có như không liếc mắt chính mình một mắt. Lăng Tuyết phốc phốc một tiếng bật cười, biểu ca, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi a. Còn ngươi xấu, ngươi mới là lớn nhất người xấu đâu. Nàng hướng Vũ Nhất Phàm làm một cái mặt quỷ, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Hắc, ngươi nha đầu này, còn dám nói ta hỏng. Vũ Nhất Phàm giả bộ tức giận trừng nàng một mắt, có tin ta hay không? Ta hắn ta nửa ngày, cũng không ta ra một cái như thế về sau. Tổng không thể nói có tin ta hay không đem người ăn hết ta. Đó cũng quá lưu manh. Tin hay không ngươi như thế nào? Lăng Tuyết trước mắt to, một bộ ngươi có bản lãnh tới a biểu lộ. Vũ Nhất Phàm thua trận, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tính toán, không chấp nhận với ngươi. Trưa mai, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc, muốn ăn cái gì, tùy ý gọi. Cái này còn tạm được. Lăng Tuyết đắc ý giơ cằm lên, ta muốn ăn lượt Thượng Hải tất cả ăn ngon. Đem ngươi ăn phá sản. Ăn phá sản? Liền ngươi cái kia chim nhỏ dạ dày. Vũ Nhất Phàm khinh thường nhếch miệng, ta sợ ngươi ngay cả ta số lẻ đều ăn không xong. Hừ, chờ xem. Lăng Tuyết không phục nói. Hai người lại đấu một hồi miệng, Vũ Nhất Phàm nhìn thời gian một chút, không sai biệt lắm cần phải trở về. Đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi trước. Vũ Nhất Phàm đứng dậy nói. Ân, biểu ca gặp lại. Lăng Tuyết khéo léo phất phất tay. Vũ Nhất Phàm đi tới cửa, đột nhiên lại xoay người lại, một mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, buổi tối tuyệt đối đừng chạy loạn. Bằng không thì ta liền nói cho tiểu di mụ, nói ngươi. Hắn cố ý dừng lại một chút, treo đủ Lăng Tuyết khẩu vị. Nói ta cái gì? Lăng Tuyết khẩn trương hỏi. Nói ngươi vụng trộm giao bạn trai. Vũ Nhất Phàm nói xong, cười ha ha lấy chạy ra gian phòng. Vũ Nhất Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Tuyết thanh âm thở hổn hển từ phía sau truyền đến, Vũ Nhất Phàm lại chạy nhanh hơn. Chạy mấy bước, Vũ Nhất Phàm dừng lại, quay đầu nhìn. Lăng Tuyết liền đứng tại cửa gian phòng, hai tay vén đặt ở trước người, lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh, giống một vũng thu thủy, phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng màu vàng vầng sáng, cả người nhìn ôn nhu lại điềm tĩnh. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, hế ẩm, chát 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 chát, còn có chút đau lòng. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Biểu ca, trên đường cẩn thận." Lăng Tuyết nhẹ nói, âm thanh nhuyễn nhuyễn nu nu, giống gió xuân phất qua ngọn liễu. Vũ Nhất Phàm ngẩn người, mới phản ứng được, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám khỏa hàm răng trắng đoán, biết tiểu quản gia bà. Hắn hướng Lăng Tuyết phất phất tay, quay người nhanh chân rời đi. Đi vài bước, Vũ Nhất Phàm lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Lăng Tuyết còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống một tôn bút bê sứ tinh xảo. Vũ Nhất Phàm tâm đột nhiên liền mềm nhũn ra. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cái kia cố không hiểu cảm xúc, bước nhanh hướng đi thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách Vũ Nhất Phàm ánh mắt. Hắn tựa ở thang máy trên vách, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Lăng Tuyết cái kia trương thanh thuần vô hại khuôn mặt nhỏ. Ai? Vũ Nhất Phàm thở dài một tiếng, mở to mắt, ánh mắt phức tạp, nha đầu này thực sự là trưởng thành a. Hắn nhớ tới hồi nhỏ, Lăng Tuyết còn là một cái con sen, cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông chạy, mở miệng một tiếng biểu ca kêu gọi là một cái ngọn. Khi đó, Lăng Tuyết chính là tiểu của hắn theo đuôi,
hắn đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn còn nhớ rõ, có một lần, hắn mang theo Lăng Tuyết đi lấy ra tổ chim, kết quả bị điểu mụ mụ hôn một đầu bao, Lăng Tuyết dọa đến oa oa khóc lớn, nước mắt nước mũi khét một mặt, còn không ngừng mà hướng trên người hắn cọ, đem hắn vừa mua áo sơ mi trắng đều cho cọ ô hế. Khi đó, hắn ghét bỏ muốn chết, hắn không thể đem cái này phiền toái nhỏ tinh cho ném đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia cũng là tốt đẹp nhất hồi ức a. Thời gian trôi qua thật nhanh, A Vũ nhất phàm tự lẩm bẩm, chỉ trước mắt, tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương. Về sau cũng không biết sẽ bị nhà ai heo ủi. Trong đầu hắn đông nhiên hiện ra Lăng Tuyết mặc màu đen viền ren đồ lót bộ dáng, tim đập đông nhiên hụt một nhịp. Phi phi phi. Vũ nhất phàm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn đông nhiên lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý niệm vùng ra náo hải, Lăng Tuyết thế nhưng là biểu mỗi người. Ngươi cũng không thể có những ý nghĩ xấu xa kia. Hắn lẩm bẩm, cho mình tẩy não, lại phát hiện càng tẩy càng loạn. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình đối với Lăng Tuyết đã không chỉ là tình huynh muội. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, rất phức tạp, hắn nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại chân thật tồn tại. Ai, nghiệp chướng a. Vũ Nhất Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, cái này cuộc sống sau này, nhưng làm sao quá a. Chương 165, lão tử là nam. Chương 165, lão tử là nam. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hôm nay không nên mang Lăng Tuyết đi mua đồ lót. Cái kia mấy bộ nội y, giống như từng quả bom hẹn giờ, chôn ở trong lòng của hắn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Không được, ta phải nghĩ biện pháp thay đổi vị trí một chút lực chú ý. Vũ Nhất Phàm lẩm bẩm, nhìn xem thang máy hai bên tấm gương, thuận tiện chiếu chiếu chính mình tuyệt thế xoáy khuôn mặt. Mẹ nó lại tới, trong đầu bay tới mấy chữ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái, Vũ Nhất Phàm, ngươi cho ta thành tỉnh một điểm. Lăng Tuyết thế nhưng là biểu muội ngươi. Biểu muội? Ngươi còn dám suy nghĩ lung tung, cẩn thận tiên lôi đánh xuống. Trong đầu hắn hiện ra lão gia từ đường bên trong cung phụng những cái kia bài vị tổ tiên, lập tức dùng mình một cái. Cổ nhân nhóm tại thượng, phù hộ ta. Phù hộ ta tuyệt đối đừng phạm sai lầm a. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ta cũng không muốn bị trục xuất ra môn, trở thành vũ gia tội nhân tiên của a. Thang máy đinh một tiếng, đặt tới lầu 1. Vũ Nhất Phàm hít sâu một hơi, đi ra thang máy, trong lòng âm thầm thề, từ hôm nay trở đi, nhất định muốn cùng Lăng Tuyết giữ một khoảng cách. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ là, hắn không biết, có một số việc, không phải ngươi muốn khống chế liền có thể khống chế được. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, hắn cùng Lăng Tuyết ở giữa cố sự vừa mới bắt đầu. Trở lại Long Tỷ Thiên Huyền, Vũ Nhất Phàm thân trong cơ thể khô nóng mới dần dần rút đi, đặt tới phát hiện Lâm Mộng đã ngủ. Hắn rón rén rửa mặt một phen, tận lực không phát xuất ra thanh âm, chỉ sợ đánh thức ngủ say Lâm Mộng Giao, tiếp lấy cũng nằm gian phòng của mình trên giường. Hắn cùng Lâm Mộng Giao mặc dù đã là cái kia gì, nhưng còn không có ăn ý đến giống vợ già chồng già như thế, có thể ở trước mặt đối phương không chút kiêng kỵ ở hơi đánh rắm. Hơn nữa Vũ Nhất Phàm gần nhất phát hiện mình ngủ bắt đầu ngáy ngủ, âm thanh còn thật lớn, như máy kéo khởi động. Hắn nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên, là Lăng Tuyết gửi tới mẹ chat. Gió là ngọn, biểu ca, ngươi đến nhà rồi sao? Ta thay ra tốt, đại di mụ thứ một ngày, bụng có đau một chút, cảm giác giống có chỉ con chuột nhỏ ở bên trong gặm, một hồi vô cùng đau đớn, một hồi lại tốt một chút, lặp đi lặp lại, thực đáng ghét. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh văn tự, nhíu mày, nghĩ thầm nha đầu này, như thế nào cái gì đều cùng chính mình nói. Ta là người tốt, ta đi, ngươi cùng ta nói cái này làm gì, lao tử là nam, một cây đau biểu lộ, ngươi này. Cái này khiến ta như thế nào nói tiếp? Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi xoa bụng? Vẫn là cho ngươi chịu nước đường đỏ. Gió là ngọn, ha ha, cười khóc biểu lộ, ngươi là biểu ca ta, thế nào đi? Ai bảo ngươi là ta thân ái nhất biểu ca đâu, ta không nói cho ngươi cùng ai nói. Lại nói, tại Nhật Bản thời điểm, ta tới đại di mụ, cũng là tự mình một người trọi cứng, bây giờ thật vất vả trở về nước, có cái thân nhân ở bên người, đương nhiên muốn. Muốn. Làm đúng rồi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lăng Tuyết gửi tới tin tức, tưởng tượng thấy nàng bây giờ có thể đang co giúp ở khách sạn trên giường, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ta là người tốt, ngươi còn tưởng là không coi ta là nam, trực tiếp cùng ta trò chuyện cái đề tài này, ngươi liền không sợ ta. Ta biến thân trên mạng sói đói, có khả năng hay không ta là dịch dung thành biểu ca ngươi đâu. Vũ Nhất Phàm cố ý phát cái cười xấu xa biểu lộ, muốn đùa đùa Lăng Tuyết. Hắn biết nha đầu này nhát gan, nhất định sẽ bị hù dọa. Gió là ngọn, cắt, một cái liếc mắt biểu lộ, ngươi dám. Ngươi cho rằng ngươi là Lục Tiểu Phượng A, còn có thể dịch dung thuật. Coi như ngươi sẽ dịch dung, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Nha đầu ngốc, nói lung tung, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không dịch dung thuật. Lăng Tuyết tin tức cơ hồ là lập tức trở lại, vẫn xứng lên một cái vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hơn nữa ngươi khi dễ ta liền nói cho gì, để cho nàng đánh gãy ngươi. Cái chân thứ ba. Vũ Nhất Phàm nhìn thấy cái chân thứ ba mấy chữ, lập tức cảm giác mát lạnh, vội vàng trả lời, ta là người tốt, được, xem như ngươi lợi hại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một mình ngươi tại khách sạn, thật không có chuyện. Có muốn hay không ta mua cho ngươi chút thuốc đưa qua? Hoặc ta đi qua bồi ngươi. Vũ Nhất Phàm phát xong cái tin tức này, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn cũng không biết mình tại chờ mong cái gì, có lẽ là chờ mong Lăng Tuyết nói hảo, có lẽ là chờ mong cái gì khác. Gió là ngọn, không cần rồi, biểu ca, ta không có yếu ớt như vậy. Lại nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới chạy lui nhiều phiền phức. Chính là ta. Chính là muốn nói với ngươi, phân tán một chút lực chú ý, liền không cảm thấy đau như vậy. Ta là người tốt, vậy. Vậy được rồi, nếu là thực sự vô cùng đau đớn, liền gọi điện thoại cho ta. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu không thì, ngươi thử xem trường nóng. Dùng nước nóng túi che che bụng, có thể sẽ tốt một chút. Hoặc, ngươi xem một chút khách sạn có hay không đường đỏ khương trà các loại, uống chút nóng cũng có thể hóa giải một chút. Vừa mới ngươi không nên uống nhiều như vậy có cả có lạ. Vũ Nhất Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có thể làm một chút người bạn đường của phụ nữ, dù sao phương diện này hắn kinh nghiệm phong phú. Phía trước cùng Thẩm Vũ Nhu ở chung với nhau thời điểm, cái kia nữ nhân chết tiệt bình thường cao lãnh giống tòa băng sơn, chỉ có tới đại di mụ mấy ngày nay mới có thể hiếm thấy lộ ra mấy phần tư thái của tiểu nữ nhân. Khi đó, Thẩm Vũ Nhu sẽ nằm ở trên giường, ô bụng, cau mày, âm thanh cũng biến thành mềm nhũn, "Một Phàm, bụng ta đau Vũ Nhất Phàm đâu?" Tự nhiên là hùng hục chạy tới, lại là đổ nước nóng, lại là tìm ấm bảo, ân cần phải không được. Thẩm Vũ Nhu sẽ nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, để cho hắn hỗ trợ xoa bụng. Cái áo ngủ thật mỏng, Vũ Nhất Phàm có thể cảm giác được nàng bụng ấm áp. Thẩm Vũ Nhu trên thân cái kia cố nhàn nhạt hương thơm, hỗn hợp có một chút xíu mùi máu tươi, tiến vào mũi của hắn, để cho hắn tâm viên ý mã. Xoa xoa, cơ thể của Vũ Nhất Phàm liền lên phản ứng. Hắn có thể cảm giác được Thẩm Vũ Nhu cũng phát giác, nhưng nàng chỉ là đem đầu chôn đến thấp hơn, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lại không có ngăn cản. Vũ Nhất Phàm huyết khí dâng lên, hô hấp trở nên thô trọng, động tác trên tay cũng càng ngày càng không thành thật. Hắn thử thăm dò hướng xuống, muốn tiến thêm một bước. Không được, Thẩm Vũ Nhu thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một tia hờn dỗi, lại càng giống là một loại muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào mời. Vũ Nhất Phàm nơi nào còn nhịn được, đang muốn có hành động, Thẩm Mưa Nhu lại đột nhiên bắt được tay của hắn, âm thanh cũng khôi phục mấy phần thanh lãnh, "Một Phàm, ngươi biết, hôm nay ta không tiện." Vũ Nhất Phàm lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh, tất cả tiểu diễm tâm tư đều tan thành mây khói. Hắn lung túng thu tay lại, gượng cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta đi cho ngươi rót ly nước nóng." Tiếp đó, chạy trối chết. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Nhất Phàm đều trải qua vô cùng dày vò. Hắn vừa phải chiếu cố Thẩm Mưa Nhu, lại muốn kiềm chế nội tâm mình sao động, quả thực là vừa đau vừa sướng lấy. Chương 166, lão công qua mấy ngày mới hảo hảo thương ngươi. Chương 166, lão công qua mấy ngày mới hảo hảo thương ngươi. Thật vất vả chịu đựng đến Thẩm Vũ Nhu đại di mụ kết thúc, Vũ Nhất Phàm cho là mình cuối cùng có thể xoay người nông nô đem ca hát, kết quả Thẩm Vũ Nhu lại khôi phục bộ kia dáng vẻ cao lãnh, đối với hắn hờ hững. Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt biến trở về liếm chó, cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành nàng, chỉ sợ câu nào nói sai rồi, chọc giận nàng không cao hứng. Mua túi sách, mua đồ trang điểm, mua đủ loại lễ vật, chỉ cần Thẩm Vũ Nhu vui vẻ, hắn tháng sau còn đủ loại thẻ tín dụng, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Thao, lúc ấy thế nào bất tức như vậy? Vũ Nhất Phàm nhịn không được mắng một câu. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước thực sự là tiện đến nhà rồi. Bất quá, cũng may mà Thẩm Vũ Nhu để cho hắn tích lũy phong phú phục dịch nữ nhân kinh nghiệm. Hắn nghĩ thầm, Thẩm Vũ Nhu khó hầu hạ như thế nữ nhân, chính mình cũng giải quyết. Lăng Tuyết cái này tiểu nha đầu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá, nghĩ lại, Lăng Tuyết thế nhưng là biểu muội mình à, chính mình sao có thể có loại ý nghĩ này? Vũ Nhất Phàm, ngươi còn phải hay không người? Hắn tự giễu cười cười, thực sự là tiền nhiều hơn đốt, không có việc gì mụ suy xét. Âm thanh nhắc nhở hẹ chặt lại đem hắn kéo về thực tế. Gió là ngọn, ai nha, ta biết rồi biểu ca. Lại nhảy bên trong tám lắm điều. Chính là ta. Chính là muốn theo ngươi làm đúng đi. Ai bảo ta không có bạn trai đâu, chỉ có thể khi dễ một chút người, le lưỡi biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn trên màn ảnh cái kia biểu tình nghịch ngợm, phản phất thấy được Lăng Tuyết đang bệnh lên miệng nhỏ, một bộ ta liền muốn nhỉ lại ngươi dáng vẻ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Ta là người tốt, đi, chớ hà tiện, đi ngủ sớm một chút ta, gió là ngọn, ừ, biểu ca ngủ ngon, chụt chụt, một cái hôn gió biểu lộ các loại một vầng trăng biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái kia hôn gió biểu lộ, tim đập không hiểu nhanh mấy nhịp. Hắn vội vàng tắt điện thoại di động, rúi đầu vào trong gối, ép buộc chính mình ngủ. Nhưng trong đầu lại luôn là hiện ra Lăng Tuyết cái kia trường tiếu bị khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu, còn có nàng bộ kia màu đen viền ren nội y. Tính toán, ngày mai rồi nói sau. Vũ Nhất Phàm đưa di động ném qua một bên, ngã đầu liền ngủ. Cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Trong động, hắn giống như lại trở về hồi nhỏ. Hắn cùng Lăng Tuyết tại gia tộc trong viện truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười đùa tung tóe cả viện. Đột nhiên, Lăng Tuyết ngã xuống, đầu gối chảy trổ ra, hoa hoa khóc lớn lên. Vũ Nhất Phàm chay mau tới, giúp nàng thổi vết thương, còn từ trong túi móc ra một khỏa đường, nhét vào trong miệng nàng. Lăng Tuyết nín khóc mỉm cười, lộ ra hai khỏa khả ái răng mèo. "Biểu ca, ngươi thật hảo." Vũ Nhất Phàm tâm trong nháy mắt hòa tan. "Biểu ca." Biểu ca Vũ Nhất Phàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. "Ai, thực sự là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng." Vũ Nhất Phàm cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không ngủ được nữa, dứt khoát rời giường, đi đến phòng khách. Mở tủ lạnh ra, lấy ra một bình bia ướp lạnh, từ ngực mà đổ xuống. Lạnh như băng chất lỏng lướt qua cổ họng, để cho hắn tâm tình phiền não hơi bình phục một chút. Hắn đi đến ra đời phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen, suy nghĩ ngàn vạn. Bất chi bất giác trời sắp sáng, Vũ Nhất Phàm chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn, quả nhiên có hệ thống gia trì chính là không giống nhau, đây nếu là đặt trước đó, suốt đêm thức đêm, ngày thứ hai chắc chắn giống như chó chết, bây giờ đi, hắc, sinh long hỏa hổ. Hắn thậm chí cảm giác mình bây giờ có thể một hơi chạy cái mạ dạ tổng, đều không mang theo thở hổn hển. Đi nhà vệ sinh thời điểm đi ngang qua Lâm Ngộng gian phòng, Vũ Nhất Phàm nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kỳ kỳ quái quái âm thanh, giống như là loại kia rất thoải mái thét lên, lại giống như đau đớn kiềm chế, còn kèm theo một chút. "Ân, các vị nghĩa phu các ngươi hiểu." Âm thanh đứt quãng,
lúc cao lúc thấp, cao đến Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ngứa một chút. Vũ Nhất Phàm bước chân dừng lại, nghĩ thầm giữa đêm này, Lâm Mộng Giao đang làm gì đâu? Chẳng lẽ là tại làm vận động? Nhưng động tĩnh này cũng quá lớn a, như muốn đem phòng ở phá hủy. Chẳng lẽ là đang làm gì không thể tả được động? Vũ Nhất Phàm đột nhiên tư tưởng tà ác, chẳng lẽ Giao Giao tại chụp sung sướng đầu? Không thể nào. Như thế, cổ dã. Nghĩ tới đây, Vũ Nhất Phàm lại có chút ít hưng phấn, tim đập đều ra tốc mấy phần, giống suy chỉ không an phận con thỏ nhỏ. Hắn bình hai, cố gắng muốn nghe đến càng hiểu rõ chút. Chính xác, Lâm Mộng Giao bị khai phát sau, trở nên càng ngày càng nữ nhân vị, hơn nữa còn có chút ít ố nàng không còn là cái kia cao lãnh nữ thần, ngược lại nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí, ngẫu nhiên còn có thể chủ động cùng Vũ Nhất Phàm mở chút mang màu sắc nói đùa, làm cho Vũ Nhất Phàm mặt mo hồng hồng, trong lòng lại đắc ý có một lần Vũ Nhất Phàm nhìn thấy nàng tại nhìn thần điêu hiệp lữ hỏi tiểu long nữ tại sao muốn cùng Dương Quá luyện ngọc nữ tâm kinh, còn vẻ mặt thành. Thất bại đủ nửa ngày, cuối cùng ra kết luận, nguyên lai là muốn cởi trống chân mới có thể luyện a. Này, cái này Dương Quá cũng quá hạnh phúc a. Vũ Nhất Phàm lúc đó ngay ở bên cạnh, nghe nói như thế kém chút không đem trong miệng thủy phun ra ngoài. Hắn ra vẻ chấn định mà ho khan hai tiếng, hỏi: "Giao Giao, ngươi nghiên cứu cái này làm gì?" Lâm Ngọc Giao lườm hắn một cái, lý trực khí chẳng nói: "Học tập a, vì tương lai làm chuẩn bị, vì tương lai làm chuẩn bị." Vũ Nhất Phàm không hiểu ra sao. Lâm Ngọc Giao xích lại gần hắn, hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Chờ chúng ta đã luyện thành, chẳng phải là lợi hại hơn?" Nói xong còn hướng hắn chớp chớp mắt, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt dây hiểu, trên mặt nóng hừng hực. Hắn không nghĩ tới Lâm Mộng Giao đã vậy còn quá khai phóng, bất quá hắn ưa thích. Bây giờ nghe Lâm Mộng Giao trong phòng truyền đến âm thanh, Vũ Nhất Phàm trong đầu không tự chủ được hiện ra đủ loại ướt át hình ảnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cơ thể cũng biến thành khô nóng. Hắn rất xoắn xuýt, có hay không muốn đi qua xem. Vạn nhất Lâm Mộng Giao thực sự là cái kia gì, chính mình bắt gặp, chẳng phải là rất lung túng? Nhưng nếu như nàng không phải, cái kia chẳng phải là bỏ lỡ cái gì? Vũ Nhất Phàm tại cửa ra vào bồi hồi nửa ngày, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiến thắng lý trí. Hắn hít sâu một hơi, khe khẽ gõ một cái môn, nhỏ giọng hỏi: "Giao Giao, ngươi không sao chứ?" Trong phòng âm thanh im bặt mà dừng. Một lát sau, Lâm Ngọc Giao âm thanh truyền đến, mang theo một tia thở dốc: "Ta không sao. Ngươi mau đi ngủ đi." Vũ Nhất Phàm càng xác định chính mình tâm bên trong phòng đoán, nghĩ thầm nữ nhân này vẫn rất sẽ trang. Hắn nhịn không được trêu chọc nói: "Giao Giao, ngươi xác định không có việc gì? Có muốn hay không ta đi vào giúp ngươi?" "Không, không cần. Ngươi chớ bảo." Lâm Ngọc Giao âm thanh có chút bối rối. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, biết mình không thể lại đùa nàng, vạn nhất thật đem nàng chọc tới, chính mình nhưng là thảm rồi. Hắn háng giọng một cái, nói: "Được chưa, vậy ngươi chú ý an toàn, đừng quá mệt nhọc." Nói xong, cười trộm lấy trở về gian phòng của mình. Vũ Nhất Phàm ngủ cái hồi lung giác, thần thanh khí sảng mà rời khỏi giường. Đi đến phòng vệ sinh, Lâm Ngọc Giao đối diện tấm gương đánh răng, trong miệng tràn đầy bọt màu trắng, chu cái miệng nhỏ hợp lại, giống con tham ăn cá vàng nhỏ. Vũ Nhất Phàm lặng lẽ đi qua, từ phía sau vòng lấy eo thon của nàng chi, cái mũi tiến đến nàng phía sau cổ, hít một hơi thật sâu. Lâm Ngọc Giao cái kia cũ quen thuộc hương thơm, hỗn hợp có kem đánh răng bạc hạ vị, để cho hắn một hồi tâm bỏ thần mê. "Lão công mấy ngày nay có chút vội vàng, qua mấy ngày mới hảo hảo thương ngươi, ngươi cũng đừng chính mình chơi hỏng." Vũ Nhất Phàm dán vào Lâm Ngọc Giao lỗ tai, âm thanh trầm thấp mà mờ mờ. "Chương 167, nhân gia là nghiêm túc được không?" "Chương 167, nhân gia là nghiêm túc được không?" Lâm Ngọc cứng đờ, kém chút cái bàn chải đánh răng nuốt vào. Nàng liên tiếp mà lắc đầu, cái đầu nhỏ giống trống lúc lắc, trong miệng bọt biển đều bắn tung tóe đi ra mấy giọt, dính vào Vũ Nhất Phàm trên mặt. "No, nhân gia." Mới không có Lâm Ngọc Giao một bên lắc đầu, một bên cố gắng giải thích, âm thanh bởi vì hàm chứa kem đánh răng mà trở nên mơ hồ không rõ, giống mèo con lúng liệu. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này quấn bách vừa đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn tự tay xóa đi trên mặt bọt biển, cười đếu giả nói: "Không có. Vậy ta tối hôm qua nghe được âm thanh là cái gì? Mèo rừng nhỏ đang gọi xuân sao?" Lâm Ngọc Giao khuôn mặt bá mà một chút đỏ đến bên hai, nàng đội vàng tố miệng, xoay người lại, xấu hổ chừng Vũ Nhất Phàm: "Ngươi nói bậy. Ta đó là thấy ác mộng. Mơ tới bị một cái lao sói xám đuổi theo cắn, mới có thể như thế gọi mấy lần." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Ánh mắt cũng né tránh, không dám cùng Vũ Nhất Phàm đối mặt, giống một cái làm sai chuyện con thỏ nhỏ. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ chỗ dạng, nơi nào vẫn không rõ. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xích lại gần Lâm Mộng Giao, từng bước ép sát. "À, thấy ác mộng. Cái gì ác mộng kích thích như vậy, để cho ta Giao Giao kêu như thế?" "Tiêu hồn." Lâm Mộng Giao bị hắn ép lui không thể lui, phía sau lưng chống đỡ ở lạnh như băng trên bồn rửa mặt. Nàng khẩn trương nắm lấy Vũ Nhất Phàm góc áo, lắp bắp nói: thật là ác mộng. Ta mới không có." "Không có?" Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia song thủy ông ông mắt to, bên trong viết đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Hắn đột nhiên không muốn lại đùa nàng, đưa tay nhẹ nhàng méo méo nàng đỏ bừng khuôn mặt, ôn nhu nói: được rồi, đùa ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ta Giao Giao ngon nhất." Lâm Mộng Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đập một cái Vũ Nhất Phàm ngực, giận trách: "Xấu lắm ngươi, sáng sớm liền khi dễ ta." Vũ Nhất Phàm thuận thế bắt được tay của nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, cười híp mắt nói: "Ai bảo ngươi đáng yêu như thế, để cho ta không nhịn được nghĩ khi dễ ngươi nữa." Lâm Mộng Giao bị hắn bất thình lình thân mật cử động làm cho tim đập rộn lên, gương mặt càng nóng. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, liền sẽ nói dễ nghe Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt. Hắn ôm sát Lâm Mộng Giao, tại bên tai nàng nhẹ nói, đi, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm, hôm nay dẫn ngươi đi chỗ tốt. Không được rồi Nhất Phàm ca, ngươi quên ta còn phải đi làm đi, ta trên đường mua chút ăn tính toán. Mấy ngày nay trong tiệm có thể bận rộn, làm ăn khá khẩm, tháng này ta công trạng tràn đầy à, đến lúc đó ta muốn mời ngươi ăn tiệc, còn có ta cũng không có quên gom tiền mua cho ngươi xe đại kê à. Lâm Mộng Giao nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, phản phất đã thấy Vũ Nhất Phàm lái lên xe mới bộ dáng. Nàng nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên gương mặt ba mà hôn một cái, âm thanh ngọt đến phát chán, đây chính là ta cho chồng tương lai kinh hỉ, ngươi phải ngoan ngoãn chờ lấy à. Vũ Nhất Phàm bị bất thình lình môi thơm làm cho trong lòng rung động, hắn cười bước một cái Lâm Mộng Giao cái mũi, ương chịu nói, tốt tốt tốt, cái kia lão công liền đợi đến ngươi khoản tiền lớn cùng bữa tiệc lớn. Bất quá, Giao Giao a, ngươi cái này cự khoản phải tích lũy đến ngày tháng năm nào a? Nếu không thì, ta vẫn là thực tế điểm, trước hết mời ta ăn bữa bún thập cầm tay. Lâm Mộng Giao chu cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ tức giận đập Vũ Nhất Phàm một chút, ủy hẹn hỏi, nhân gia là nghiêm túc có hay không hảo? Chờ ta phát tiền lương, nhất định nhường ngươi ăn đến vị tường đi. Vũ Nhất Phàm cười nặng nề mà hôn cái kia trương nói không ngừng miệng nhỏ một chút, tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi phải nhớ nghĩ tới ta, mỗi ngày đều muốn ta 800 lượng, thiếu cùng ngươi bên cạnh cái kia mới tới tiểu nam sinh cười, giờ làm việc không cho phép nhìn thứ khác nam nhân vượt qua 3 giây, bằng không thì ra phát phục dịch. Vũ Nhất Phàm cố ý sụ mặt, trong giọng nói mang theo một tia bá đạo. Lâm Mộng Giao bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, nàng ôm Vũ Nhất Phàm cổ, làm nũng nói, biết rồi, sự bá đạo của ta tổng giám đốc, ta bảo đảm, trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình ngươi, có hay không hảo? Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, tại bên thai nàng nhẹ nói, cái này còn tạm được. Đúng, ngươi tối hôm qua mơ tới lao sói xám, có phải hay không dáng dấp đặc biệt xoái? Lâm Mộng Giao khuôn mặt trong nháy mắt vừa đỏ, nàng đẩy ra Vũ Nhất Phàm giận trách, không để ý tới ngươi. Ta đi làm. Nói xong, giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trốn ra phòng vệ sinh. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bóng lưng chạy trối chết, khóe miệng nụ cười sâu hơn. Hắn sờ cằm một cái, nghĩ thầm, cô gái nhỏ này vẫn rất biết xấu hổ. Bất quá, loại này ngây ngô cảm giác, thật làm cho người hoài niệm a. Hắn đi ra phòng vệ sinh thời điểm, tâm tình phá lệ tốt. Hắn bây giờ gì cũng không thiếu, thiếu chính là loại này thuần chân cùng xúc động. Tất nhiên Giao Giao đi, vậy thì không đi bên ngoài ăn điểm tâm, trong nhà tùy tiện cả điểm a. Vũ Nhất Phàm khẽ hát, đi đến phòng khách, chuẩn bị cho mình làm một phần ái tâm bữa sáng. Hắn mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong ngoại trừ địa, vẫn còn có mấy hộp bánh sủi cảo cùng bánh bao lớn. A, đây là Giao Giao mua. Vũ Nhất Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ Lâm Mộng Giao nói qua, nàng ghét nhất ăn nhanh lạnh thực phẩm. Hắn cầm lấy một hộp bánh sủi cảo, nhìn thấy trên túi hàng dán vào một tấm giấy ghi chú, phía trên là Lâm Mộng Giao xinh đẹp chữ viết, Nhất Phàm ca, ta biết ngươi lười nhác nấu cơm, liền làm thật nhiều bánh bao cùng sủi cảo, nhớ kỹ ăn à. Phía ngoài đồ vật cũng muốn ăn ít, yêu thương ngươi. Thì ra đây là Mộng Giao tự mình làm, khó trách nhìn xem lớn nhỏ không đều đâu. Vũ Nhất Phàm trong lòng ấm áp, một cỗ cảm động vô hình xông lên đầu. Hắn nhìn xem cái kia trương giấy ghi chú, phản phất thấy được Lâm Mộng Giao đối diện chính mình cười ngọt ngào. Cái này ngốc bảo bảo Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng nhỉ non một câu, khóe miệng không tự chủ dương lên. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình giống như cũng không biết bát như vậy. Giải quyết điểm tâm, nhìn thời gian một chút còn sớm, Vũ Nhất Phàm tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên sofa lớn, mở khóa điện thoại, thuần thục mở ra TikTok. Trên màn hình, từng cái trang điểm lộng lẫy tiểu tỷ tỷ lắc eo, phối hợp sống động âm nhạc, để cho người ta hoa mắt. Vũ Nhất Phàm ngón tay cơ giới hoạt động lên, cái tiếp theo, vẫn là cái tiếp theo. Ai, thật mẹ nó nhảm chán à, xoát TikTok đầu góc đều biến ẩn, những thứ này tiểu tỷ tỷ, mặc một cái so một cái thanh lương, xoay được một cái so một cái hăng hái, nhưng nhìn nhiều, cũng chán đến hoảng. Không phải sao? Đã nhanh 11 giờ, màn hình điện thoại di động còn dừng lại ở cái nào đó mặc di cờ chế phục, nhảy trạch Vũ tiểu tỷ tỷ trên thân, Vũ Nhất Phàm cũng đã suy nghĩ viền vông. Hắn cảm thấy mình tựa như cái bị vây ở tin tức kén trong phòng tạm cứng, TikTok cho hắn đẩy lên tất cả đều là những thứ này, số liệu lớn so với hắn chính mình còn hiểu hơn hắn. Lại quét xuống, sợ không phải thật muốn biến thành chỉ có thể hắc 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 kẻ ngu. Đang chuẩn bị đưa di động ném một bên, trùng hợp Lăng Tuyết gọi điện thoại tới. Chương 168, tốt tốt tốt, đều mua cho ngươi chương 168, tốt tốt tốt, đều mua cho ngươi. Vũ Nhất Phàm một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Vội vàng tiếp thông điện thoại, ngựa khí gọi là một cái ôn nhu, uy, Tuyết Nhi, sự tình đều xong xuôi. Ừ, biểu ca, ta làm xong việc rồi, ngươi tới đón ta thôi, ta đều thèm chết ngươi nói cái kia ăn vặt một con đường nữa nha. Đầu bên kia điện thoại, Lăng Tuyết thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo một tia nũng nịu ý vị, còn có mấy phần không kịp chờ đợi. Ngươi cái tham ăn nhỏ con, chỉ có biết ăn. Vũ Nhất Phàm cười nói, trong giọng nói tràn đầy cương triều, chờ lấy, biểu ca này liền tới đón ngươi muốn ăn cái gì, tùy ý gọi, hôm nay bao no. Hoa, biểu ca và Tuế, ta muốn ăn tạ cổ dạ kỳ, mì nướng khô, đậu hủ túi, mức quả, nướng cá mực, tỏ gì cắt. Đúng, còn có lần trước ngươi nói nhà kia kem ly, nhất định muốn ăn cái kia sầu riêng bị. Lang Tuyết ở bên kia hưng phấn mà báo tên món ăn, như cái chờ đợi món tiểu hamster. Vũ Nhất Phàm nghe nàng thanh âm liễu dĩu, trong đầu hiện ra Lang Tuyết cái kia trường tràn ngập mong đợi khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn một bên đáp lời, một bên đứng dậy thay quần áo, tốt tốt tốt, đều mua cho ngươi. Bất quá, ngươi kiềm chế một chút, chờ ăn hỏng bụng. Biết rồi, biểu ca ngươi thật dài dòng. Mau lại đây đi, nhân gia cũng chờ đã không kịp. Lang Tuyết thúc giục nói. Lập tức đến, ngươi ở yên tại chỗ ngoan ngoan chờ lấy, đừng có chạy lung tung. Vũ Nhất Phàm cúp điện thoại, nắm lên chìa khóa xe, tựa như một trận gió vọt ra khỏi ra môn. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy Lăng Tuyết, còn có thể cùng đi dạo ăn, Vũ Nhất Phàm tâm tình liền phá lệ tốt. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, Lăng Tuyết ăn đến mỹ thực lúc sẽ lộ ra như thế nào vẻ hạnh phúc. Mở lấy hắn chiếc kia phong cách chờ, Vũ Nhất Phàm cảm giác mình tựa như cái sắp lao tới chiến trường kỵ sĩ, mà nhiệm vụ của hắn chính là thỏa mãn công chúa điện hạ hết thảy nguyện vọng. Phố ăn vặt, ta tới. Vũ Nhất Phàm một cước chân ga, màu sáng bạc Porsche phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như một đầu xúc thế đai phát báo săn, đột nhiên lao ra ngoài. Thân xe lưu loát đường cong dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo ánh sáng chói mắt, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Vũ Nhất Phàm cũng không có tâm tư thưởng thức người đi đường cực kỳ hâm mộ, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là Lăng Tuyết cái kia trương thèm hề hề khuôn mặt nhỏ. Vừa nghĩ tới nàng ăn đến mỹ thực lúc, con mắt híp thành bảnh trăng khuyết bộ dáng khả ái, Vũ Nhất Phàm liền không nhịn được muốn cười. Nha đầu này, cũng không biết tại Nhật Bản bị bao nhiêu đắng, trở về nước nên thật tốt đền bù nàng. Vũ Nhất Phàm tự nhủ, khoe miệng không tự chủ câu lên một vòng cương chiều độ cong. Hắn thuần thục thao túng tay lái, tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua tự nhiên. Chiếc này Porsche là hắn bạo phú sau mua chiếc xe đầu tiên, mặc dù không phải đắt tiền nhất, nhưng đó là hắn thích nhất. Lưu loát điều khiển, mênh mông động lực, để cho hắn có loại người xe hợp nhất cảm giác. Chờ sau này có tiền, lại cho Giao Giao mua chiếc nàng yêu thích. Ân, liền mua chiếc màu hồng mạ giờ dạ tỷ à, cùng với nàng cái kia tao bao tính cách thật xứng. Vũ Nhất Phàm lại nghĩ tới Lâm Ngộng, trong lòng tính toán. Bất quá, giống như nàng còn không có bằng lái, đến lúc đó bồi nàng đi luyện kiểm tra bằng lái a, hắn cũng không có quên Lâm Ngộng giao gom tiền mua xe đại kế, mặc dù biết đây chẳng qua là cái xa không với tới mộng tưởng, nhưng hắn vẫn là nguyện ý bồi tiếp nàng cùng một chỗ nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao, có mơ ước nữ nhân mới đáng yêu nhất. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động kêu, là Lăng Tuyết gửi tới hẹn chặt video. Vũ Nhất Phàm liếc qua, trực tiếp gọi kết nối. Trên màn hình, Lăng Tuyết cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong nháy mắt phóng đại, nàng mặc lấy một kiện màu trắng tê lo lắng, trước ngực in một cái khả ái vẽ hoa hoa án, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai, nhìn thanh xuân rào rạt. Biểu ca, ngươi đến chỗ nào rồi? Ta đều nhanh đói dẹp bụng. Lăng Tuyết hướng về phía ống kính, điếu môi phàn nàn nói, bối cảnh là rộn ràng đám người cùng đủ loại quầy ăn vặt bị. Cái này lớn thèm nha đầu mình đã tìm được địa phương. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó dáng vẻ đáng thương, nhịn không được cười nói, tham ăn mèo con, nhìn thêm, biểu ca lập tức tới ngay. Ngươi xem trước một chút muốn ăn cái gì, chờ ta đến, trực tiếp bắt đầu ăn. Thử, ta mới không phải tham ăn mèo con đâu. Nhân ra là giám định thức ăn nhà. Lăng Tuyết không phục phản bác, còn cố ý ưỡn ngực, kết quả tê lo lắng bên trên vẽ hoạt họa án bị chống có chút biến hình. Vũ Nhất Phàm ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn, cổ họng hơi hơi bông nhúc nhích qua một cái. Khu khu. Hắn vội vàng rời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình. Vâng vâng vâng, ngươi là giám định thức ăn nhà. Bất quá, chuyên gia đánh giá tiểu thư, ngươi có thể hay không? Có thể hay không trước tiên đem mũ hái được? Ngươi dạng này, ta xem mơ hồ lộ. A Lăng Tuyết sửng sốt một chút, mới phản ứng được Vũ Nhất Phàm ý tứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bá mà một chút đỏ lên, vội vàng đem mũ đè thấp, che khuất hơn nửa gương mặt. Biểu ca ngươi, ngươi xấu lắm, không để ý tới ngươi. Lăng Tuyết thở phì phò ngừng video. Vũ Nhất Phàm nhìn xem đen lại màn hình, nhịn không được cười lên ha ha. Bất quá, vừa rồi một màn kia, thật đúng là khiến người tâm động a. Vũ Nhất Phàm sờ lỗ mũi một cái, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn quay kính xe xuống, để cho gió thổi đi vào, tính toán thổi tan tâm bên trong cái kia cố khô nóng. Không nên không nên, Vũ Nhất Phàm nhưng là một cái chính nhân quân tử. Sao có thể đối với biểu muội của mình có loại ý nghĩ này đâu? Quá cầm thú. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hung hăng khinh bị chính mình một phen. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung đến trên điều khiển. 10 phút sau, Vũ Nhất Phàm cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Hắn đem xe dừng lại xong, liếc mắt liền thấy được đứng tại ven đường hết nhìn đông tới nhìn tây Lăng Tuyết. Nàng đổi một bộ quần áo, một đầu màu lam nhạt quần short jean, phối hợp một kiện màu trắng hở rốn ngắn tay, lộ ra mảnh khảnh bờ eo thon cùng đùi đẹp thon dài, trên chân đi một đôi màu trắng giày thể thao, cả người nhìn vừa thanh thuần lại gợi cảm. Vũ Nhất Phàm hít sáo một cái, bước nhanh tới, một cái nắm ở Lăng Tuyết bả vai, "Ta tiểu tiên nữ, chờ lâu à? Xem, đều dám đen." Lăng Tuyết thuận thế tựa ở trên Vũ Nhất Phàm thân gác giọng, "Còn nói sao, đều tại ngươi, rùa đen tốc độ." Nhân gia đều nhanh đói thành người giấy rồi. Nói xong, còn cố ý hít hít bụng, nguyên bản là bụng bằng thẳng, càng hiện ra mấy phần tinh tế. Vũ Nhất Phàm ánh mắt không tự chủ tại Lăng Tuyết cái kia đoạn trắng non trên bờ eo dừng lại một giây, tiếp đó cấp tốc rời. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thố của mình, "Khục, đây không phải trên đường kẹt xe đi. Đi, muốn ăn cái gì, biểu ca mang ngươi ăn lượn cả con đường." Lăng Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ta muốn ăn cái kia, còn có cái kia." "Biểu ca, ngươi nhìn cái kia kem ly, đẩy thật dài đội, chắc chắn ăn ngon." Nàng chỉ vào cách đó không xa một nhà vong hồng tiệm kem ly, hương phấn mà nói. Vũ Nhất Phàm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, đội ngũ thật dài đều nhanh qua cua. Hắn sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm nha đầu này, thật đúng là một cái ăn hàng. Bất quá, xếp hàng loại sự tình này, sao có thể làm khó hắn Vũ Nhất Phàm. Chờ lấy. Vũ Nhất Phàm vỗ vỗ Lăng Tuyết bả vai, tràn đầy tự tin hướng đi tiệm kem ly. Chương 169, mới. Làm gì có? Biểu ca ngươi. Ngươi chớ nói lung tung. Chương 169, mới. Làm gì có? Biểu ca ngươi. Ngươi chớ nói lung tung. Hắn đi đến đội ngũ phía trước nhất, đối với một cái đang tại chơi điện thoại di động tiểu ca nói, huynh đệ, thương lượng vấn đề, ta cho ngươi 200 khối,
ngươi đem vị trí này nhường cho ta, như thế nào? Tiểu ca ngẩng đầu nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, lại nhìn một chút phía sau hắn Lăng Tuyết, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Hắn cười hắc hắc, thống khoái mà nhận lấy tiền, nhường ra vị trí, anh em, ngươi chiêu này cao ha. Bất quá, mỹ nữ trước mắt, 200 khối đáng giá. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Vũ Nhất Phàm đắc ý hướng Lăng Tuyết chớp chớp mắt, tiếp đó đối với phục vụ viên nói, tới hai cái sầu riêng bị kem ly, muôn lớn nhất. Lăng Tuyết nhìn xem Vũ Nhất Phàm thao tác, nhịn không được che miệng cười trộm. Nàng phát hiện, chính mình cái này biểu ca, giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Trở nên có mị lực hơn. Cầm tới kem ly, Vũ Nhất Phàm đưa cho Lăng Tuyết một cái, chính mình cũng cắn một miệng lớn. Đậm đà sầu riêng vị ở trong miệng lan tràn ra, để cho hắn nhịn không được híp mắt lại, ân, thật hương. Không có dẫm lên mấy dập. Đinh. Hai cái sầu riêng vị kem ly tiêu phí 118 nguyên, 200 bội phản hiện tới sổ 23.600 nguyên. Vũ Nhất Phàm đắc ý mà hưởng thụ lấy kem ly, trong lòng lại đột nhiên bốc lên một cái nghi vấn, hắn nhịn không được trong đầu hỏi hệ thống, thống tử ca, vừa rồi ta vì trên ngang, cho phía trước cái kia tiểu ca 200 khối, tiền này. Tính thế nào? Không tính tiêu phí. Hệ thống thanh âm cứng ngắc vang lên, túc chủ, nên bút khoản tiền thuộc về cá nhân tặng cho hành vi, không thuộc về hàng hóa giao dịch phạm chủ, nguyên nhân không đưa vào phản hiện tiêu phí à? Dạng này A Vũ Nhất Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghĩ thầm hệ thống này vẫn rất nghiêm cẩn, xem ra sau này dùng tiền còn phải chú ý một chút phương thức phương pháp, không thể tùy tiện loạn giải tệ. Bất quá, hơn 2 vạn khối đều tới sổ, vẫn quan tâm cái này 200. Nhiều thì rồi. Lăng Tuyết cũng ăn được say sưa ngon lành, vẫn không quên cho Vũ Nhất Phàm giơ ngón tay cái, biểu ca, ngươi thật tuyệt. Cái này kem ly ăn quá ngon. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó bộ dáng thỏa mãn, trong lòng cũng đắc ý, hắn đột nhiên cảm giác có tiền, thật hảo. Không chỉ có thể thỏa mãn mình ham muốn ăn uống, còn có thể để cho người bên cạnh vui vẻ, tiền này hoa thật giá trị. Hai người một bên ăn kem ly, một bên dọc theo phố ăn vặt tiếp tục đi dạo. Tạ cô dạ kỳ, mì nướng khô, đậu hủ túi, mức quả. Lăng Tuyết cơ hồ đem mỗi một dạng ăn vặt đều đến mấy lần, bụng nhỏ cũng dần dần phồng lên. Biểu ca, ta không ăn được. Lăng Tuyết sở lấy tròn bao bụng, tội nghiệp mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm cười vuốt vuốt tóc của nàng, ăn không vô cũng đừng ăn, còn lại ta đây giải quyết. Nói xong, hắn tiếp nhận Lăng Tuyết trong tay còn lại nửa chuỗi đường hồ lô, mấy ngụm liền nuốt xuống. Lăng Tuyết nhìn xem hắn bộ kia không chút nào bộ dáng ghét bỏ, nàng đột nhiên cảm thấy, có dạng này một cái biểu ca, thật hảo. Biểu ca, ngươi đối với ta thật hảo. Lăng Tuyết âm thanh có chút nghẹn nào. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nha đầu ngốc, ta là biểu ca ngươi, không tốt với ngươi đối tốt với ai. Đi, chúng ta qua bên kia xem, nghe nói nhà kia nướng cá mực ăn cực kỳ ngon. Nói xong kéo Lăng Tuyết tay, hướng một nhà khác cửa hàng đi đến. Lăng Tuyết tùy ý hắn dắt, trong lòng lại giống ăn mật ngọt. Nàng len lén liếc Vũ Nhất Phàm một cái, phát hiện gò má của hắn dưới ánh nắng chiều lộ ra phá lệ xoáy khí. Lăng Tuyết nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, nàng nhanh chóng túi đầu xuống, không còn dám nhìn. Nhưng trong đầu lại tổng là hiện ra Vũ Nhất Phàm vừa rồi cái kia nụ cười cưng chiều, còn có trên người hắn cái kia cố nhàn nhạt cổ lộ bên mùi thơm. Này, đây là thế nào? Lăng Tuyết có chút bối rối, nàng cảm thấy chính mình giống như có điểm gì là lạ. Dĩ vãng cùng biểu ca đùa giỡn, đừng nói dắt tay, chính là thân mật hơn động tác, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn bị hắn dắt tay, cũng cảm giác tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, giống suy con thỏ nhỏ tựa như, bịch bịch nảy loạn. Lăng Tuyết len lén liếc một mắt Vũ Nhất Phàm, không có chút nào chú ý tới sự khác thường của nàng. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận 6 xuyên nướng cá mực, đưa cho Lăng Tuyết một chuỗi, nếm thử, tiệm này cá mực, thế nhưng là trên con đường này tối chính tông. Đinh. 6 xuyên nướng cá mực tiêu phí 90 nguyên, 200 bội phản hiện tới sổ 18.000 nguyên. Lăng Tuyết tiếp nhận cá mực, không yên lòng cắn một cái. Hương lạc hương vị ở trong miệng lan tràn ra, nhưng nàng lại nếm không ra tư vị. Đây trong đầu cũng là Vũ Nhất Phàm vừa rồi bộ kia thị tỉnh tiểu dân bộ dáng, cùng trong ấn tượng cái kia tao nhã lịch sự biểu ca, đơn giản tưởng như hai người. Có thể kỳ quái là, nàng cũng không chán ghét dạng này Vũ Nhất Phàm, ngược lại cảm thấy càng chân thật, càng thân thiết hơn. Chẳng lẽ ta thích biểu ca? Lăng Tuyết bị chính mình ý nghĩ này sợ hết hồn. Nàng đội vàng lắc đầu, muốn đem cái này ý tưởng hoang đường bung ra não hải. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn là biểu ca ta a. Chúng ta là thân thích. Làm sao có thể? Lăng Tuyết ở trong lòng liệu mạng phủ định lấy, nhưng càng là phủ định, loại kia cảm giác khác thường thì càng mãnh liệt. Nàng không còn dám nhìn Vũ Nhất Phàm cúi đầu, yên lặng ăn cá mực, cố gắng giả trang ra một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vũ Nhất Phàm ngược lại là không có phát giác được Lăng Tuyết khác thường, hắn ăn xong chính mình này chuỗi cá mực, lại đem Lăng Tuyết ăn để thừa nửa xuyên cũng nhận lấy, thuần thục mà giải quyết. Đi, chúng ta qua bên kia xem, nghe nói cửa tiệm kia có bán cầu vồng kẹo đường, đẹp đặc biệt. Vũ Nhất Phàm chỉ vào cách đó không xa một cửa tiệm, tràn đầy phấn khởi nói. Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn một mắt, cửa tiệm kia cửa ra vào quả nhiên đã vây đầy người, phần lớn cũng là tình lữ trẻ tuổi. Nàng do dự một chút, vẫn gật đầu, hảo, hai người sóng vai đi tới. Vũ Nhất Phàm thỉnh thoảng cùng Lăng Tuyết nói chuyện, nhưng Lăng Tuyết nhưng có chút không quan tâm, câu được câu không mà đáp lời. Vũ Nhất Phàm cuối cùng phát hiện nàng không thích hợp, dừng bước lại, ân cần hỏi, Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Lăng Tuyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, không có a, ta rất tốt. Nàng ánh mắt né tránh, không dám nhìn Vũ Nhất Phàm ánh mắt, còn nói không có việc gì. Ngươi tử vừa rồi bắt đầu liền mất hồn mất vía, có phải hay không ăn quá nhiều? Chống. Vũ Nhất Phàm đưa tay muốn sờ sờ Lăng Tuyết bụng, lại bị nàng vô ý thức né tránh. Thật sự không có rồi.
Lăng Tuyết âm thanh càng nhỏ hơn, gương mặt cũng nổi lên một vòng đỏ ửng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ càng che càng lộ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, vừa rồi giống như cũng không làm cái gì chuyện đặc biệt a. Chẳng lẽ là chính mình không cẩn thận đụng tới nàng? Lăng Tuyết khuôn mặt bá mà một chút đỏ hơn, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Làm gì có? Biểu ca ngươi, ngươi chớ nói lung tung." Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn phát hiện, chính mình giống như có chút thích xem Lăng Tuyết thẹn thùng dáng vẻ. "Vậy chúng ta kế tiếp đi chỗ nào?" Vũ Nhất Phàm nói sang chuyện khác, không muốn để cho Lăng Tuyết quá lung túng. "Ta muốn đi tắm hơi." Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm biểu ca, "Ngươi không phải nói ngươi gần nhất mệt lắm không? Chúng ta đi tắm hơi thư giãn một tí a." Chương 170, "Biểu ca, ngươi dáng người thật hảo." Chương 170, "Biểu ca, ngươi dáng người thật hảo." "Tắm hơi?" Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Tốt, nghe lời ngươi. Bất quá, ngươi một cái tiểu cô nương ra, như thế nào cũng ưa thích đi tắm hơi. Ai nói tiểu cô nương liền không thể ưa thích tắm hơi rồi? Ta tại Nhật Bản thời điểm, thường xuyên cùng bằng hữu cùng đi đâu. Tắm hơi có thể bài độc dưỡng nhan, còn có thể hòa dịu mệt nhọc, nhưng thư thái." Lăng Tuyết giải thích nói, trong giọng nói mang theo hơi đắc ý, tốt, ngươi nói cái gì cũng đúng." Vũ Nhất Phàm cưng chịu cười, "Đi, chúng ta cái này liền đi." Hai người đón xe đi tới một nhà tên là Thủy Vân Gian tắm hơi quán. Nhà này tắm hơi quán trang trí hào hoa, hoàn cảnh ưu nhã, xem xét chính là cấp cao nơi trốn. "Oa, nhà này tắm hơi quán nhìn thật tuyệt a." Lăng Tuyết hưng phấn mà nói, "Biểu ca, ngươi thường xuyên đến loại địa phương này sao?" "Ngẫu nhiên a." Vũ Nhất Phàm hời hợt nói. Hắn tổng không thể nói cho Lăng Tuyết, chính mình trước kia là cái nghèo điệu ti, liền loại địa phương này môn hướng cái nào mở cũng không biết a. Hai người tại trước đài làm thủ tục, thay đổi tắm hơi phục, đi vào tắm hơi khu. Mới vừa vào cửa, Vũ Nhất Phàm cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện người ở đây vẫn thật không ít, trẻ tuổi có tình lữ, cũng có đã có tuổi đại gia đại mụ, còn có một số mặc hở hang tiểu tỷ tỷ. Vũ Nhất Phàm ánh mắt không tự chủ bị trong đó một cái tiểu tỷ tỷ hấp dẫn. Nàng mặc lấy một kiện màu hồng bikini, vóc người nóng bỏng, da thịt trắng loãng, đang nằm tại ngọc thạch trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy tắm hơi. "Biểu ca, ngươi nhìn cái gì đấy?" Lăng Tuyết theo Vũ Nhất Phàm ánh mắt nhìn, lập tức phát hiện cái kia bikini tiểu tỷ tỷ. Miệng nhỏ của nàng hơi hơi cong lên, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Vũ Nhất Phàm đội vàng thu hồi ánh mắt, xấu hổ mà cười cười, "Không, không có gì, ta chính là tùy tiện xem." "Hừ, nam nhân." Lăng Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Vũ Nhất Phàm đi đến một cái trống không tắm hơi cửa phòng, "Chúng ta đi nơi này đi." Hai người đi vào tắm hơi phòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Vũ Nhất Phàm học người khác bộ dáng, đem khăn mặt xếp xong đệm ở trên đầu, nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ tắm hơi. Cũng không có qua bao lâu, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Hắn mở to mắt, phát hiện Lăng Tuyết chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn mình chằm chằm. "Tuyết Nhi, ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Vũ Nhất Phàm bị nàng nhìn có chút run rẩy. "Biểu ca, ngươi dáng người thật hảo." Lăng Tuyết đột nhiên buốt lên một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng. Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, bởi vì tắm hơi nguyên nhân, mồ hôi trên người trừng phục đã ướt đẫm, dán chặt vào người, phát họa ra cơ bắp. "Khục, vẫn tốt chứ?" Vũ Nhất Phàm có chút ngượng ngùng nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị biểu muội của mình khen vóc người đẹp. "Không phải vẫn tốt chứ, là cực kỳ tốt." Lăng Tuyết cải chính, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê ly, "Biểu ca, ngươi có phải hay không thường xuyên kiện thân a?" "Ngẫu nhiên a, luyện chơi luyện." Vũ Nhất Phàm khiêm tốn nói. Hắn tổng không thể nói cho Lăng Tuyết, chính mình là bởi vì có hệ thống mới trở nên cường tráng như vậy a. A, Lăng Tuyết gật đầu một cái, không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm nhìn. Vũ Nhất Phàm bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, hắn cảm giác chính mình giống như bị Lăng Tuyết trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, đang bị nàng cẩn thận thưởng thức. Loại cảm giác này, để cho hắn vừa có chút lúng túng, lại có chút trang bức thành công sảng khoái cảm giác. Đúng lúc này, tắm hơi phòng môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Ai u, đây không phải Vũ tiên sinh đi? Thật là khéo a, ngài cũng tới tắm hơi a." Vũ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người. Đứng ở cửa, lại là Trương Đình Đình. Thay đổi ngày xưa đồ công sở, Trương Đình Đình hôm nay lấy một kiện thả lỏng màu trắng tắm hơi phục, cũng che không được nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Tóc còn ướt tùy ý xóa, trang điểm trên mặt lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, thiếu đi mấy phần chỗ làm việc bên trên khôn khéo già dặn, nhiều hơn mấy phần lười biếng vũ mị. Nàng rõ ràng cũng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Vũ Nhất Phàm, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt tràn ra một cái to lớn nụ cười, âm thanh đều so bình thường cao 8 độ, "Ai đù, đây không phải Vũ tiên sinh đi? Thật là khéo a, ngài cũng tới tắm hơi a." Nói xong, nàng liền nghĩ đi vào trong, ánh mắt lại khi nhìn đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh Lăng Tuyết lúc, hơi hơi híp một chút. Lăng Tuyết đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Trương Đình Đình, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng. "Địch ý, Trương Đình Đình là ai? Đây chính là duyệt người vô số vật nghiệp quản lý, tình cảnh gì chưa thấy qua?" Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tuyết mắt bên trong cảm xúc, trong lòng nhất thời tựa như gương sáng. "U, Vũ tiên sinh, vị này là..." Trương Đình Đình cố ý đem là chữ kéo dài thật dài, ánh mắt tại Vũ Nhất Phàm cùng Lăng Tuyết ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm. Vũ Nhất Phàm đội ho một tiếng, bình tĩnh giới thiệu, "Khục, cái kia Đình Đình đây là biểu muội ta, Lăng Tuyết." "Tuyết Nhi, đây là..." "Đây là Long Tỷ Thiên Luyện vật nghiệp quản lý, Trương Đình Đình Trương quản lý." biểu muội. Trương Đình Đình nhíu mày, rõ ràng không thể nào tin được cái giải thích này. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tuyết, trong lòng âm thầm đánh giá, tiểu nha đầu này, dáng dấp ngược lại là rất thủy linh, chính là vóc người này, cùng chính mình so ra, còn kém một chút hỏa hầu. Lăng Tuyết nghe được biểu muội hai chữ, lại nhìn thấy thuộc nữ phong mãn đẩy Trương Đình Đình không biết vì cái gì có loại cảm giác rất không cam lòng nguyện. Nàng hư nhẹ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, một bộ ta không biết ngươi dáng vẻ. Trương Đình Đình cũng không tức giận, nàng cười híp mắt đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, "Vũ tiên sinh, ngài cái này biểu muội rất xinh đẹp đi. Bất quá, ngài nhưng phải cẩn thận một chút, đừng đùa lửa a." Nói xong, còn hướng Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Vũ Nhất Phàm cảm thấy tê tê cả da đầu, hắn biết Trương Đình Đình đây là ám chỉ cái gì. Nữ nhân này, thật đúng là một cái yêu tinh. Vũ Nhất Phàm đang lung tung lấy, Lăng Tuyết lại đột nhiên đứng lên, trên mặt cái kia cố ghen tuông trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một loại không hiểu tỉnh táo. Nàng nhàn nhạt đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Biểu ca, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có cái tắm ngâm buồn không có làm đâu, ta đi trước bên kia xem, các ngươi trò chuyện." Nói xong, hướng Trương Đình Đình gật đầu một cái, xoay người rời đi, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nha đầu này, không thích hợp a. Mới vừa rồi còn một bộ mèo con ghen dáng vẻ, như thế nào đảo mắt liền trở nên mặt. Chẳng lẽ nàng nhìn ra biểu ca của mình là cái Hải Vương, là cái cặn bã nam. Vậy được rồi, Tuyết Nhi ngươi chú ý an toàn, đừng pha quá lâu, đến lúc đó chúng ta tại cửa ra vào tụ tập. Vũ Nhất Phàm hướng về phía Lăng Tuyết bóng lưng hô, trong giọng nói mang theo một tia liền chính hắn đều không phát giác bối rối. Lăng Tuyết cũng không quay đầu lại khoát tay áo, thân ảnh rất nhanh biến mất ở tắm hơi khu chỗ sâu. Kỳ thực Lăng Tuyết chẳng qua là cảm thấy không nên đồng hồ đôi ca sinh ra ý nghĩ như vậy, còn cùng biểu ca mập mờ đối tượng ghen đơn giản quá bẩn thỉu, cho nên liền trong nháy mắt tỉnh táo lại, liền nghĩ một người khắp nơi chơi đùa thôi. Trương Đình Đình nhìn xem Lăng Tuyết rời đi, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn, hạ giọng nói, "Vũ tiên sinh, ngài cái này biểu muội không đơn giản a." Chương 171, ngày ngày tưởng niệm, không bằng ngày ngày tương kiến. Chương 171, ngày ngày tưởng niệm, không bằng ngày ngày tương kiến. Vũ Nhất Phàm xấu hổ mà cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là Lăng Tuyết vừa rồi cái kia cử động khác thường, căn bản không có tâm tư cùng Trương Đình Đình chào hỏi. Trương Đình Đình gặp Vũ Nhất Phàm không nói lời nào, cho là hắn chấp nhận, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Nàng xích lại gần Vũ Nhất Phàm thổ khí như lan, "Vũ tiên sinh, ngươi vậy mà mang một biểu muội tới đây, kích động không kích thích?" Vũ Nhất Phàm mặt sầm lại, "Đình Đình lão sư, chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh có huyết thống biểu huynh muội, trong sạch, thanh bạch." Trương Đình Đình cười khanh khách, cười nhánh hoa run rẩy, "Vũ tiên sinh, ngài thật là biết nói đùa. Thời đại này, ai còn tin thanh thanh bạch bạch bốn chữ này a? Lại nói, coi như thực sự là trong sạch, vậy thì thế nào? Biểu huynh muội, mới kích thích hơn đi." Vũ Nhất Phàm bị nàng lần này vai lý tà thuyết làm cho dở khóc dở cười, hắn phát hiện mình cùng nữ nhân này căn bản vốn không tại trên một cái băng tần. Hắn quyết định không còn cùng với nàng tranh luận, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Đình Đình ngươi, ngươi không phải nói đến tắm hơi buông lòng sao? Chúng ta vẫn là đi tắm hơi a." "Tốt." Trương Đình Đình sảng khoái đáp ứng, nàng đã sớm muốn theo Vũ Nhất Phàm đơn độc ở chung được, "Vũ tiên sinh, ta cùng ngài nói, ta gần nhất có thể mệt muốn chết rồi. Online Vũ đạo khóa giáo đám kia tiểu nha đầu, từng cái bụng bể, tức giận đến ta đau gan. Nếu không phải vì dãy điểm thu nhập thêm, ta mới lười nhác phục dịch các nàng đâu." Hai người nói, đi tới một gian trống không tắm hơi cửa phòng. Trương Đình Đình đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào trước. Vũ Nhất Phàm do dự một chút, cũng đi theo đi vào. Đóng cửa lại, trong không gian thu hẹp, chỉ còn lại Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình hai người. Bầu không khí lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trước mắt Trương Đình Đình nàng cái kia thành thục phong vận, cùng Lâm Mộng Thanh thuần khả ái, Trần Băng Thanh thanh xuân sức sống hoàn toàn khác biệt, nếu như nói Lý Vi là loại kia để cho người ta xem xét liền cho người mị hoặc yêu cơ xanh lam, cái kia Trương Đình Đình chính là một đóa có gai hoa hồng đỏ, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không nhịn được nghĩ tới gần. Trên thân Trương Đình Đình loại kinh nghiệm này qua đời chuyện lắng đọng xuống ý vị, quả thật làm cho người hiểu ra. Nàng hơi hơi nghiêng người ướt đẫm tắm hơi phục phát họa ra kinh người đường cong, chỗ cổ áo mơ hồ có thể thấy được trắng loá như tuyết. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nàng, đột nhiên cười, "Đình Đình ngươi rất ưu tú, cũng rất hấp dẫn người ta. Bất quá, ta cái này người đâu, ưa thích tự do, không thích bị trói buộc. Quan hệ giữa chúng ta, liền bảo trì hiện trạng rất tốt. Ngày nào ngươi nếu là cảm thấy ngán, hoặc gặp phải càng hợp phách tiểu ca ca, tùy thời có thể nói với ta, ta tuyệt không dây dưa." Vũ Nhất Phàm nói đến vân đạm phong kinh, phản phất chỉ là đang đàm luận một kiện không quan trọng việc nhỏ. Trương Đình Đình ngây người, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm sẽ nói ra lời nói như vậy. Nàng vốn cho là mình đã đủ chủ động, có loại đã đem nam nhân này bắt lại ảo giác. Nhưng bây giờ xem ra, nam nhân này so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm cặp kia thâm thúy con mắt, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác bị thất bại, nhưng lập tức lại bị một cỗ mãnh liệt hơn chinh phục dục thay thế. "Vũ tiên sinh, ngài thật là biết nói đùa." Trương Đình Đình cường tiểu nói, "Bất quá, ngài yên tâm, ta Trương Đình Đình cũng không phải loại kia người tùy tiện. Tất nhiên chúng ta hữu duyên quen biết, đó chính là bằng hữu. Giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là phải đi." Vũ Nhất Phàm cười cười, không có lại nói cái gì. Hắn biết, Trương Đình Đình đây là đang cấp chính mình tìm lối thoát phía dưới. Hắn cũng không nói ra, chỉ là gật đầu một cái, "Hảo, vậy thì trước tiên làm bạn a." Một hồi yên tĩnh sau, cơ thể của Trương Đình Đình tới gần, yêu kiều cười, như vậy, ta Nhật Nhật tưởng niệm bằng hữu, ngươi gần nhất nhưng có nhớ ta? Vũ Nhất Phàm cười khẽ, vừa rồi lạnh nhạt nàng rất lâu, cũng nên cho nàng chút ít ngọt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua Trương Đình Đình môi đỏ, cái kia cánh môi thật dày, hình dạng lại nhỏ nhắn mang theo vài phần gợi cảm hương vị. Vũ Nhất Phàm từ mảnh ngắm nghĩa mặt của nàng, phát hiện nàng trang điểm trên da có mấy quả nhàn nhạt tàn nhang, không những không lộ vẻ đột ngột, ngược lại tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng chân thực cảm giác. Ngày ngày tốt, Vũ Nhất Phàm cố ý đem ngày chữ cắn trọng trọng, ngữ khí mờ mờ, ngày ngày tưởng niệm, không bằng ngày ngày tương kiến Đình Đình ngươi cái này miệng nhỏ, là lau mật đường sao? Ngọt như vậy. Trương Đình Đình bị hắn cái này lộ liễu lời nói làm cho tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng hờn dỗi mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, sáng giọng, "Vũ tiên sinh, ngươi khen ta như vậy, ta cũng biết thẹn thùng thẹn thùng." Vũ Nhất Phàm nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng nắm Trương Đình Đình cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình đối mặt, thẹn thùng. "Là được rồi. Chẳng lẽ ngươi không thích?" Trương Đình Đình ánh mắt có chút né tránh, nàng không dám nhìn thẳng Vũ Nhất Phàm cặp kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy ánh mắt. Nàng cảm giác mình tại trước mặt hắn, giống như xuyên qua hoàng đế trang bị mới, không có chút nào bí mật có thể nói. "Ta Trương Đình Đình đúng, không biết trả lời như thế nào." Nói ưa thích, ra vẻ mình quá dở hơi, nói không thích, lại sợ chọc giận Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia phó dáng vẻ quấn bách, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Đình Đình gương mặt, nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi. Bất quá, Đình Đình ngươi trên gương mặt này tí tàn nhang, vẫn rất khả ái." Trương Đình Đình sững sờ, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm lại đột nhiên nhắc tới mình tàn nhang. Nàng từ nhỏ đã bởi vì cái này mấy quả tàn nhang mà tự ti, cảm thấy bọn chúng là trên mặt mình tí vết. Nhưng bây giờ, nghe được Vũ Nhất Phàm chúng nói chúng nó khả ái, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu vui sướng. Có thật không? Trương Đình Đình có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, ngươi không cảm thấy bọn chúng rất khó coi sao? Khó coi? Vũ Nhất Phàm lắc đầu, làm sao lại? Ta cảm thấy rất có đặc điểm, giống như bầu trời đêm bên trong ngôi sao, tô điểm tại trên mặt của ngươi, nhường ngươi càng thêm độc nhất vô nhị. Trương Đình Đình bị hắn lời nói này triệt để chinh phục. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, trong lòng giống ăn mật ngọt. Nàng đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mắt này, giống như thật có chút thích chính mình, mà không phải thuần túy nhục dục, chỉ là một cái thoáng qua. "Vũ tiên sinh, ngươi thật hảo." Trương Đình Đình âm thanh trở nên ôn nhờ ưu đường lên, mang theo một tia nũng nịu ý vị, "Ngươi là ta đã thấy đàn ông tốt nhất, phải không?" Vũ Nhất Phàm cười cười, "Cái kia, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh?" "Đương nhiên." Trương Đình Đình không chút do dự nói, "Có thể bị ta Trương Đình Đình coi trọng nam nhân, cũng không nhiều à." Vũ Nhất Phàm cười ha ha, "Nữ nhân này, thật có ý tứ, trở mặt còn nhanh hơn là sách." Hắn đang cười, Trương Đình Đình môi đỏ đột nhiên xích lại gần, giống như gà mổ thóc, tại hắn trên miệng thu 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 liên tục hôn đến mấy lần. Vũ Nhất Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị hôn vừa vặn, trên môi còn lưu lại nàng son môi thơm ngọt, mang theo điểm bạc hà kèm đánh răng thanh lương. Hắn mở người, vô ý thức liếm môi một cái. Chương 172, đúng à, ta sợ bị người hiểu lầm là trộm phụ nữ có chồng. Chương 172, đúng à, ta sợ bị người hiểu lầm là trộm phụ nữ có chồng. Trương Đình Đình nhìn xem hắn bộ dáng này, cười càng vui vẻ hơn, con mắt đều híp lại thành bánh trăng huyết. Trong nội tâm nàng đắc ý, tiểu tử, cùng ta đấu. Lão nương ăn qua muối so ngươi ăn qua gạo đều nhiều hơn. Nhìn ngươi lần này hướng về chỗ nào trốn? Nàng hai tay vòng lấy Vũ Nhất Phàm cổ, toàn bộ thân thể đều dán vào, âm thanh mềm nhu phải có thể chảy ra nước. Vũ tiên sinh, còn cười. Chán ghét chết. Nhân gia, thân ngươi còn chê cười nhân gia. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút chống đỡ không được. Hắn có thể cảm giác được Trương Đình Đình cái kia thân thể mềm mại dính sát chính mình, cách thật mỏng tắm hơi phục, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nàng cái kia kinh người đường cong. Trương Đình Đình gặp Vũ Nhất Phàm không nói lời nào, cho là hắn thẹn thùng, lòng can đảm lớn hơn. Nàng khẽ ngẩng đầu, dùng ngước nhẹp mắt nhìn Vũ Nhất Phàm, âm thanh mang theo một tia mị hoặc, "Vũ tiên sinh, ngươi có phải hay không thật sự yêu thích ta hả? Mà không phải chơi đùa?" Vũ Nhất Phàm bị nàng hỏi được sững sờ, hắn không nghĩ tới phần lớn thời gian đều rất lý trí Trương Đình Đình cũng biết trở nên yêu nhau não. Hắn nhìn xem Trương Đình Đình cái kia trương tràn ngập mong đợi khuôn mặt, trong lòng có chút do dự. Nói thật, hắn đối với Trương Đình Đình quả thật có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm càng nhiều hơn chính là đối với nàng loại kia phong vận thành thục thưởng thức, cùng với đối với nàng kia nóng bỏng góc người khát vọng. Thế nhưng là hắn thật sự yêu thích nàng sao? Vũ Nhất Phàm chính mình cũng nói mơ hồ. Hắn chỉ biết là mình bây giờ không muốn cự tuyệt nàng. Ưa thích không tính là, nhưng không ghét. Vũ Nhất Phàm lập lờ nước đôi hồi đáp. Trương Đình Đình nghe nói như thế, trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết đối phó loại nam nhân này không thể ép thật chặt, phải từ từ sẽ đến. Không ghét liền tốt. Trương Đình Đình cười cười, âm thanh vẫn như cũ ngọt ngào. Vũ tiên sinh, ngài nhìn ta cái này bà bay chưa đến bị liệt, ngài có thể hay không giúp ta ấn ấn ma a? Nói xong, nàng còn cố ý đem thân thể hướng về Vũ Nhất Phàm thân bên trên cọ sát, cái kia bộ ngực đầy đạn, vô tình hay cố ý sát qua bộ ngực của hắn. Vũ Nhất Phàm cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, hắn vội vàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết mình nếu là lại không cự tuyệt, kế tiếp cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đình Đình xoa bóp. Có thể, bất quá Vũ Nhất Phàm dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút, bất quá chúng ta phải đầu tiên nói trước, chỉ là đơn thuần xoa bóp, không thể làm những chuyện khác. Những chuyện khác? Trương Đình Đình chớp chớp mắt, ra vẻ không hiểu hỏi, Vũ tiên sinh, ngài là chỉ sự tình gì a? Vũ Nhất Phàm bị nàng hỏi được một hồi nghẹn lời. Trương Đình Đình nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ quất bách, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút Vũ Nhất Phàm cái chán, sang giọng: "Vũ tiên sinh, ngài thật đáng yêu. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngài." Vũ Nhất Phàm bị nàng lời nói này mặt mo đỏ ửng, hắn cảm giác mình tại trước mặt nữ nhân này, giống như một chưa từng va chạm xã hội bao đầu tiểu tử, hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi. "Vậy được rồi, ta giúp ngươi theo." Vũ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói. Trương Đình Đình lập tức xoay người, đưa lưng về phía Vũ Nhất Phàm, đem tóc con nước treo chọc qua một bên, lộ ra trắng non phần gãy cùng chân bóng bà bay. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia đường cong xinh đẹp, cổ họng hơi hơi bông núc nhích qua một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Trương Đình Đình trên bờ bay, bắt đầu đấm bóp. "Vũ tiên sinh, ngài thủ pháp này thật chuyên nghiệp." Cùng bên ngoài những cái kia người mù sư phó so, mạnh hơn nhiều, Vũ Nhất Phàm nghe nàng cái kia kiểu mị tiếng nói, động tác trên tay có chút dừng lại. "Phải không? Vậy ngươi muốn hay không? Thường xuyên đến tìm ta theo." Vũ Nhất Phàm âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một tia thăm dò. Tốt, Trương Đình Đình không chút do dự đáp ứng, chỉ cần ngài không chê ta. Phiền phức nàng lời còn chưa nói hết, Vũ Nhất Phàm tay đột nhiên trượt, ôm eo thon của nàng chi. Hắn bỗng nhiên đem Trương Đình Đình xoay người, để cho nàng mặt quay về phía mình. Trương Đình Đình kinh hô một tiếng, cơ thể mất đi cân bằng, vô ý thức ôm lấy Vũ Nhất Phàm cổ. Hai người cơ thể cẩn thận dính vào cùng nhau, Vũ Nhất Phàm có thể cảm nhận được nàng cái kia kinh người mềm mại cùng có giãn. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Đình Đình ánh mắt mê ly, gương mặt phiếm hồng, môi đỏ khẽ nhếch, dường như đang chờ mong cái gì. Vũ Nhất Phàm cúi đầu hôn lên Trương Đình Đình môi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng giải khai nàng tắm hơi phục dây buộc. Ngay tại Vũ Nhất Phàm chuẩn bị tiến hơn một bước thời điểm, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. "Đông đông đông, có ai không? Bên trong có người sao?" Một cái tục tằng giọng nam ở ngoài cửa hô. Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình đồng thời cả kinh, đột nhiên tách ra. Vũ Nhất Phàm vội vàng chỉnh lý tốt y phục của mình, lại giúp Trương Đình Đình đem tắm hơi phục dây buộc lại. Tiếng đập cửa giống như lại không. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong hoàn phanh phanh chực nhảy, hắn ổn tâm thần, ra vẻ trấn định mà mở cửa, thăm dò nhìn ra phía ngoài. Trong hành lang trống rỗng, một bóng người cũng không có, chỉ có nơi xa mấy cái tắm hơi trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa. "Chuyện gì xảy ra, không có người a?" Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, cảm giác có chút không hiểu đấu. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Vẫn là có người trò đùa quái đản. Hắn quay đầu nhìn một chút Trương Đình Đình, nàng đang chậm rãi sửa sang lấy tóc, ướt nhẹp lọn tóc rũ xuống trước ngực, càng lộ ra nàng phong tình bạc trùng. Trương Đình Đình tóc rối bù, gặp Vũ Nhất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. "Cái gì nha, cái kia là sát vách tại gõ cửa tốt à? Ta nói Vũ tiên sinh, nhìn ngươi khẩn trương. Sợ sao?" Nàng đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Vũ Nhất Phàm bị nàng cái này thân mật động tác làm cho có chút không được tự nhiên, hắn lui về sau một bước, gượng cười nói: "Đúng à, ta sợ bị người hiểu lầm là trộm phụ nữ có chồng, tiến quýt vậy không phải xong, vậy ta không lô lớn. Hơn nữa ta thế nhưng là hoàng hoa trẻ danh to xác, vì loại này chuyện đi vào ngồi xổm mấy ngày, chuyến đi nhiều mất mặt à, về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn." Trương Đình Đình bị hắn lời nói này chọc cho ngắn nghẽo, nàng che miệng, cười nhánh hoa run rẩy: "Ái chà chà, Vũ tiên sinh, ngài thật là đùa. Còn hoàng hoa trẻ danh to xác, ngài đoá này hoàng hoa sợ là sớm đã bị người ngắt lấy qua vô số lần a." Nàng vừa nói, vừa dùng trên ánh mắt phía dưới đánh giá Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ. Vũ Nhất Phàm bị nàng nhìn có chút chột dạ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác: "Khục, cái kia Đình Đình chúng ta vẫn là tiếp tục tắm hơi a, đừng chậm trễ thời gian." Trương Đình Đình thấy hắn bộ dáng này, cũng sẽ không đùa hắn, nàng gật đầu một cái, gắt giọng: "Chán ghét, liền sẽ nói sang chuyện khác. Chỉ biết khi dễ người ta, thật là không hiểu phong tình. Ngươi thiếu ta một lần a." Nói xong, nàng lắc mông chi, một lần nữa đi vào tắm hơi phòng. Vũ Nhất Phàm cũng thành thành thật thật làm một cái tắm hơi, nhiệt khí bốc hơi bên trong, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Đang thư thản, điện thoại len ken một tiếng, là Lăng Tuyết gửi tới mẹ chat. Ấn mở xem xét, là tấm hình. Trong tấm ảnh, Lăng Tuyết ngồi ở trong một cái căn phòng mở tối, trước mặt là một cái màn hình to lớn, đang để ảnh. Nàng hướng về phía ống kính dựng lên một cái a thủ thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, phối văn là: "Biểu ca, ta tại rạp chiếu phim xem chiếu bóng đấy. Ở đây hoàn cảnh siêu động, cũng không muốn đi. Chương 173, các ngươi sẽ không phải là lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết đang lùi tới a. Chương 173, các ngươi sẽ không phải là lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết đang lùi tới a." Vũ Nhất Phàm nhìn xem ảnh chụp, khoe miệng không tự chủ dương lên. Nha đầu này, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hắn đang chuẩn bị hồi phục, lại tới một đầu tin tức, lần này là Trương tự chủ. Lăng Tuyết đổi một thân thả lỏng áo choàng tắm, tóc lớp nhẹ xóa, trang điểm khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ thanh thuần. "Biểu ca, ngươi nhìn ta mặc đồ này như thế nào? Có phải hay không rất nhà ở?" Lăng Tuyết vẫn xứng cái thẹn thùng biểu lộ. Vũ Nhất Phàm nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hồi lâu, cổ họng có chút phát khô. Hắn phát hiện, Lăng Tuyết tiểu nha đầu này thực sự là càng ngày càng có nữ nhân vị. Cái này áo choàng tắm mặc dù thả lỏng, nhưng cũng che không được nàng cái kia phát dục tốt đẹp dáng người, chỗ cổ áo mơ hồ có thể thấy được trắng loá như tuyết, để cho người ta miên man bất định. "Khục, rất tốt." Vũ Nhất Phàm trở về hai chữ, lại bồi thêm một câu: "Chú ý an toàn, đừng để bị lạnh." Hắn đưa di động ném qua một bên, không còn dám nhìn. Hắn sợ chính mình lại nhìn tiếp sẽ nhịn không được, làm ra cái gì chuyện không bằng cầm thú. Tắm hơi kết thúc,
Vũ Nhất Phàm cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn thay quần áo xong, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lăng Tuyết, đi đến tắm hơi cửa quán miệng, liền thấy Lăng Tuyết đã đứng ở đằng kia chờ. Nàng đổi về mình quần áo, quần short jean phối hợp hở rốn ngắn tay, thanh xuân tịch lệ. Nhìn thấy Vũ Nhất Phàm đi ra, Lăng Tuyết lập tức nên đón tiếp lấy, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, cười hì hì nói, "Biểu ca, ngươi ra ngoài rồi." Nàng âm thanh ngọt ngào, giống dính mật đường mũi nhỏ, để cho người ta nghe xong trong lòng đều mềm hồ hồ. Nhưng một giây sau, Lăng Tuyết ánh mắt liền rơi vào Vũ Nhất Phàm thân sau trên thân Trương Đình Đình, ngựa khí trong nháy mắt lạnh xuống, mang theo vài phần chất vấn, nàng cũng muốn cùng đi với chúng ta sao? Lăng Tuyết hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng không vui. Mặc dù nàng cố gắng nghĩ biểu hiện hảo phong đúng mức, thế nhưng sợi mùi giấm, cách 800 mét đều có thể ngửi được. Trương Đình Đình là ai? Đây chính là kinh nghiệm xa trường lão giang hồ, chút tâm tư nhỏ này, nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Bất quá, nàng cũng không có dự định cùng một tiểu nha đầu phiến tử chấp nhận. Trương Đình Đình mới vừa cùng Vũ Nhất Phàm ở giữa tiểu mập mờ bị đánh gãy, trong lòng quả thật có chút tiểu hoảng khí. Bất quá, tốt xấu cũng coi như là nếm được điểm ngon ngọt, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ thấy nàng vậy vậy chính mình cái kia tóc dài ướt nhẹp, động tác vũ mị lại dẫn mấy phần khiêu khích. Nàng ánh mắt khinh miệt quét Lăng Tuyết một mắt, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí khinh thường nói, "Không cần phải, chúng ta ai đi đường đấy?" Giọng nói kia, thần thái kia, hiển nhiên một cái chính cung nương nương đang khiển trách không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Lăng Tuyết bị nàng thái độ này giận quá chừng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Nhưng nàng lại không tốt phát tác, dù sao mình chỉ là biểu muội, có tư cách gì quản biểu ca sự tình đâu? Trương Đình Đình nhìn xem Lăng Tuyết bộ kia bộ dáng giận mà không dám nói, trong lòng càng đắc ý, nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại đáng yêu, âm thanh cũng ổn ẻn phải có thể bóp ra nước, "Vũ tiên sinh, đừng quên chúng ta lần tiếp theo đâu." Nàng cố ý đem lần tiếp theo ba chữ cắn rất nặng, ngựa khí mập mờ lại dẫn mấy phần ám chỉ. Nói xong, còn hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình, ánh mắt kia đơn giản có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình tập kích làm cho trở tay không kịp, hắn cảm giác chính mình giống như là bị một cái yêu tinh theo dõi, toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn xấu hổ mà cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này, rời cái này hai nữ nhân càng xa càng tốt. Lăng Tuyết nhìn thấy Trương Đình Đình bộ dạng này hồ ly tinh dáng vẻ, tức giận đến nghiến răng. Nàng thật muốn xông lên, hung hăng xé nát nàng cái kia trương rối trá khuôn mặt. Nhưng nàng không thể, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng biệt khuất muốn chết. Trương Đình Đình thưởng thức đủ Lăng Tuyết biểu lộ, lúc này mới hài lòng quay người rời đi. Nàng lắc mông chi, một bước ba dao động đi xa, vẫn không quên quay đầu hướng Vũ Nhất Phàm ném một hôn gió. Vũ Nhất Phàm nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai người lên xe, Lăng Tuyết thắt chặt dây an toàn, miệng nhỏ biểu phải có thể treo bình dầu. "Biểu ca, ta không thích ngươi nói cái này vật nghiệp quản lý." Nàng nhìn ánh mắt của ngươi. "Là lạ, các ngươi sẽ không phải là lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết đang lùi tới a?" Vũ Nhất Phàm cho xe chạy, nghe cái này chua chát chất vấn, nhịn không được cười ra tiếng, "Kết hôn? Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền nhảy vào tình yêu phần mộ, cái kia nhiều lắm nhàm chán a, ta còn không có chơi chán đâu." Hắn dừng một chút, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Mỹ nữ này quản lý a, đối với ta theo đuổi không bỏ, cái kia nhiệt tình, càng cũng đỡ không nổi, ngươi nói ta có biện pháp nào, tổng không thể trực tiếp đem người đẩy ra à, nhiều không thân sĩ à, ngươi nói đúng không?" May mắn không có để cho Lăng Tuyết trông thấy vừa rồi tắm hơi phòng không thích hợp thiếu nhi một màn, Vũ Nhất Phàm bỗng nhiên có chút e ngại. Lăng Tuyết nghe hắn nói như vậy, dường như là hiểu rồi cái gì, phối hợp gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì, "A đó là, muốn làm biểu ca ta lão bà, đương nhiên không dễ dàng như vậy, như thế nào cũng phải qua năm quan chém sáu tướng, trước tiên qua ta cửa này mới được." Vũ Nhất Phàm nghe lời này, trong lòng trong bụng nở hoa, nha đầu này, thật đúng là để cao bản thân. Hắn theo Lăng Tuyết lời nói gốc dạ, đùa nàng, như thế nào, Tuyết Nhi đây là ghen. Nếu không thì, ngươi tới làm cái này giữ cửa hại người, giúp biểu ca thật tốt sàng lọc sàng lọc. Lăng Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng khoát tay, mới không có ghen đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy, biểu ca ưu tú như vậy, không thể bị tùy tiện người nào cho phiến đi. Ú à, nhà ta Tuyết Nhi đây là khen ta đây. Vậy ta có phải hay không phải bày tỏ một chút? Vũ Nhất Phàm nói, cố ý thả chậm tốc độ xe, nghiêng đầu, dùng một loại người hiểu ánh mắt nhìn xem Lăng Tuyết. Lăng Tuyết bị hắn thấy tim đập rộn lên, nàng đội vàng đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, làm bộ ngắm phong cảnh, không còn dám cùng hắn đối mặt. Vũ Nhất Phàm gặp nàng bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng, cũng sẽ không đùa nàng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Tuyết Nhi, ngược lại đều đi ra, dứt khoát tiễn đưa Phật đưa đến đây, ta trực tiếp tiễn đưa ngươi về nhà đi. Thuận tiện, đi xem một chút tiểu di cùng dưỡng nhỏ, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lăng Tuyết nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Tốt tốt, ngươi cũng đã lâu không có thấy ta ba ba mụ mụ, bọn hắn chắc chắn nhớ ngươi." Vũ Nhất Phàm cười nói, "Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta nhưng phải đầu tiên nói trước, hôm nay bữa cơm này nhất thiết phải ta thỉnh, ai cũng chớ cùng ta cướp." Lăng Tuyết cười hì hì gật đầu, "Ừ, đều nghe biểu ca." Vũ Nhất Phàm một cước chân ga, hốt chờ phát ra gầm nhẹ một tiếng, hướng về Lăng Tuyết nhà phương hướng chạy tới. Vũ Nhất Phàm lão mụ Lý Quế Chi cùng Lăng Tuyết lão mụ Lý Quế Mân, đó là thân tỷ muội, nhưng vận mệnh lại giống hai đầu chuyển hướng lộ, càng chạy càng xa. Lý Quế Mân so tỷ tỷ Lý Quế Chi tiểu ngũ tuổi, không chỉ có được xinh đẹp, lúc tuổi còn trẻ dáng người liền so tỷ tỷ càng đầy đặn, còn khôn khéo tài giỏi, là xa gần nghe tiếng nữ cường nhân. Chương 174, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền. Chương 174, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền. Lăng Tuyết lão ba Lăng Chí Viễn, trong nhà là làm vật liệu xây dựng buôn bán, danh nghĩa công ty có 5 nhà, tuy nói không bên trên đỉnh cấp hào môn, nhưng cũng là thỏa đáng phú nhị đại, gia sản giàu có. Trước kia Lý Quế Mân gả cho Lăng Chí Viễn, đây chính là 10 giảm 8 hương đầu một phần việc vui, khí phái hôn lễ, để cho Lý Quế Chi ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Lý Quế Chi thường xuyên hâm mộ cô muội muội này, cũng không phải ghen ghét, chính là cảm thấy chính mình mệnh không bằng người. Nàng tổng nghĩ, nếu là trước đây chính mình a. Này, nghĩ những thứ này làm gì, cũng là mệnh. Hốt chờ một đường phi nhanh, vững vàng dừng ở một tòa khí phái biệt thự phía trước. Biệt thự này, cùng Long Tỷ Thiên Huyện phong cách hoàn toàn khác biệt, không có loại kia cao cao tại thượng xa hoa, lại nhiều hơn mấy phần ấm áp khói lửa. Lăng Tuyết reo hò một tiếng, nhảy xuống xe, giống con về tổ chim nhỏ, không kịp chờ đợi nhấn chuông cửa. Cha, mẹ, ta đã về rồi, còn mang theo cái lớn xoáy ca a. Đại môn cùng cụt một tiếng mở ra, một cái được bảo dưỡng nghi, phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Lăng Tuyết mụ mụ Lý Quế Mân. Nàng mặc lấy một thân cắt xén đắc thể sườn xám, phát họa ra thành thục nở nang dáng người, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, nhìn thấy Lăng Tuyết, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Ai u, nữ nhi bảo bối của ta đã về rồi, nhanh để cho mụ mụ xem, gầy không có. Nói xong, nàng kéo qua Lăng Tuyết, trên dưới dò xét, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Lý Quế Mân người này à, cái nào đều hảo, người đã trung niên ý vị mười phần, chính là có một chút không tốt, có đôi khi so với nàng nữ nhi của mình còn có thể diễn kịch rất biết làm, đặc biệt là tại trước mặt chồng nàng Lăng Chí Viễn nũng nịu giả ngây thơ, gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Hết lần này tới lần khác Lăng Chí Viễn liền dính chiêu này, kết hôn nhiều năm như vậy, cứ thế đem Lý Quế Mân sủng trở thành lao công chúa. Có thể thật sự chính là ứng câu nói kia, nũng nịu nữ nhân có tốt số, vậy đại khái chính là đôi vợ chồng trung niên tình thú a, đại khái là quán khái thỏa đáng. Theo chừng 50 tuổi niên kỷ tới nói, hai vợ chồng trạng thái xem như không tệ. Lăng Chí Viễn tóc đồng đậm, có mấy cây tóc trắng thoát ra, bất quá dáng người không chút biến dạng, mặc quần áo thường đơn giản, cũng lộ ra tinh thần sáng láng, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 40 bộ dáng. Lý Quế Mân càng là khoa trương, da thịt trắng nõn chặt chẽ, khỏe mắt đuôi lông mày cơ hồ không nhìn thấy nếp nhăn, dáng người càng là bảo trì được trước sau lồi lõm, so với tuổi trẻ lúc còn nhiều thêm mấy phần thành thục ý vị. Cái kia thân sườn xám mặc trên người nàng, đơn giản chính là đo thân mà làm, đi trên đường dáng rất hiểu điệu, phong tình bản chủng. Mẹ, ta nào có gầy, ta bất quá mới đi Thượng Hải đi công tác 2 ngày, ngài cũng quá khoa trương à, hơn nữa có người mang ta đi sống phong túng, ta đều mập rồi. Lăng Tuyết liếc mắt, trong giọng nói lại không giấu được ngọt ngào, nàng thân mật kéo Lý Quế Mân cánh tay, làm nũng nói, sau đó dùng cái cằm điểm một chút sau lưng Vũ Nhất Phàm, ngươi nhìn, cái soái ca là ai? Lý Quế Mân lúc này mới chú ý tới Vũ Nhất Phàm, nàng ánh mắt sáng lên, nụ cười mạnh hơn, ai u, đây không phải một phàm đi. Đã lâu không gặp, dáng dấp tinh thần hơn. Xe này, cũng là ngươi. Thật khí phái. Vũ Nhất Phàm cười tiến lên, lễ phép chào hỏi. Tiểu Di, đã lâu không gặp, ngài vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Đứa nhỏ này, miệng thật ngọt. Lý Quế Mân bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, nàng lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, nhiệt tình nói, mau vào, dượng nhỏ ngươi nói thầm ngươi nhiều lần, đã nói lâu không có cùng ngươi uống rượu với nhau. Ba người đi vào phòng khách, Lăng Chí Viễn đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Nhất Phàm lập tức thả xuống báo chí, đứng dậy, cười ha ha, một phàm tới rồi. Hảo tiểu tử, mấy năm không thấy, tiền đồ a. Lăng Chí Viễn cười dùng quá sức, đi ra chút nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ anh tuấn. Hắn tính cách hào sảng, đối với Vũ Nhất Phàm người ngoại sinh này luôn luôn rất ưa thích. Dưỡng nhỏ, ngài cũng vẫn là tinh thần như vậy. Vũ Nhất Phàm cười đáp lại, thuận tay từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra mang tới lễ vật, đây là cho ngài cùng ta tiểu di mang, một chút lòng thành. Tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì, quá khách khí. Lăng Chí Viễn ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại đã liếc về những cái kia đóng gói tuyệt đẹp hộp quà, trong lòng âm thầm suy đoán lấy bên trong là vật gì tốt. Lý Quế Mân tiếp nhận lễ vật, mở ra xem, lập tức lên tiếng kinh hô, ai nha, một phàm, ngươi cũng quá pha phí. Cái này tổ yến, lá trà này, cũng là đỉnh cấp đó a. Còn có bộ này đồ trang điểm, ta đã sớm muốn mua, một mực không có cam lòng. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là quá hữu tâm. Lăng Tuyết ở một bên nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, mẹ, ngươi có thể hay không đừng khoa trương như vậy, khiến cho giống chưa từng va chạm xã hội tựa như. Lý Quế Mân trừng nàng một mắt, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là có qua có lại. Một phàm tiễn đưa chúng ta lễ vật quý giá như vậy, chúng ta đương nhiên phải thật tốt cảm tạ hắn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái này náo nhiệt một nhà, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn cười nói, "Tiểu Di, ngài ưa thích liền tốt. Những vật này đều là của ta một điểm tâm ý, ngài và dượng nhỏ ta tuyệt đối đừng ghét bỏ. Làm sao sẽ chê đâu? Ưa thích còn không kịp đây." Lý Quế Mân cười miệng toe toét, nàng lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, thân thiết hỏi, "Một Phàm, ngươi bây giờ làm cái gì việc làm đâu? Có bạn gái hay không a? Muốn hay không Tiểu Di giới thiệu cho ngươi một cái?" Vũ Nhất Phàm còn chưa kịp trả lời, Lăng Tuyết liền đoạt trước nói, "Mẹ, ngươi có thể hay không đừng bắt quái như vậy? Biểu ca sự tình, chính hắn sẽ xử lý." Lý Quế Mân bị nữ nhi mắng rồi một lần, cũng không tức giận, nàng cười nói, "Ta đây không phải quan tâm một phàm đi. Lại nói, nếu là hắn thật có bạn gái, ta cũng thay hắn cao hứng a." Lăng Chí Viễn tại một bên hòa giải, "Tốt tốt, đều đừng nói nữa. Một phàm hiếm thấy tới một lần, chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện." "Đúng đúng đúng, ăn cơm trước." Lý Quế Mân vội vàng gọi đại gia nhập tọa, "Một phàm, hôm nay tiểu di tự mình xuống bếp, làm cho ngươi mấy đạo chuyên môn chuẩn bị, ngươi nên thật tốt nếm thử." Trên bàn cơm, bày đầy phong phú món ăn, sắc hương vị đều đủ. Vốn là Vũ Nhất Phàm còn nghĩ đi phía ngoài khách sạn ăn, nếu đã như thế, vậy thì không quét hương phấn của mọi người. "Tới, Một Phàm, nếm thử hành bạo tôm bằng lộn, đúng, đặc biệt là cái này thịt kho tàu hầm trứng, đây là ngươi hồi nhỏ thích ăn nhất."
Lý Quế Mân nhiệt tình cho Vũ Nhất Phàm gấp thức ăn. Vũ Nhất Phàm kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng, mùi vị quen thuộc trong nháy mắt tỉnh lại hắn vị giác. Hắn nhịn không được tán thán nói, "Ân, ăn ngon." Tiểu Di tay nghề, vẫn là đồng như vậy. Mặc dù Lăng Chí Viễn vợ chồng ở trong xã hội đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng mà vừa trở về trong nhà, vẫn có thể cảm thấy bọn hắn giống như một phổ thông trưởng bối như thế, ăn cũng không phải nhất định phải sơn chân hải vị, cũng không có lời mời bảo mẫu làm đồ ăn, ngẫu nhiên cũng là thỉnh nhân viên làm thêm giờ tới nhà quét dọn phòng ở ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lý Quế Mân cười híp mắt nói, "Đúng, một phàm, ngươi còn chưa nói ngươi bây giờ làm cái gì việc làm đâu." Ta Vũ Nhất Phàm do dự một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, "Ta bây giờ coi như là một người nghề nghiệp tự do a." "Người nghề nghiệp tự do?" Lý Quế Mân cùng Lăng Chí Viễn liếc nhau, đều cảm thấy thật tươi. Lăng Chí Viễn hướng về trong miệng đưa một ngụm thịt ba ba, "Đó là làm cái gì, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền." Chương 175, "Ta thế nhưng là cao cấp thể nghiệm sư." Chương 175, "Ta thế nhưng là cao cấp thể nghiệm sư." Lăng Chí Viễn hướng về trong miệng đưa một ngụm thịt ba ba, tinh tế lặp lại, ánh mắt lại không rời đi Vũ Nhất Phàm truy vấn, "Đó là làm cái gì, ngồi ở trong nhà liền có thể kiếm tiền?" Vũ Nhất Phàm đột nhiên cảm giác được dượng nhỏ không hổ là lão tổng, khái quát phải trả rất chuẩn, hắn cái này nghề nghiệp chẳng qua là cần tiêu phí, càng nhiều càng tốt cái chủng loại kia, Hoa Thiếu đoán chừng thống tử ca còn không cao hứng. Cái này trình độ tiêu phí, đoán chừng đều có thể bắt kịp dượng nhỏ một ngày chi tiêu a. Nhưng mà hắn chắc chắn không thể nói như vậy, hắn sợ tiết lộ thiên cơ hội chết rất thảm, vạn nhất bị hệ thống phản vệ, trực tiếp đem chính mình cho rắc rắc, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vũ Nhất Phàm phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hệ thống cái đồ chơi này, nghe rất mơ hồ. Ai biết sau lưng nó có cái gì vấn đề? Bạn nhất thật giống trong tiểu thuyết viết như thế, đợi một chút lại gạt bỏ tốc chủ, cái kia cái này mạng nhỏ, còn không phải giao phó ở chỗ này. Vũ Nhất Phàm đầu óc cực nhanh chuyển, vắt hết óc suy nghĩ đối sách, cũng không có thể để cho dượng nhỏ cảm thấy chính mình là đang làm bán hàng đa cấp, loại kia kéo đầu người, vẽ bánh nướng đồ chơi, hắn cũng không muốn bị xem như lừa đảo, lại phải tìm nghe thể diện, còn không đến mức quá khoa trương việc làm, miễn cho gây nên hoài nghi. Đây thật là cái việc cần kỹ thuật. Thế là Vũ Nhất Phàm châm trước một phen sau, quyết định thay cái thuyết pháp, nói như thế nào đây, dượng nhỏ, để cho ta cùng ngài miêu tả phía dưới ta công việc này. Ngài nhìn a, bây giờ xã hội này biến hóa nhanh a, đủ loại mới lạ đồ chơi tầng tầng lớp lớp, đúng không? Lăng Chí Viễn điểm gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Công việc của ta đâu, chính là theo sát chiều lưu của thời đại, đi thể nghiệm những thứ này đồ mới, sau đó đem cảm thụ của ta chia sẻ ra ngoài. Tỷ như nói, ở biệt thự lớn, lái hào xe, chuyến du lịch sang trọng tiền rồi, máy bay tư nhân rồi. Vũ Nhất Phàm vừa nói, một bên ra dấu. Lăng Tuyết nghe sửng sốt một chút, nhịn không được xem bảo, biểu ca, ngươi công việc này nghe giống như là. Giống như là phú nhị đại thường ngày a. Vũ Nhất Phàm kém chút không có bị nước bọt sặc, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu nói, khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu, không sai biệt lắm. Bất quá ta đây chính là công việc đàng hoàng, là có thù lao. Lý Quế Mân con mắt đi lòng vòng, thử hỏi dò, "Một Phàm, ngươi công việc này không phải là cho người làm kẻ lừa gạt ta?" Vũ Nhất Phàm nghe xong, kém chút không có nhảy dựng lên, "Tiểu Di, ngài thật là biết nói đùa. Ta làm sao có thể cho người làm kẻ lừa gạt đâu? Ta đây chính là, thế nhưng là cao cấp thể nghiệm sư." Hắn linh cơ động một cái, viện cái danh từ mới, cao cấp thể nghiệm sư. Lăng Chí Viễn cùng Lý Quế Mân hai mặt nhìn nhau, rõ ràng chưa nghe nói qua cái nghề nghiệp này. Đúng à, chính là chuyên môn thể nghiệm đủ loại cao cấp sản phẩm cùng phục vụ, tiếp đó đưa ra chuyên nghiệp đánh giá. Đây chính là cái mới phát ngành nghề, tiền cảnh tốt đây. Vũ Nhất Phàm càng nói càng có thứ tự, kém chút ngay cả mình đều tin. Lăng Tuyết ở một bên nghe say sưa ngon lành, nàng cảm thấy biểu ca phần công tác này đơn giản quá khốc, vừa có thể hưởng thụ sinh hoạt, lại có thể kiếm tiền, quả thực là nhân sinh người thắng a. Lăng Chí Viễn trầm ngâm chốc lát, nói, "Một Phàm, ngươi công việc này nghe thật có ý tứ. Bất quá, người trẻ tuổi hay là muốn cước đạp thực địa, không thể chỉ suy nghĩ hưởng thụ. Ngươi nên thật tốt làm, chớ cô phụ phần công tác này. Ngài yên tâm, dượng nhỏ, ta nhất định làm rất tốt." Vũ Nhất Phàm lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Hắn nghĩ thầm, ta công việc này có thể so sánh cước đạp thực địa mệt mỏi nhiều, mỗi ngày đều phải nghĩ lấy sạch như thế nào tiền, cũng rất phí tế bào não. Lý Quế Mân nhìn xem Vũ Nhất Phàm càng xem càng hài lòng. Nàng cảm thấy, người ngoại sinh này không chỉ có dáng rất xoái, còn có bản sự, tương lai khẳng định có tiền đồ. Trong nội tâm nàng tính toán, phải tìm cơ hội cho Vũ Nhất Phàm giới thiệu cái đối tượng, nam nhân ưu tú như vậy, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Lăng Tuyết nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Nàng cảm thấy, biểu ca thực sự là thật lợi hại, không chỉ biết kiếm tiền, còn có thể chơi, quả thực là thần tượng của nàng. Cơm nước xong xuôi, Lý Quế Mân hài lòng lau miệng, lại bổ điểm son môi. Nàng nhìn thời gian một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, liền cầm điện thoại di động lên, bấm tỉ tỉ Lý Quế Chi hẹn chặt video. Điếu. Điếu hai tiếng đi qua, trên màn hình xuất hiện Lý Quế Chi gương mặt quen thuộc kia, vẫn là như vậy hùng hùng hổ hổ, giọng cũng lớn, "Uy, Quế Mân a, thế nào rồi? Cơm nước xong xuôi rồi?" Lý Quế Mân cười híp mắt nói, "Tỷ, vừa ăn xong, Một Phàm cũng ở đây. Ngươi đoán ta hôm nay làm cái gì ăn ngon?" Lý Quế Chi nghe xong Vũ Nhất Phàm cũng tại, con mắt lập tức sáng lên, "Một Phàm cũng tại a. Ai u, đứa nhỏ này, là rất lâu không đến xem ngươi tiểu di dượng. Quế Mai ngươi làm gì ăn ngon? Có phải hay không lại làm cái kia thịt kho tàu hầm trứng? Hắn hồi nhỏ thích ăn nhất cái này." "Tỷ, ngươi thật là thần." Chính là thịt kho tàu hầm trứng. Một Phàm ăn rất nhiều đâu, còn khen ta tay người hảo. Lý Quế Mân nói, cố ý đưa di động camera chuyển hướng Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm chính cùng Lăng Chí Viễn trò chuyện, thình lình bị chụp vừa vặn, hắn sửng sốt một chút, lập tức cười hướng ống kính phất phất tay, "Mẹ, ta ở đây này." Lý Quế Chi nhìn thấy nhi tử, cười càng vui vẻ hơn, "Ai u, nhi tử ta thật là đẹp trai. So trên TV những minh tinh kia còn đẹp mắt. Một Phàm a, ở bên kia chơi đến vui vẻ lên chút, đừng cho ngươi tiểu di thêm phiền phức a." "Mẹ, ta đã biết, ngài yên tâm đi." Vũ Nhất Phàm cười trả lời. Lý Quế Mân đưa di động cầm về, hướng về phía Lý Quế Chi nói, "Tỷ, ngươi cũng đừng lao nói Một Phàm, hắn bây giờ có thể ra hơi thở. Mở lấy xe sang trọng, còn cho ta cùng lão Lăng mang theo thật nhiều lễ vật quý giá." Nói xong, nàng cố ý đem điện thoại ống kính chuyển hướng phòng khách cái kia trường có giá trị không nhỏ gỗ lim ngăn tủ. Ngăn tủ là tiểu mở rộng, bên trong tràn đầy đàng đàng trưng bày đủ loại cấp cao quà tặng. Ống kính đầu tiên là đảo qua một loạt đóng gói tuyệt đẹp tổ yến hộp quà, mỗi một hộp đều lộ ra xa hoa khí tức, tiếp đó lại chuyển hướng bên cạnh, mấy bình lá trà chỉnh tề mà sắp hàng, xem xét cái kia đóng gói liền biết không phải phàm phẩm, lá trà bình bên trên còn mơ hồ in đặc cung hai chữ. Cuối cùng, ống kính dừng lại tại trên một bộ quốc tế hàng hiệu nữ sĩ mỹ phẩm dưỡng da, cái kia tinh xảo bình bình lọ lọ, ở dưới ngọn đèn lóe mê người lộng lẫy. Lý Quế Mân còn ngại không đủ tựa như, nói bổ sung, "Tỷ, ngươi nhìn cái này tổ yến, cũng là đỉnh cấp huyết yến a. Còn có lá trà này, nghe lão Lăng nói là năm nay mới ra mình phía trước Long Tỉnh, trên thị trường cũng mua không được. Còn có bộ này đồ trang điểm, ta phía trước nhìn chúng thật lâu, một mực không có cam lòng hạ thủ, Một Phàm đứa nhỏ này, thực sự là quá hữu tâm." Lý Quế Chi tại điện thoại đầu kia, con mắt đều nhìn thẳng. Trong nội tâm nàng lại là kiêu ngạo lại là vui mừng, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Kỳ thực, Lý Quế Chi còn không có cùng bằng hữu thân thích nói Vũ Nhất Phàm ở trung tâm thành phố mua 3000 vạn hào trạch chuyện đâu. Nàng vốn là muốn tìm một thời cơ thích hợp, thật tốt khoe khoang một phen, nhưng lại sợ quá rêu rao, rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù sao, đạo lý tài không lộ ra ngoài, nàng vẫn hiểu. Chương 176, ta là mẹ ngươi, còn có thể hại ngươi không thành. Chương 176, ta là mẹ ngươi, còn có thể hại ngươi không thành. Vũ Nhất Phàm trước kia cũng nói qua với nàng, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Nhưng bây giờ, nhìn xem muội muội tại trong video khoe khoang Lý Quế Chi trong lòng lại có chút ngứa một chút. Nhi tử có tiến bộ như vậy, nàng gái này là mẹ, trên mặt cũng có quang a. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhi tử nói phải khiêm tốn, thế nhưng không nói không tặng cho thân thích tặng lễ a. Cái này tặng cũng là muội muội nhà mình, cũng không phải ngoại nhân, cũng không tính lộ ra ngoài a. Lại nói, nhà muội muội điều kiện tốt, vật gì tốt chưa thấy qua. Những lễ vật này, nói không chừng nhân gia còn không để vào mắt đâu. Nghĩ như vậy, Lý Quế Chi trong lòng điểm này lo lắng lập tức tan thành mây khói. Nàng háng giọng một cái, cười nói, "Ai nha, Quế Mân a, ngươi cũng đừng khen hắn như vậy. Đứa nhỏ này chính là làm loạn. Những vật này tốn không ít tiền a. Thật là quá lãng phí." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Quế Chi nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Cái kia đắc ý nhiệt tình, cách màn hình đều có thể cảm giác được. Nàng thậm chí còn âm thầm hy vọng, Lý Quế Mân có thể nhiều hơn nữa khoe khoang một hồi, để cho nàng cũng đi theo thỏa nguyện một chút. Lý Quế Chi cùng Lý Quế Mân đôi hoa tỷ muội này, tại hẹn chặt trong video, ngươi tới ta đi, đem Vũ Nhất Phàm thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Lý Quế Chi ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, cái kia đắc ý nhiệt tình, còn kém không có từ trong màn hình tràn ra. Lý Quế Mân đâu, cũng vui vẻ phối hợp, đem Vũ Nhất Phàm tặng lễ vật, lại từ đầu đến đuôi khen một lần, vẫn không quên thêm mắm thêm muối, nói đến so giá trị thực tế cao hơn mấy phần. Hai người trò chuyện khí thế ngất trời, thẳng đến Lăng Chí Viễn tại một bên ho khan hai tiếng, Lý Quế Mân mới thỏa mãn mài nốt video nói chuyện phiếm. Nàng cười híp mắt đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Một Phàm à, ngươi nhìn sắc trời này cũng không sớm, ngươi đêm nay nếu là không có chuyện gì, ngay tại tiểu di chỗ này ở lại a, đến mai cái rượu nhỏ ngươi nói muốn thỉnh mấy cái bằng hữu tới nhà ăn cơm, ngươi cũng tại, vừa vặn cho chúng ta xanh xanh chẳng diện." Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, dù sao mình cũng không chuyện gì, ở đâu không phải ở, liền sảng khoái đáp ứng, "Được à, tiểu di, vậy ta liền không cùng ngài khách khí." Lý Quế Mân nghe xong, càng cao hứng, đứa nhỏ này, cùng tiểu di còn khách khí gì? "Đi, tiểu di dẫn ngươi đi phòng trọ, ngươi xem một chút thiếu gì, cứ việc cùng tiểu di nói." Thu xếp tốt Vũ Nhất Phàm, Lý Quế Mân khẽ hát trở về phòng ngủ. Lăng Chí Viễn đang tựa vào đầu giường đọc sách, gặp nàng đi vào, liền để sách xuống, hỏi, "Cùng tỷ nói chuyện phim xong?" Lý Quế Mân hướng về trên giường ngồi xuống, vui dạo dực mà nói chuyện phim xong. "Ngươi cũng không biết, tỷ ta cái kia đắc ý nhiệt tình, còn kém không đem nhi tử ta có tiền đồ mấy người biết chữ trên mặt." Lăng Chí Viễn cười cười, "Một Phàm đứa nhỏ này, quả thật không tệ. Bất quá, hắn cái kia cao đoan thể nghiệm sư việc làm, ta tổng cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy." Lý Quế Mân không cho là đúng, khoát khoát tay, "Này, quản hắn có đáng tin cậy hay không đâu, ngược lại kiếm tiền là được. Lại nói, người trẻ tuổi đi, có chút ý nghĩ cũng bình thường. Ngươi nhìn con gái chúng ta, không phải cũng cả ngày la hét muốn chơi cái gì? Cái gì trực tiếp, vong hồng đi." Lăng Chí Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Tuyết nàng chính là còn chưa thành thục, cái kia, ai, tính toán, không nói, con cháu tự có con cháu phúc." Đêm đã khuya, Vũ Nhất Phàm nằm ở mềm mại trên giường lớn thoải mái dễ chịu, cùng Lâm Mộng Hàn huyên một hồi âu yếm vài câu, làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn trở mình, chuẩn bị đứng dậy đi một chuyến toilet. Vừa đi ra phòng ngủ, liền mơ hồ nghe được một hồi tiếng cãi vã, là từ Lăng Tuyết trong phòng truyền tới. Vũ Nhất Phàm tò mò đi qua, đem lỗ tai dán tại môn thượng. "Mẹ, ta đều nói ta không cần, ngươi có thể hay không đừng ép ta?" Lăng Tuyết âm thanh mang theo rõ ràng nộ khí. "Cái gì gọi là một ngươi? Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cái kia Tần công tử, vóc người xoái,
gia thế lại tốt, bao nhiêu nữ hài muốn gả còn gả không vào trong đâu. Ngươi ngược lại tốt, còn điêu tam giản tứ. Lý Quế Mân âm thanh cũng tăng lên. Ta mặc kệ, ngược lại ta không gả. Muốn gả chính ngươi gả đi. Lăng Tuyết âm thanh đã mang theo nước nở. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Ta là mẹ ngươi, còn có thể hại ngươi hay sao? Ngươi Lý Quế Mân còn muốn nói điều gì, lại bị Lăng Tuyết cắt đứt. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngược lại ta không gả. Ta đã có người mình thích. Ngươi đã có người mình thích. Ai vậy? Ta như thế nào không biết? Lý Quế Mân âm thanh tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ta Lăng Tuyết âm thanh đột nhiên thấp xuống, trở nên mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng. Vũ Nhất Phàm ở ngoài cửa nghe không hiểu ra sao, cái quỷ gì, Tần công tử? Cái gì lấy hay không lấy chồng? Chẳng lẽ Tiểu Di muốn bức Lăng Tuyết gả cho một cái nàng người không thích? Hắn đang muốn gõ cửa đi vào hỏi thăm tin tưởng, lại nghe được bên trong truyền đến Lý Quế Mân tiếng thở dài, "Ai, được rồi, ta không buộc ngươi. Ngươi đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn muốn gặp khách đâu." Tiếp lấy, trong phòng liền không có động tĩnh. Vũ Nhất Phàm đứng ở cửa một hồi, cảm thấy lại nghe xuống cũng không ý gì, liền lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, Vũ Nhất Phàm trong đầu rối bời. Lăng Tuyết đã có người mình thích, sẽ là ai chứ? Không phải là chính mình a? Hắn bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu, đem cái này hoang đường ý niệm quăng ra đầu. Không có khả năng, không có khả năng, Lăng Tuyết thế nhưng là biểu muội mình, làm sao lại ưa thích chính mình đâu? Nhất định là mình càng nghĩ quá rồi. Thế nhưng là, nếu như không phải mình, vậy thì là ai đâu? Vũ Nhất Phàm càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng dứt khoát bịt kín chăn mền, ép buộc chính mình ngủ. Ngày thứ hai, hắn treo lên hai cái mắt quần thâm, xuất hiện ở trên bàn cơm. Đinh linh linh một hồi dễ nghe tiếng chuông cửa phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lý Quế Mân nhanh chóng sửa sang lại một cái trên người sần sám, bước nhanh đi về phía cửa, trên mặt chất đầy nụ cười nhiệt tình. Lăng Chí Viễn cũng buông xuống trong tay báo chí, sửa sang lại một cái cổ áo, chuẩn bị nên đón vị này quý khách. Cửa mở, một người mặc một thân hàng hiệu, tóc chải bóng loáng bóng lưỡng, mang theo kính mắt gọng vàng tuổi trẻ nam tử đứng ở cửa, chính là Lý Quế Mân miệng bên trong Tần công tử, Tần Khải. Ai đu, Tần Khải tới rồi. Mau vào, mau vào. Lý Quế Mân nhiệt tình kêu gọi, một bên tiếp nhận Tần Khải tay bên trong quà tặng, một bên giận trách, tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì, quá khách khí. Tần Khải trên mặt mang tự nhận là mỉm cười mê người, nói: "A Di, đây là một chút tâm ý của ta, ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ." Lăng Tuyết đứng ở một bên, trên mặt thật dày phấn lót cũng không che giấu được nàng không tình nguyện. Nàng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, xem như chào hỏi. Vũ Nhất Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Tần Khải một khắc này, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cái này bao cỏ, thật đúng là âm hồn bất tán a. Thì ra, cái này Tần Khải chính là ban đầu ở Thượng Hải dây dưa qua Lâm Ngộng Giao cái kia phú nhị đại. Vũ Nhất Phàm còn nhớ rõ, lúc đó chính mình hung hăng dạy dỗ hắn một trận, để hắn làm chúng gọi cha, mất hết thể diện. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở nơi này lại đụng phải.